Chương 56, luyện thể công pháp. Chương 56, luyện thể công pháp. Ngay sau khi Lạc Hồng gõ xuống bàn, tạo ra một tiếng cộc, biểu thị vật phẩm đã bắt đầu được đấu giá. Ngay lập tức có thanh âm báo giá vang lên. Ta ra 550 linh thạch. Nhưng rất nhanh liền bị thanh âm phía cắt đứt. Ta ra 600 linh thạch. Ta ra 650 linh thạch, 700 linh thạch, 750 linh thạch. Chỉ trong chốc lát, giá cả liền được đẩy lên 900 linh thạch, đến đây, chỉ còn 5 người là tiếp tục cạnh tranh. Lúc này có một thanh âm khàn khàn vang lên. Ta ra 1000 linh thạch, món này Hỏa Viêm kiếm ta muốn. Mọi người nghe được thanh âm này, cũng không ít người quan qua ánh mắt xem kỹ, trong đó có cả Trần Nguyên. Dù sao hắn cũng là hiện tại chủ nhân của tiểu kiếm, có người nâng giá muốn mua, ít nhiều gì cũng phải đánh giá một chút. Người ra ra khoác một chiếc áo tròn đen, phủ kín toàn thân, trên mặt đeo một chiếc mặt lạ hắc xà. Có vài người ngồi gần, không tự chủ được dùng linh thức dò xét, thì ngay lập tức bị một cỗ linh thức ngang ngửa luyện khí 9 tầng mạnh mẽ đánh bật trở lại. Sau khi bị hung hăng đánh bật linh thức, vài người cũng cười xin lỗi sau đó quay đi chỗ khác. 1000 linh thạch được nói ra, ngay lập tức có 3 người từ bỏ cạnh tranh, chỉ còn một tên luyện khí tầng 8 nữ tử. Nghe xung quanh mọi người xì xào bàn tán, Trần Nguyên cũng biết nữ tử này là một vị thượng phẩm phu sư, cho nên gia sản cũng có chút phong phú. Nữ tử lúc này cũng khẽ hé môi son nhẹ giọng báo giá: 1050 linh thạch. Áo choàng đen tu sĩ thấy tên này nữ tử báo giá, hắn cũng khẽ nhíu mày, nhưng do bị mặt nạ che mất, cho nên cũng không ai nhìn thấy. Ta ra 1100 linh thạch. Nữ phù sư cũng không yếu thế, ngay lập tức báo giá: 1150 linh thạch. Áo choàng đen tu sĩ lúc này cũng có chút tức giận, đang định lên tiếng thả ra lời hung ác, thì chợt nhớ đến quy củ nơi này, hắn chỉ đành nhẫn nhịn chịu xuống, không tiếp tục báo giá nữa. Không phải hắn không thể theo tiếp, mà hắn cũng giống 9 phần 10 luyện khí tầng 9 cùng biên mãn tu sĩ tại đây, mục đích chính đều là trúc cơ linh vật. Nếu giờ tốn giá cao cầm xuống kiện này pháp khí, như vậy rất có khả năng không thể cạnh tranh trúc cơ linh vật. Lạc Hồng thấy người cuối cùng cạnh tranh tiểu kiếm cũng đã bỏ cuộc, đang định giơ tay gõ xuống bàn thành dao, thì bỗng thình lình có một thanh âm từ tầng 2 vang lên. Ta ra 1200 linh thạch. Mọi người lúc này cũng có chút kinh ngạc, trong đó nữ phù sư là vẻ mặt khó coi nhất, nàng vốn tưởng dựa vào bản thân tài lực, có thể dễ dàng cầm xuống thanh này hỏa viêm kiếm. Ai ngờ được trúc cơ tu sĩ cũng muốn tranh đoạn thanh này tiểu kiếm. Nàng tu hành là hỏa công pháp, lại thiên về yếu tố tốc độ, nếu có được thanh này hỏa viêm kiếm, chính là tăng thêm một đại chiến lực. Thật sự cũng không nỡ bỏ đi thanh này hỏa kiếm. Đang lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía người lên giá, thì trúc cơ tu sĩ vẫn nằm im, chỉ là đệ tử hậu bối đi theo muốn đấu giá thôi, nàng mới thả lỏng một hơi. Chỉ là luyện khí tu sĩ, như vậy nàng cũng không ngại cạnh tranh. Người báo giá là Tô Cân, lúc này hắn đang nhìn phía dưới vật phẩm ánh mắt hơi lóe. Tô Ngạn Minh ở bên cạnh cũng khẽ kinh ngạc. "Ân, Tô Cân, không phải tiểu tử ngươi tu luyện là một hệ công pháp sao?" Tô Cân thấy vị này duy nhất trúc cơ lão tổ nghi hoặc bộ dáng, hắn khẽ cung kính trả lời. "Muội muội hiện nay cũng đã là luyện khí tầng 6, rất nhanh liền có thể đột phá trở thành luyện khí hậu kỳ. Ta muốn mua món này tiểu kiếm về làm quà cho muội ấy, mong Ngạn Minh thúc chấp thuận." Tô Ngạn Minh cũng khẽ gật đầu nhẹ. "Ân, nếu là cho muội muội ngươi, như vậy ta sẽ không phản đối, nhưng không cần phải đề giá quá cao, như vậy sẽ khiến việc tu luyện của ngươi bị chậm trễ." Nói xong hắn liền nhắm hờ hai mắt không tiếp tục để ý tới nữa. Tô Cần nghe được dạy bảo cũng khẽ chắp tay cung kính đáp. "Cảm ơn Ngạn Minh thúc chỉ bảo, Cần Nhi biết nằm nhẹ." Nữ phù sư vẻ mặt hơi tính toán, sau đó trực tiếp nâng 100 linh thạch. "Ta ra 1300 linh thạch." Mọi người sau khi nghe được nữ phù sư báo giá, đều ánh mắt kinh ngạc nhìn phía nữ tử. 1300 linh thạch đã ngang bằng với thượng phẩm phòng ngự pháp khí, Tô Cẩn thấy nữ tử đã báo giá lên 1300 linh thạch, nhìn sắc mặt nhất định phải được của nàng một cái, liền bỏ ý định tiếp tục báo giá. Hắn có thể tăng thêm 1 đến 200 linh thạch nữa để mua, nhưng không có ý nghĩa. Quá cao thì lại không đáng, thấp thì nữ tử nhất định sẽ theo, cho nên cũng không cần tiếp tục cạnh tranh để gây thêm thù hận cho gia tộc. Lạc Hồng thấy vẻ mặt Tô Cẩn đã lưu ý, không muốn tiếp tục ra giá nữa. Nàng cũng biết 1300 linh thạch đã không rẻ, không cần phải dây dưa thêm, liền cất giọng. Không còn ai tiếp tục báo giá nữa, như vậy kiện này Hỏa Viêm kiếm sẽ thuộc vị này đạo hữu. Nói xong nàng khẽ nở một nụ cười ôn hòa, sau đó khẽ ra hiệu cho phía sau thị nữ tiến lên. Thị nữ phía sau tiến lên cầm cả hộp gỗ, sau đó bê tới chỗ của nữ phù sư. "Tiên tử, mời ngài nhận kiếm." Nữ phù sư thấy vậy cũng không khách khí, cầm lấy tiểu kiếm kiểm tra một lúc, cũng gật đầu hài lòng. Sau khi thấy nữ phù sư hài lòng bộ dáng, thị nữ cũng nhanh tay lấy ra một chiếc túi chứa vật đưa tới. "Nếu tiên tử hài lòng, như vậy chỉ cần bỏ linh thạch vào túi chứa vật này liền có thể." Nữ phù sư nhận lấy túi chứa vật, khẽ động ý niệm, xuất ra một số lớn linh thạch, sau đó dùng linh lực bao lấy bỏ vào túi chứa vật. "Ân, phòng đấu giá đúng là đủ tinh tế." Nói xong cũng đưa lại túi chứa vật cho thị nữ, nàng lúc này trên môi cũng treo một nụ cười hài lòng. Thị nữ nhận lấy linh thạch, khẽ thi lễ một cái, sau đó kiểm tra linh thạch bên trong, thấy đã đủ số linh thạch, liền quay người tiến thẳng vào phía sau tường viện. Trần Nguyên ở dưới thấy hai người hoàn thành giao dịch, hắn lúc này cũng có chút vui vẻ. 1300 linh thạch đã không ít, ngang bằng với thượng phẩm phòng ngự pháp khí, trừ đi 10 phí đấu giá, hắn cũng được gần 1200 linh thạch. Lạc Hồng sau khi thấy nữ phụ sư đã giao linh thạch, nàng cũng nở một nụ cười ngọt ngào nhẹ giọng nói: "Vật phẩm thứ hai được đấu giá là trung phẩm phi thuyền, bay hết tốc lực có thể ngang bằng luyện khí tầng 5 tu sĩ. Giá khởi điểm 200 linh thạch." Sau khi Lạc Hồng nói giá khởi điểm, ngay lập tức có thanh âm vang lên: "Ta ra 270 linh thạch, ta ra 300 linh thạch, ta ra 330 linh thạch." Lần lượt có những tiếng tăng giá được vang lên, cuối cùng được một tên luyện khí tầng 6 dùng 670 linh thạch cầm tới tay. Những vật phẩm được đem ra kế tiếp có thêm đan dược, pháp khí, linh cữu, công pháp, cùng nhiều loại thiên tài địa bảo khác. Trong những vật phẩm trên, cũng có một bản luyện thể công pháp khiến à nhờ mắt của hắn có chút tỏa sáng. Chính là nhị giai luyện thể công pháp, nhưng bị mất nửa đoạn sau, chỉ có nhất giai bộ phận, cho nên giá trị cũng không quá cao, Trần Nguyên chỉ dùng 800 linh thạch liền có thể vô xuống. Lúc này cũng vừa đấu giá xong một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Lạc Hồng lúc này cũng xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó dùng tay ngọc mở nhẹ nắp hộp ra. Xuất hiện bên trong là một loại trái cây màu đỏ rực, khá giống hình dạng của trái táo. Mùi hương lan ra khiến mọi người ở đây đều cảm nhận được khí huyết trong cơ thể có chút dao động. Lạc Hồng lúc này cũng lên tiếng giải thích. Huyết La Quả, một loại nhất giai cực phẩm tài nguyên luyện thể, có thể dùng để luyện đan hoặc trực tiếp sử dụng. Có công hiệu giúp nhất giai trung kỳ thể tu tiến vào nhất giai hậu kỳ hàng ngũ, tính chất giống phá cảnh đan. Những vị nào thể tu đạo hữu, nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội trăm năm có một này. Giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 linh thạch. Sau khi Lạc Hồng gõ xuống bàn, biểu thị bắt đầu ra giá cạnh tranh. Ngay lập tức liền có người báo giá 600 linh thạch. Trần Nguyên lúc này cũng hơi động tâm tư. Hắn vừa mới đến tay được luyện thể công pháp, tương lai có lẽ cần đến Huyết La Quả, nếu giá không cao vẫn có thể cầm xuống. Nhưng sau khi giá trị được nâng lên hơn 1000 linh thạch, nhưng xu thế không có ý chậm lại, giá của Huyết La Quả vẫn lấy tốc độ cực nhanh được nâng lên. Trần Nguyên lúc này cũng tắt tâm tư cầm xuống. 1000 linh thạch đã coi chút cao, hiện tại hắn vẫn chưa gấp phải dùng đến, không cần thiết bỏ ra hơn 1000 linh thạch để sở hữu vật phẩm còn không biết có sử dụng được hay không. Lúc này bất thình lình có một thanh âm vang lên, trực tiếp nâng thêm 200 linh thạch. Ta ra 1200 linh thạch. Trần Nguyên nghe được thanh âm này có chút quen thuộc, cũng hơi nghi hoặc quay sang xem thử. Thì thấy trong một góc quất, ngồi đó ba đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Lê Thu Ngọc, Lê Thu Nhi cùng Lôi Hổ. Lê Thu Ngọc cùng Lê Thu Nhi, hiện tại cảnh giới đã là luyện khí tầng 6, còn Lôi Hổ đã là luyện khí tầng 5. Nhưng thể tu của Lôi Hổ lại có tiến triển vượt bậc, đã là nhất giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu bước nữa liền có thể đạt đến nhất giai hậu kỳ. Người ra giá là Lôi Hổ, lúc này hắn đang vẻ mặt không kìm được xúc động nhìn chằm chằm vào trên bình đài Huyết La Quả, nhưng vẻ mặt thỉnh thoảng lại lộ ra chút lo lắng. Hắn lo sợ tài chính hiện tại của bản thân có chút không đủ để cầm xuống Huyết La Quả, nhưng thể tu của hắn đã đạt đến bình cảnh. Nếu có trái này Huyết La Quả, hắn cũng có thể giảm đi 3 đến 4 năm thời gian. Lê Thu Nhi nhìn Lôi Hổ vẻ mặt có chút xoắn xuýt, nàng khẽ liếc Lê Thu Ngọc một cái, sau đó thì thầm gì đó với tỷ tỷ mình. Một lúc sau Lê Thu Ngọc liền mỉm cười nói với Lôi Hổ: "Lôi đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, nếu không đủ linh thạch, hai tỷ muội của chúng ta sẽ cho đạo hữu mượn tạm." Hết chương. Chương 57, chúc cơ linh vật, trăm năm linh lũ. Chương 57, chúc cơ linh vật, trăm năm linh lũ. Lôi Hổ nghe được Lê Thu Ngọc lời nói, vẻ mặt càng thêm xoắn xuýt. "Hai vị đạo hữu, ân, như vậy có tiện không?" Nhìn Lôi Hổ vẻ mặt có chút ngại ngùng, nhưng lại không nỡ từ bỏ bộ dáng, hai tỷ muội cũng không nhịn được, hơi che miệng bật cười. "Lôi đạo hữu không cần khách khí, ngươi đã giúp tỷ muội ta không ít việc, nay đạo hữu có việc, hai tỷ muội chúng ta giúp ngược lại là chuyện đương nhiên." Nhìn thấy Lôi Hổ còn định mở miệng nói thêm vài câu, nàng liền vẻ mặt không vui lên tiếng: "Hay Lôi đạo hữu thấy tỷ muội chúng ta không xứng để giúp ngươi?" Lôi Hổ nghe được vậy liền vội vàng xua tay phủ nhận: "Nào có, hai vị đây là oan uổng ta." Lê Thu Nhi thấy vậy liền lên tiếng: "Vậy Lôi đạo hữu có nhận tỷ muội chúng ta trợ giúp hay không?" Lôi Hổ lúc này cũng gật đầu bảo đúng: "Đương nhiên là có, đa tạ hai vị đạo hữu giúp tại hạ lần này, Lôi mộ nhất định không quên." Hai người thấy Lôi Hổ còn định đứng lên chắp tay, liền vội cản lại: "Ân, như vậy sau này chúng ta có chuyện, Lôi đạo hữu chỉ cần không từ chối liền có thể." Lôi Hổ cũng gật đầu khẳng định bộ dáng. Ba người còn đang định nói thêm cái gì khác, thì lúc này có người hô lên: "Ta ra 1300 linh thạch." Sau đó cũng lần lượt có người nâng thêm giá, nhưng chỉ có rất ít. Cuối cùng Lôi Hổ lấy 1600 linh thạch, cầm tới tay Huyết La Quả. Trần Nguyên thấy ba người bộ dáng, hắn cũng có chút ý vị không rõ cười cười, sau đó quay người đi không tiếp tục chú ý tới. Tỷ muội Lê Thu Ngọc có tài cất linh hữu, nửa năm trước cũng mở một tòa tử lâu, sinh ý cũng không tệ, cho nên tài nguyên cũng có chút phong phú. Nếu phát triển tốt, sau này cũng không phải không thể đánh ra một phen sự nghiệp. Còn Lôi Hổ đang là giữ chức vụ khách khanh tại tử lâu. Nếu Lôi Hổ thể tu đột phá thành nhất giai hậu kỳ, cộng thêm hai người công pháp hợp ích, chiến lực ở Thanh Huyền Phường thị cũng được cho là không nhỏ. Sau khi giao dịch xong Huyết La Quả, lúc này vẻ mặt Lạc Hồng cũng nở một nụ cười xinh đẹp, xuất ra một chiếc bình ngọc đặt lên bàn. "Chư vị, tiếp theo là một trong ba loại vật phẩm áp trục của buổi đấu giá, chính là trăm năm linh nũ, có công hiệu phụ trợ đột phá trúc cơ." Sau khi nghe được vật phẩm kế tiếp là trúc cơ linh vật, tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ siết chặt tay, trong đó hơn 20 tên luyện khí 9 tầng cùng viên mãn là mạnh nhất. Bàn tay nắm chặt, ánh mắt đầy tham lam nhìn chằm chằm vào bình ngọc trên bàn. Chiếc bình ngọc nho nhỏ này, thứ cất chứa trong đó khiến 90 luyện khí hậu kỳ trong tu tiên giới đỏ mắt. Đột phá trúc cơ chính là một trời một vực, chỉ cần bước vào trúc cơ chính là có 250 năm tuổi thọ, thực lực cùng địa vị trong tu tiên giới cũng sẽ tăng theo. Trúc cơ tu sĩ đã có tư cách khai tông lập phái, hoặc trở thành cao cao tại thượng trúc cơ lão tổ. Ở bất kỳ đâu, trúc cơ tu sĩ đều sẽ được tôn làm thượng khách tiếp đãi, cho dù có là bảy đại thế lực cũng sẽ không làm lơ một vị trúc cơ chiến lực. Mặc dù dùng trúc cơ linh vật đột phá, nếu thất bại sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng tới căn nguyên, giống sư phụ Trần Nguyên trực tiếp mất đi 20 năm tuổi thọ, nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân của tu sĩ, dù cho cơ hội đột phá thành công chỉ có 5. Lạc Hồng thấy biểu hiện mọi người ở đây cũng hài lòng gật đầu, đợi cho bầu không khí không sai biệt lắm, nàng cũng bắt đầu nhẹ giọng lên tiếng: "Trúc cơ linh vật, trăm năm linh nũ, có thể sử dụng làm một trong 5 loại tài liệu chính phụ trợ luyện chế trúc cơ đan, nhưng cũng có thể không cần luyện chế thành đan dược, trực tiếp sử dụng vẫn có tác dụng tăng thêm 5 tỷ lệ đột phá trúc cơ. Giá khởi điểm 2000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Nói xong, Lạc Hồng dùng tay khẽ gõ nhẹ lên bàn một cái, biểu thị cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Lạc Hồng vừa dứt lời nói, ngay lập tức có thanh âm vang lên. Ta ra 3000 linh thạch. Người ra giá chính là một vị luyện khí viên mãn nữ tử, nàng này dung mạo đẹp như tranh vẽ, nhưng ánh mắt lúc này cũng tràn đầy lửa nóng. Đương nhiên, 3000 linh thạch tuy nhiều, nhưng chỉ có thể đẩy lùi vài ba người thôi. Chỉ một giây sau, đã có người nâng giá. Ta ra 3100 linh thạch. Ta ra 3300 linh thạch, 3500 linh thạch, 3600 linh thạch. Tuy rất nhiều tiếng báo giá được vang lên, nhưng không một thanh âm báo giá từ tầng 2 được kêu lên. Đây cũng do một phần quy tắc ngầm của Thanh Hà Tông được ban ra. Các ngươi có thể tranh đoạt trúc cơ đan, nhưng vẫn phải để một con đường cho tán tu cùng những gia tộc nhỏ có khả năng phát triển. Cái này cũng chính là cách Thanh Hà Tông tạo ra cân bằng cho các thế lực cùng tán tu, không thể để các tiểu thế lực quá yếu, cũng không thể quá mạnh. Một lúc sau, trăm năm linh nũ đã được đẩy lên 4300 linh thạch, lúc này người cạnh tranh cũng chỉ còn 3 người. Một người trong đó chính là tên áo choàng đen tu sĩ, lúc đầu ra tay tranh đoạt hỏa viêm kiếm. Còn hai người khác lần lượt là một tên luyện khí viên mãn trung niên nam tu, thân phận là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Ở gần chính giữa phường thị có mở một tòa đan cát, dung lượng khách không kém, cho nên gia sản cũng có chút phong phú. Một người khác là Ân Nguyên Hải luyện khí viên mãn cảnh giới, hiện tại đang là gia chủ của Ân gia. Ân gia là một tiểu gia tộc cách phường thị không xa, được xây dựng trên nhất giai trung phẩm linh mạch. Tuy là gia tộc, nhưng tộc nhân chỉ có hơn 10 người, trong đó có 2 người là luyện khí hậu kỳ, còn những người khác đều là luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ. Tuy thành viên gia tộc chỉ có hơn 10 người, nhưng nếu Ân Nguyên Hải thật sự có thể đột phá trúc cơ, như vậy toàn bộ Ân gia đều sẽ lên như diều gặp gió. Sau một lúc cạnh tranh, cuối cùng bình kia trăm năm linh nhũ được áo choàng tu sĩ bỏ ra 5500 linh thạch cầm tới tay. Hai người còn lại vẻ mặt cũng tràn đầy tiếc nuối. Tên địa luyện đan sư chỉ là do linh thạch không đủ, còn Ân Nguyên Hải thì do không dám liều mình đánh cược. Nếu bỏ ra quá nhiều linh thạch, như vậy thành viên trong gia tộc sẽ không còn đủ tài nguyên để tu luyện. Đột phá thành công còn tốt, nếu thất bại, như vậy Ân gia sẽ ngay lập tức bị xóa sổ. Dù sao Ân gia sở hữu một tòa nhất giai trung phẩm linh mạch, cũng là một cái cực lớn cây dụ tiền. Bình thường có Ân Nguyên Hải vị này luyện khí viên mãn tu sĩ, cùng một tên khác luyện khí tầng 8 tu sĩ cùng nhau bảo vệ thì không sao. Nhưng nếu luyện khí viên mãn Ân Nguyên Hải đột phá thất bại, chưa nói đến việc bị hao tổn đến võ nguyên, lại còn phải mất hơn một năm để chữa thương, may ra mới có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cái này cũng là tình trạng bất đắc dĩ hiện nay của nhiều thế lực mắc phải. Không nỡ vì duy nhất lợi ích của bản thân mà đánh cược toàn bộ gia tộc cùng tông môn tiền đồ. Lúc này thị nữ cũng đã đem linh nhũ tới trước mặt của tên này áo choàng đen tu sĩ. Mọi người lúc này đều đang dồn ánh mắt về hướng hai người, trên tầng 2 cũng có vài ánh mắt có chút hiếu kỳ quan xuống. Bất thình lình tên này áo choàng đen tu sĩ lên tiếng: "Hồng cô nương, ta ở đây không đủ linh thạch, muốn dùng một chút tài nguyên để trao đổi." Lạc Hồng nghe được vậy vẫn mỉm cười đáp lại: "Đương nhiên là được, không biết đạo hữu muốn vào phòng riêng giao dịch hay là ngay tại sân khấu giao dịch luôn?" Áo choàng đen tu sĩ khẽ trầm tư vài giây: "Tại hạ muốn vào phòng riêng giao dịch." Lạc Hồng nghe được vậy cũng lên tiếng: "Tốt, vậy đạo hữu đi theo phía sau thị nữ liền có thể." Nói xong liền khẽ ra hiệu thị nữ dẫn đường cho áo choàng đen tu sĩ, sau đó cũng mỉm cười nói với mọi người tới đây: "Rất xin lỗi chư vị đạo hữu, cuộc đấu giá sẽ được dừng lại một chút thời gian." Mọi người ở đây không ai lên tiếng phản đối, cũng không ai dám đứng ra phản đối. Người ta là đại thế lực, báo cho ngươi một câu là đã cho ngươi mặt mũi, ai dám lên tiếng không chấp nhận. Một lúc sau, áo choàng đen tu sĩ rời đi mà quay lại, tiếp tục ngồi vào ghế. Mọi người xung quanh lúc này cũng biết cuộc này giao dịch đã thành công. Rất nhiều người đều rời đi, ánh mắt tiếp tục chú ý đến trên bình đài Lạc Hồng. Nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt vẫn dừng lại trên người áo choàng đen tu sĩ, những người này hầu hết đều có tu vi luyện khí 9 tầng cùng viên mãn cảnh giới. Lạc Hồng khẽ mỉm cười ngọt ngào, sau đó nhẹ giọng nói: "Chư vị, chức trách của Hồng Nhi đến đây cũng đã kết thúc, hai vật phẩm tiếp theo là do đích thân Dương Tiêu tiền bối đứng ra chủ trì." Nói xong nàng khẽ thi lễ một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Mọi người ở đây còn đang lúc kinh ngạc bộ dáng, không hiểu phòng đấu giá lại muốn dở trò gì, đã thấy một thân ảnh có chút quen thuộc xuất hiện trên bình đài. Chính là Dương Tiêu. Hắn khẽ mỉm cười ôn hòa lên tiếng: "Chư vị, hai vật tiếp theo đấu giá có chút quý hiếm, cho nên bổn tọa sẽ đích thân chủ trì." Nói xong liền xuất ra một quả trứng to bằng đầu người lên bàn, sau đó thanh âm giải thích cũng vang lên: "Linh thú trứng hiên phong điêu, nhị giai trung phẩm huyết mạch. Chỉ cần chăm sóc đầy đủ, sau khi trưởng thành chính là nhị giai linh thú, ngang bằng trúc cơ chiến lực." Hết chương. Chương 55, mình bị nhầm tên của Triệu Khánh Dương thành Triệu Khánh Vân, mình cũng đã sửa lại rồi. Chương 58, Thanh Nguyệt rèn thể công. Chương 58, Thanh Nguyệt rèn thể công. Sau khi Dương Tiêu nói xong, thấy mọi người ở đây đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào linh thú trứng trên bàn, hắn mới hài lòng tiếp tục lên tiếng: "Tuổi thọ của yêu thú cũng không giống chúng ta nhân loại, bình thường đều có gấp đôi chúng ta thọ nguyên. Nếu có thể bồi dưỡng thành nhị giai đại yêu, như vậy cho dù chư vị có chết đi, vẫn có thể truyền lại cho hậu bối, làm chấn tộc linh thú. Đương nhiên, có được cũng có mất. Tuy tuổi thọ của yêu thú dài dằng dặc, nhưng tốc độ trưởng thành cũng rất chậm, nếu không có số lớn tài nguyên nuôi dưỡng. Như vậy muốn hiên phong điêu đột phá nhị giai, cũng cần trên dưới 200 năm mới có thể." Nhiều người nghe xong cần đến 200 năm mới có thể đào tạo thành nhị giai linh thú, ngay lập tức tắt đi ánh mắt lửa nóng. Dương Tiêu thấy vậy cũng không thèm để ý, dù sao hai món vật phẩm đấu giá cuối này chủ yếu dành cho trúc cơ tu sĩ. Giá khởi điểm 5000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 500 linh thạch, chỉ vài giây sau lời Dương Tiêu nói giá khởi điểm, liền có một thanh âm từ tầng 2 vang lên: "Ta ra 6000 linh thạch." Người báo giá chính là Kiều Hân Lan. Trúc cơ thế lực không giống luyện khí tán tu hay luyện khí gia tộc, đối với bọn họ 200 năm là quá dài, nhưng đối với trúc cơ thế lực thì lại khác. Với lại chỉ cần có đủ tài nguyên, linh thú hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian trưởng thành, cho nên chỉ cần giá cả hợp lý, nàng cũng không ngại cầm xuống quả này chứng hiên phong điêu. Đối diện nàng Tô Ngạn Minh cũng không chịu thua kém, lên tiếng báo giá. Ta ra 6.500 linh thạch. Những người khác thấy thế cũng bắt đầu báo giá theo. Ta ra 7.000 linh thạch, ta ra 8.000 linh thạch, 8.500 linh thạch. Cuối cùng Mạc Thanh Kỳ dùng 14.000 linh thạch cầm tới tay. Giao xong linh thạch, Mạc Thanh Kỳ thu lại trứng của Hiên Phong Điêu. Trên mặt hắn lúc này cũng có chút hài lòng. Dương Tiêu thấy Mạc Thanh Kỳ thấy vậy cũng thu lại tầm mắt, sau đó xuất ra một thanh trường kiếm. Thanh này trường kiếm có chủ thể màu bạch ngọc, trên thân kiếm được điêu khắc những đường sóng lượn bằng màu lam. Lạc Thủy kiếm, nhị giai hạ phẩm linh khí cấp bậc. Giá khởi điểm 10.000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Dương Tiêu cũng không giải thích rõ về tác dụng của trường kiếm, chỉ thông báo giá khởi điểm. Sau khi Lạc Thủy kiếm được mang ra, ngay lập tức Triệu Khánh Dương đứng bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn trường kiếm. Mọi người ở đây đều khẽ giật mình nhìn Triệu Khánh Dương, hắn cũng phát hiện bản thân thất thố, ngay lập tức ổn định lại ngồi tựa lưng vào ghế. Triệu Khánh Dương mới đột phá trúc cơ cách đây tầm chục năm, vẫn chưa có cho mình nhị giai linh khí. Mà thanh này Lạc Thủy kiếm lại cùng với hắn đồng tu công pháp có chút thích hợp, cho nên mới thất thố như vậy. Lúc này hắn cũng mở miệng hô giá. Ta ra 12.000 linh thạch. Sau khi Triệu Khánh Dương báo giá, vài giây sau cũng có một thanh âm nữ tử dễ nghe vang lên. Tuy rằng tiếp thân không phải tu thủy chi công pháp, nhưng cũng không thể để đạo hữu dùng 12.000 linh thạch dễ dàng cầm đi nhị giai linh khí như vậy được. Nói xong nàng cũng báo giá 13.000 linh thạch. Triệu Khánh Dương thấy vậy, chỉ khẽ liếc nàng một cái, cũng không cái gì tức giận ý tứ. Dù sao hắn cũng biết, 12.000 linh thạch muốn cầm xuống Lạc Thủy kiếm là chuyện không thể. Tiếp sau đó cũng có thanh âm vang lên. Tiểu đạo hữu nói đúng, vậy ta cũng ra giá thêm cho vui. 14.000 linh thạch. Người ra giá là Khương Cẩn, hắn đang một mặt ý vị không rõ nhìn Triệu Khánh Dương cười cười. Triệu Khánh Dương thấy vậy liền có chút nhíu mày. Tên này Khương Cẩn chẳng lẽ muốn phá đám hắn? Tiếp sau đó cũng lần lượt có người khác hô giá, nhưng chỉ đến 18.000 linh thạch đều đã thối lui. Chỉ còn lại mình Khương Cẩn là vẫn vẻ mặt có chút trêu tức nhìn Triệu Khánh Dương. Triệu Khánh Dương vừa mới đột phá trúc cơ không lâu là điều ai cũng biết, bây giờ có lẽ vẫn chưa có được cho mình nhị giai linh khí. Như vậy càng không thể để Triệu Khánh Dương dễ dàng đoạt tới tay được thanh này Lạc Thủy kiếm. Trần Nguyên ở dưới nhìn thấy cảnh này, cũng không tự chủ được nghĩ thầm. Tuy rằng nhìn bề ngoài Khương Cẩn ăn chắc Triệu Khánh Dương, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu Triệu Khánh Dương thật sự không có nhị giai linh khí còn tốt, nếu có như vậy hoàn toàn có thể bày nhẹ một cái bẫy, khiến Khương Cẩn mất số lớn linh thạch. Thậm chí là không có đi nữa, vẫn hoàn toàn có thể không tiếp tục đấu giá, để Khương Cẩn dùng số lớn linh thạch cầm về một thanh nhị giai pháp khí, mà bản thân không thể thi triển toàn bộ uy lực. Cũng may, điều này Khương Cẩn cũng biết, cho nên sau khi Lạc Thủy kiếm được độn lên thành 21.000 linh thạch, hắn cũng không tiếp tục báo giá nữa. Cuối cùng Triệu Khánh Dương dùng 21.000 linh thạch cầm được tới tay Lạc Thủy kiếm. Thấy Triệu Khánh Dương đã cầm được tới tay Lạc Thủy kiếm, Dương Tiêu lúc này cũng lên tiếng kết thúc buổi đấu giá hội. Cảm ơn chư vị đã đến đây, buổi này đấu giá hội cũng đã kết thúc, mọi người có thể giải tán được rồi. Nhưng trước khi rời đi ta nhắc chư vị một câu, trong phường thị cấm chỉ giao đấu. Nói xong liền nhoáng cái biến mất tại bình đài. Mọi người lúc này cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Trần Nguyên để ý thấy sau khi tên kia áo choàng đen tu sĩ rời đi, hơn 20 người cũng lần lượt bám theo. Hầu hết đều là luyện khí tầng 9 cùng viên mãn tu sĩ, chỉ có thêm 5 tên là luyện khí tầng 8. Còn luyện khí 7 tầng cùng trung kỳ đều không có ai đi theo. Còn bám theo để làm gì thì ai cũng rõ ràng, 89 phần là muốn tay không cầm xuống trúc cơ linh vật rồi. Trần Nguyên thấy người rời đi cũng đã không sai biệt lắm, hắn cũng động thân đi tới gian phòng vừa nãy gửi bán đồ vật để nhận về linh thạch. Cầm lệnh bài đi vào trong phòng, Trần Nguyên nhìn thấy một lão giả đang ngồi nhắm hở hai mắt trên ghế. Thấy vậy hắn cũng chắp tay một cái, xuất ra lệnh bài đưa tới, sau đó lên tiếng: "Tiền bối, tại hạ tới đây để nhận lấy linh thạch vật phẩm được bán ra." Lão giả thấy Trần Nguyên đưa tới lệnh bài, cũng nhận lấy kiểm tra, sau đó xuất ra một đống lớn linh thạch đặt lên bàn. Người bán ra Hỏa Viêm kiếm, được 1.300 linh thạch, trừ đi 10 phí gửi bán, còn lại 1.170 linh thạch. Trên bàn là đủ số, ngươi có thể tự mình kiểm tra lại. Trần Nguyên cũng không ngờ hà, dùng linh thức quét qua liền có thể biết rõ toàn bộ, thấy đã đủ linh thạch, hắn cũng thu lại vào túi trữ vật sau đó cảm ơn một tiếng rời đi. Lão giả thấy Trần Nguyên rời đi cũng khẽ nhíu mày. Vừa nay hắn cảm nhận được có chút gì đó không đúng, nhưng lại không phát hiện là ở đâu vấn đề. Đang nghĩ một lúc thì có thanh âm mở cửa đi vào, thì ra là người tiếp theo tới nhận linh thạch, lão giả liền không tiếp tục nghĩ chuyện vừa nãy nữa, bắt đầu kết toán linh thạch cho người tiếp theo. Hai ngày sau, trong tĩnh thất, lúc này Trần Nguyên đang cầm trên tay một khối ngọc giản truyền thừa, bản thân thì nhắm hờ hai mắt dùng linh thức quan sát nội dung bên trong. Khối này ngọc giản chính là bản luyện thể công pháp mà hai ngày trước hắn đấu giá được. Một lúc sau, giống như đã đọc xong toàn bộ nội dung, Trần Nguyên cũng thu lại linh thức ngoại phóng. Mở ra hai mắt, hắn khẽ thở nhẹ một hơi. Bản này công pháp tên là Thanh Nguyệt Rèn Thể Công, một bản tiên về luyện thể dưỡng sinh công pháp, có khả năng gia tăng tuổi thọ cho người tu luyện. Đạt đến nhất giai sơ kỳ, có thể gia tăng thêm 2 đến 5 năm tuổi thọ, trung kỳ có thể đạt được 6 đến 10 năm tuổi thọ, hậu kỳ có thể gia tăng thêm 11 đến 15 năm tuổi thọ. Tuy có khả năng gia tăng thêm số lớn thọ nguyên cho người tu hành, nhưng vẫn không được tu sĩ ưa chuộng. Chỉ bởi vì luyện thể công pháp xưa nay nổi tiếng với việc tu luyện khó khăn, lại còn mất rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, khiến người có khả năng kiêm tu luyện thể lại càng ít. Nhưng Thanh Nguyệt Rèn Thể Công lại càng khắc khe hơn, điều đầu tiên là yêu cầu công pháp chính của tu sĩ phải là một thuộc tính. Cái thứ hai là tốc độ tu luyện của Thanh Nguyệt Rèn Thể Công dài hơn bình thường luyện thể gần gấp đôi, tài nguyên dùng để phụ trợ tu luyện cũng quý hiếm hơn rất nhiều. trong khi đó uy lực lại được xếp trong hạng chót nếu so với cả bản luyện thể công pháp khác. Là một loại dưỡng sinh rèn thể công pháp, cho nên Thanh Nguyệt rèn thể công không khuyến khích người tu luyện cận thân chiến đấu. Bởi vì trong lúc chiến đấu, nếu bị thương, công pháp sẽ tự động vận chuyển, tiêu hao một chi nguyên khí để chữa thương. Như vậy càng khiến tốc độ tu luyện chậm chậm lại. Tuy rằng có nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng Trần Nguyên vẫn lựa chọn cầm xuống bản này công pháp, chỉ bởi vì cảm thấy nó có chút thích hợp với thủy mục dưỡng linh công của bản thân. Lúc đầu thủy mục dưỡng linh công là một bản duyên thọ công pháp, nhưng sau khi đột phá tiểu thành, lại có thêm công hiệu dưỡng sinh duyên thọ. Đều chung một loại năng lực, cho nên Trần Nguyên mới muốn thử xem, đồng thời tu luyện cả hai, như vậy có hỗ trợ lẫn nhau hay không. Hết chương. Chương 59. Phi Vân Đăng Các. Chương 59. Phi Vân Đăng Các. Tìm hiểu cùng thuộc lòng toàn bộ nội dung công pháp, Trần Nguyên lúc này cũng bắt đầu đếm thử tu luyện. Muốn tu luyện Thanh Nguyệt Rèn Thể Công, việc đầu tiên cần làm là thu thập lại một hệ linh khí trong tiên địa vào cơ thể. Sau đó đưa đến vị trí thích hợp, rồi tìm cách áp suất cùng trói buộc lại đoàn này một hệ linh khí. Tiếp nữa là dùng khẩu quyết của Thanh Nguyệt Rèn Thể Công, chiết xuất cô đọng thành một chi nguyên khí. Cứ tiếp tục không ngừng không nghỉ chiết xuất cùng cô đọng như thế, đến bao giờ đoàn này một nguyên khí từ màu xanh nhạt chuyển hoàn toàn thành xanh đậm, chính là hoàn thành bước đầu tiên. Lúc này công pháp sẽ tự mình vận chuyển, giúp cơ thể từ từ hấp thu một nguyên khí tầm bổ thân thể, từ đó không ngừng mạnh lên. Nhìn thì có chút đơn giản, nhưng chủ yếu là tốc độ vận chuyển của công pháp cực kỳ chậm. Bình thường thời gian thu thập một linh khí, sau đó chiết xuất cùng cô đọng để trở thành một nguyên khí, phải mất thời gian 10 ngày. Nhưng thời gian công pháp vận chuyển khiến cơ thể có thể hấp thu hết toàn bộ nguyên khí, chính là 20 ngày. Nét mặt của hắn lúc này cũng rất đa dạng, lúc đầu thì vui mừng, lúc sau lại hơi thất vọng. Sau vài giờ tu luyện, Trần Nguyên mở nhẹ hai mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Lúc đầu hắn vui mừng là do thủy mục dưỡng linh công cùng với Thanh Nguyệt Rèn Thể Công có hỗ trợ lẫn nhau. Bình thường tu sĩ cần 10 ngày để hoàn thành bước đầu tiên, là chiết xuất linh khí thành nguyên khí, nhưng hắn chỉ cần 8 ngày liền có thể hoàn thành. Vẻ mặt thất vọng là thủy mục dưỡng linh công cũng không có hỗ trợ được gì về tốc độ hấp thụ nguyên khí của cơ thể. Hơi tính toán một chút, nếu dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, như vậy cần khoảng 1 đến 2 năm để nhập môn, bước vào nhất giai sơ kỳ luyện thể. Nhưng cũng chỉ là loại thấp nhất, xét chuẩn ra là giống như luyện khí tầng 1 cảnh giới vậy, có thể duyên thọ thêm 2 năm. Nếu như muốn đột phá đến nhất giai trung kỳ, như vậy cần trên dưới 20 năm thời gian mới có thể thành công. Cũng may, Thanh Nguyệt Rèn Thể Công có dành riêng đan phương. Thanh Nguyệt Rèn Thể Đan, độ khó luyện chế ngang bằng thượng phẩm đan dược cấp độ, có thể gia tăng gấp 3 lần tốc độ tu luyện. Nếu như có đầy đủ đan dược phụ trợ, Trần Nguyên hoàn toàn có thể dùng 7 năm đột phá đến nhất giai trung kỳ cấp độ. Nhưng muốn thu thập đầy đủ toàn bộ tài nguyên của phối phương thì lại có chút khó khăn, bởi vì hầu hết tài liệu cần có đều thuộc hàng nhất giai thượng phẩm cùng cực phẩm cấp độ. Than nhẹ một câu, Trần Nguyên nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Một tuần sau, tại Thanh Huyền Phường thị bắt đầu khai trương một tòa Phi Vân Đăng Các. Tòa này đăng các chính là do Vũ Kim Phi mở ra, trong đó Phi Vân chính là ghép tên của đạo lữ hai người mà thành. Vũ Kim Phi không giống Trần Nguyên. Trần Nguyên khai trương cũng không làm rầm rộ, chỉ đơn giản thuê lại một gian cửa hàng, sau đó lặng lẽ khai trương mở bán. Còn Vũ Kim Phi thì khác, hắn có rất nhiều bằng hữu cùng khách hàng quen, cho nên lúc mở cửa tiệm cũng muốn đánh ra lớn thanh danh để quảng cáo cửa hàng. Trần Nguyên bước tới trước cửa tiệm, nhìn trước mặt tòa đan cấp cao 2 tầng, người người ra vào tấp nập. Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân lúc này cũng bận rộn nên đón khách hàng đi ra đi vào. Trong cửa tiệm hiện tại đang có 9 người, ngoại trừ Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân ra, còn lại đều là khách nhân. Vũ Kim Phi thấy Trần Nguyên đi vào, đang định lên tiếng đi tới tiếp đón thì bị hắn cản lại. "Vũ đạo hữu, ngươi cứ tiếp đón khách nhân trước đi, ta ở nơi này tham quan một chút liền có thể." Vũ Kim Phi nghe được vậy cũng ngừng lại bước chân, chắp tay ra hiệu một cái, sau đó tiếp tục tiếp đãi 7 người. Kỳ Tĩnh Vân lúc này đi tới gần sau đó lên tiếng: "Hàn đạo hữu mời tới bên này uống trà." Nói xong vẻ mặt cũng có chút ôn hòa, đưa tay mời Trần Nguyên đi tới một bên bàn trà. "Tĩnh Vân đạo hữu khách khí." Trần Nguyên đáp lại một câu, cũng đi tới bàn trà ngồi xuống. Kỳ Tĩnh Vân rót một ly trà lên tiếng: "Hàn đạo hữu ngồi chơi một lúc, ta ra phụ phu quân tiếp đại khách nhân, sau đó sẽ cùng phu quân quay lại tiếp đãi ngươi." Trần Nguyên gật đầu bảo đúng, sau đó Kỳ Tĩnh Vân cũng động thân hình xinh đẹp rời đi. Một lúc sau, khách nhân cũng đã rời đi hết, Vũ Kim Phi cũng vẻ mặt tươi cười tiến lại phía Trần Nguyên. "Hàn đạo hữu tốt, ta tưởng ngươi sẽ bận rộn, không có thời gian tới đây tham gia buổi khai trương tiệm đan dược này của ta chứ?" Trần Nguyên nghe vậy cũng khẽ cười cười, không đáp lại mà lên tiếng hỏi ngược: "Vũ đạo hữu, ta thấy cửa tiệm của ngươi lượng khách cũng không nhỏ, có định thuê một tên nhân viên?" Vũ Kim Phi nghe vậy vẻ mặt có chút đăm chiêu, không chắc chắn lắm lên tiếng: "Ừ, cái này ta cũng không chắc chắn. Đợi một thời gian nữa, nếu sinh ý vẫn duy trì ở trạng thái ổn định, ta mới tính tới chuyện thuê nhân viên." Nói xong Vũ Kim Phi cũng như chợt nhớ ra cái gì, vẻ mặt có chút chế rêu lên tiếng: "Ta thấy Vân Các của đạo hữu sinh ý cũng không thấp, ngươi còn chưa thuê nhân viên thì thôi, ta đây cần gì phải lo xa." Nói xong cũng không tự chủ được bật cười. "Ha ha, Hàn đạo hữu thấy đúng chứ?" Trần Nguyên nghe vậy cũng nghẹn lời, sau đó cũng lắc đầu bật cười theo. Bởi vì bản thân xưa nay quen làm việc một mình, cho nên cũng không nghĩ đến việc thuê nhân viên. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, Trần Nguyên lúc này cũng chợt nhớ ra bản thân chưa tặng quà khai trương. Hắn lúc này xuất ra một sấp phù lục để lên bàn. "Vũ đạo hữu, cái này 10 tấm thượng phẩm phù lục là ta tặng ngươi quà khai trương. Tuy rằng ngươi đã đột phá luyện khí hậu kỳ cảnh giới, kèm theo Tĩnh Vân đạo hữu siêu tuyệt chiến lực, ở phường thị ít ai có thể làm gì được hai vị. Nhưng ta vẫn tặng đạo hữu 5 tấm kim quang phù cùng 5 tấm tật phong phù để phòng thân. Nếu kẻ địch quá mạnh, như vậy cũng không cần cố chấp phân thắng thua, có thể trốn liền trốn, không mất mặt. Tật phong phù là một loại nhất giai thượng phẩm phù lục, có công năng gia tăng tốc độ của người sử dụng, chính là phiên bản nâng cấp của phi hành phù. Giá ngang bằng với kim quang phù, đều là 30 linh thạch một tấm. 10 tấm thượng phẩm phù lục, giá trị 300 linh thạch, đã là không nhỏ một khoản tiền. Vũ Kim Phi thấy vậy, hắn cũng không giả ý từ chối, khuôn mặt vui vẻ nhận lấy sấp phù lục. Hàn đạo hữu yên tâm, ta vẫn còn tiếc mạng lắm, biết đánh không lại sẽ ngay lập tức chạy trốn. Nói xong hắn không tự chủ được vẻ mặt hơi cười. Trần Nguyên tặng sấp này phù lục, đã được coi là tâm ý không tệ. Hai người nói chuyện thêm được một lúc, thì phía ngoài có hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước vào bên trong. Thân ảnh lớn kia lúc này cũng cười ha hả lên tiếng. Vũ đạo hữu, ân mô đến chúc mừng ngươi khai trương đây. Hai người nghe được thanh âm đều hướng về phía cửa xem thử. Trần Nguyên hơi kinh ngạc, người này không ai khác chính là gia chủ Ân gia, Ân Nguyên Hải. Người trong hội đấu giá từng tranh đoạt thất bại trúc cơ linh vật. Còn Vũ Kim Phi thì đứng dậy, vẻ mặt tươi cười đi ra tiếp đón. Ha ha, ta cũng không ngờ Ân đạo hữu sẽ tự mình tới. Nói xong hắn cũng để ý thấy bên trái Ân Nguyên Hải đứng đó một tên hải tử 6-7 tuổi, dung mạo có chút tương đồng Ân Nguyên Hải. Vũ Kim Phi vẻ mặt hơi nghi hoặc lên tiếng. Ân đạo hữu, chẳng lẽ đây là ngươi nhi tử? Ân Nguyên Hải vẻ mặt có chút tự hào gật đầu bảo đúng. Ha ha, đúng vậy Vũ đạo hữu, tên nhóc này chính là ta nhi tử, hắn cứ gọi Ân Lương Dịch. Nói xong khẽ xoa đầu tiểu gia hỏa một cái lên tiếng. Mau lên tiếng chào Kim Phi thúc. Ân Lương Dịch nghe được phụ thân mình nói vậy, cũng khoanh tay sau đó túi người hô. Dịch nhi ra mắt Kim Phi thúc. Vũ Kim Phi nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu, sau đó xuất ra một bình ngọc đưa tới. Bình này là dịch cân đan, có công hiệu trợ giúp phạm nhân tẩy cân phạt thủy, cho nên trẻ con chưa tu hành vẫn có thể sử dụng. Ân Lương Dịch liếc mắt nhìn phụ thân một cái, thấy Ân Nguyên Hải gật đầu ra hiệu mới đưa tay nhận lấy. Dịch nhi đa tạ Kim Phi thúc tặng đan. Tuy rằng Ân Lương Dịch chỉ mới 7 tuổi, nhưng đã được cha mình dạy qua rất nhiều cách đối nhân xử thế, cho nên hiện tại cũng lộ ra bộ dáng chững chạc từ nhỏ. Vũ Kim Phi thấy vậy gật đầu khen tặng một câu. Tuổi nhỏ đã có tâm tính bậc này, lớn lên nhất định có thể xông ra một phe sự nghiệp. Ân Nguyên Hải nghe được vậy cũng lộ ra vẻ mặt có chút đắc ý, nhưng vẫn lên tiếng giả bộ. Vũ đạo hữu quá khen, tiểu tử này còn phải học nhiều lắm. Vũ Kim Phi nghe được tên này giả bộ dáng vẻ, hắn chỉ khẽ liếc mắt một cái, sau đó mời hai người vào bàn trà ngồi xuống. Tới bàn trà, Vũ Kim Phi lúc này vẻ mặt tươi cười lên tiếng giới thiệu. Ân đạo hữu, đây là ta một vị bạn tốt, tên Hàn Nguyên, mới hơn 30 tuổi đã là thượng phẩm phù sư, cùng thượng phẩm luyện khí sư. Hiện tại cũng đang mở một cửa tiệm tên Bất Cát, có buôn bán pháp khí cùng phụ lục. Trần Nguyên dùng thân phận Hàn Nguyên, lần đầu hai người gặp nhau đã là trên dưới 25 tuổi, bây giờ trôi qua gần 10 năm, cho nên Vũ Kim Phi mới giới thiệu Trần Nguyên đã hơn 30 tuổi, nhưng tuổi thực của Trần Nguyên mới 26. Đương nhiên, đây là không tính đến hai đời kinh lịch, nếu gộp cả hai bảo, như vậy hắn đã kinh lịch hơn 50 năm thời gian. Sau đó lại quay sang Trần Nguyên giới thiệu. Hàn đạo hữu, vị này là gia chủ Ân gia, Ân Nguyên Hải. Con tiểu gia hỏa này là nhi tử hắn, Ân Lương Dịch. Sau khi Vũ Kim Phi giới thiệu xong, Ân Nguyên Hải nghe được Trần Nguyên vậy mà tuổi còn trẻ đã là thượng phẩm luyện khí sư, cùng thượng phẩm luyện đan sư, ánh mắt liền phát sáng lên tiếng. Không ngờ Hàn đạo hữu tuổi còn trẻ đã là phù khí đại sư, tương lai chắc chắn không tầm thường. Nếu có thể giao hảo vị này tuổi trẻ thiên tài, như vậy tương lai sẽ có trợ giúp không nhỏ cho gia tộc. Cho nên vẻ mặt của Ân Nguyên Hải lúc này cực kỳ nhiệt tình. Trần Nguyên lúc này cũng lên tiếng đáp lại. Thì ra là Ân Nguyên Hải đạo hữu, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được chính thức gặp mặt, hân hạnh hân hạnh. Chút cảm nghĩ của tác giả. Đoạn này mình sửa cái tốc độ tu luyện, cùng gia tăng tuổi thọ của luyện thể công pháp phải đến 3 lần. Lúc đầu định tăng thêm 20 năm tuổi thọ cho Trần Nguyên, sau thấy cấn quá lại giảm xuống, tăng thêm cái yêu cầu tu luyện khó khăn. Cái đoạn cho thủy mục dưỡng linh công trợ giúp tốc độ tu luyện, tính trực tiếp tăng thêm 50 tốc độ, nhưng sau lại thấy bờ UFF lố quá lên giảm xuống. Chương này mình hoàn thành vào 2 ngày trước, nhưng bây giờ mới sửa xong cùng đăng lên. Tắc cũng thông báo nhẹ là vài chương nữa mạn nghỉ chuẩn bị chuyển tiểu map, đi đến tiên thành lớn hơn để tìm cơ duyên đột phá trúc cơ. Đại khái thì mình cũng đã hoàn thành ý tưởng cho phần luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ rồi, đang xây dựng thêm về thế lực xung quanh nơi chuẩn bị đến nữa là xong. Tiết này tính hoàn thiện cho Mạn Nghi đột phá trúc cơ, nhưng bị bệnh lười nên mới được hơn 60 chương. Hết chương. Chương 60, nửa năm. Chương 60, nửa năm. Về phía Trần Nguyên, tuy rằng không muốn giao du quá nhiều bằng hữu, nhưng cũng không cự tuyệt làm quen với một tên tiền đồ rộng lớn, luyện khí viên mãn tu sĩ. Sau khi chào hỏi nhau xong, Ân Nguyên Hải cũng ngồi xuống ghế, còn Ân Lương Dịch vẫn có chút cung kính đứng bên cạnh cha mình. Trần Nguyên cùng Vũ Kim Phi nhìn thấy vậy, cũng có chút đánh giá cao tâm tính của đứa trẻ này. Ân đạo hữu, ngươi đã kiểm tra qua linh căn cho tiểu dịch chưa? Vũ Kim Phi nhìn thêm một lúc, lên tiếng hỏi thăm. Ân Nguyên Hải nghe được vị này thượng phẩm luyện đan sư, có chút đánh giá cao nhi tử của mình, vẻ mặt cũng có chút đắc ý lên tiếng. Ta đã kiểm tra qua cho nhi tử, phát hiện có linh căn hẳn giống, nhưng không có cao thâm hơn năng lực rõ xét, cho nên cũng không biết được rõ ràng loại gì phẩm chất linh căn. Nhân loại cần có linh căn mới có thể tu tiên, đây là quy tắc của tu tiên giới, mà linh căn phẩm chất cũng quyết định 9 phần 10 tương lai của một người. Ân Nguyên Hải lúc này cũng có ý để lộ tương lai của Ân Lương Dịch. Ta quyết định tương lai nếu Dịch Nhi 10 tuổi, đo ra không kém linh căn, như vậy sẽ gửi tiểu gia hỏa tới tham gia Thanh Hà Tông nhập môn. Sau đó toàn bộ gia tộc sẽ ủng hộ hắn để cố gắng trúc cơ. Thanh Hà Tông tuyển nhận đệ tử, yêu cầu phải dưới 15 tuổi, phải là thượng phẩm tam linh căn cấp độ mới có thể tiến vào tông môn. Bởi vì dưới 15 tuổi gia nhập tông môn, như vậy khi đệ tử trưởng thành lên, sẽ có tối đa lòng trung thành với tông môn. Có nhiều vụ tiểu gia tộc gửi gắm thiên tài gia tộc vào tông môn tu luyện, nhưng sau khi tên này thiên tài đột phá trúc cơ, thì lại đoạn tuyệt qua lại cùng với chính gia tộc của mình. Còn trên 15 tuổi thì lại khác, lúc đó tâm trí đã tương đối thành thục, cũng rất khó để tạo ra lòng trung thành. Cho nên Trần Nguyên cùng Vũ Kim Phi nghe được Ân Nguyên Hải nói vậy, đều có chút kinh ngạc nhẹ bộ dáng. Sau một lúc ngồi hàn huyên, Trần Nguyên cảm thấy Ân Nguyên Hải định nói gì đó với Vũ Kim Phi, nhưng có vẻ ngại hắn ở đây, có chút ấp úng dáng vẻ. Biết ý, Trần Nguyên lúc này cũng chắp tay rời đi trước. Hai vị, cũng đến giờ ta đi mở cửa tiệm rồi, tại hạ xin phép rời đi trước. Hai người cũng hiểu ý không giữ lại. Hàn đạo hữu đã có việc, như vậy ta cũng không giữ lại nữa. Vũ Kim Phi cũng đứng dậy tiễn Trần Nguyên rời đi. Còn Ân Nguyên Hải thì chắp tay với Trần Nguyên một cái. Hàn đạo hữu đi thong thả, sau này có thời gian ta sẽ tới bái phòng. Trần Nguyên khẽ gật đầu đáp lại, quay người rời đi. Rời khỏi Phi Vân Đăng Các, Trần Nguyên cũng không đi tới cửa hàng, hắn một mạch đi thẳng về động phủ bắt đầu tu luyện. Nửa năm sau, trong Xích Viêm Sơn mạch, trước mặt Trần Nguyên đang nằm đó một con nhất giai hậu kỳ yêu lang thi thể, cùng hai cỗ tu sĩ thi thể. Khẽ bấm pháp quyết, Trần Nguyên thu lại huyết dịch của tên tu sĩ, sau đó dùng một đoàn hỏa cầu thiêu rủi hai cỗ da bọc xương thi thể thành tro. Còn thi thể yêu thú thì bị hắn thu lại vào túi trữ vật. Lấy ra một tấm địa đồ được vẽ khá đơn sơ, nhắm chuẩn một hướng chạy tới, trước khi đi không quên thu lại đại hắc vào túi linh thú. Nếu không có đại hắc phụ trợ, hắn cũng không thể giải quyết trận chiến một cách dễ dàng vậy được. Nửa năm trước, Trần Nguyên từng đưa cho Vũ Kim Phi xem qua đan phương của Thanh Nguyệt Rèn Thể Công. Vũ Kim Phi cũng khẳng định chắc chắn, nếu đúng như đan phương này đi chú, như vậy hắn có đến 80 chắc chắn thành công luyện chế. Từ lúc đó Trần Nguyên liền bắt đầu tìm mua tài liệu được ghi chú trong đan phương. Trong vòng 5 tháng, hắn đã thu thập được 7 phần tài liệu để luyện chế Thanh Nguyệt Rèn Thể Đan. Nhưng thiếu một loại tài liệu chính là thanh đồng quả, loại này quả được xếp là nhất giai cực phẩm cấp độ, muốn tìm kiếm có chút khó khăn. Mãi tới gần đây, Lâm Túc mới đem đến cho hắn một tin vui, có một tên tu sĩ đồng ý bán tin tức thanh đồng quả. Đương nhiên Trần Nguyên không chịu nọ lỡ. Hắn tới tìm tên kia muốn bán tin tức tu sĩ. Tên này tu sĩ giải thích là, hơn một năm trước, hắn từng tiến vào Xích Viêm Sơn mạch săn yêu, nhưng trong một lần bị cường đại yêu thú truy sát, vô tình đi vào lãnh địa của một con cự viên. May mắn con kia yêu thú truy sát hắn cùng cự viên đánh nhau, hắn mới có cơ hội tẩu thoát. Nhưng trước khi rời đi thì nhìn thấy ở cách đó không xa có một cây đại thụ, phía trên có những trái cây màu xanh nhạt. Ngoài lớp màu xanh đó ra, ở bề mặt ngoài còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những đường hoa văn màu đồng. Sau khi trở về hắn từng đi kiểm tra các loại thông tin đến loại trái cây đó, nhưng vẫn chưa có tin tức. Mãi về sau nhìn thấy Trần Nguyên cầu mua thanh đồng quả, hắn mới đến đây thử vận may. Sau đó Trần Nguyên cũng hứa hẹn, nếu tin tức của tên này tu sĩ là đúng, sau khi xác thực hắn sẽ trả 200 linh thạch coi như tiền công. Tên này tu sĩ chỉ là luyện khí tầng 4, cũng không quá tin tưởng, mãi về sau Trần Nguyên phát thiên đạo lời thề mới đồng ý hắn vẽ cho Trần Nguyên một cái sơ lược bản đồ, bởi vì khi đó chạy đi có chút gấp, nên không quá chắc chắn. Cho nên hiện tại hắn mới xuất hiện trong Xích Viêm Sơn mạch. Còn vì sao có hai cỗ thi thể tu sĩ cùng một yêu lang thi thể là bởi vì trên đường di chuyển, hắn gặp phải một con nhất giai hậu kỳ yêu lang. Bị con này yêu lang coi là con mồi. Sau một hồi chém giết, Trần Nguyên cũng hạ được yêu lang thì hai tên tu sĩ đi ngang qua muốn làm ngư ông đắc lợi. Hai người tu vi không kém, đều là luyện khí 7 tầng, có tự tin ăn chắc Trần Nguyên dáng vẻ. Trong lúc khinh suất bị hắn nhất kích tất sát hạ được một người, còn tên kia thì bị đại hắc cùng hắn liên thủ xử nốt. Sau 7749 lần mò mẫm, cuối cùng Trần Nguyên cũng tìm được đến nơi tên kia miêu tả. Dán lên thân ẩn hình phù cùng liễm tức phù, thu lại khí tức cùng hơi thở chậm chậm đi tới. Một lúc sau, Trần Nguyên thấy tại một khu đất trống trước mặt 70m, có một cây đại thụ, trên cây đúng là thanh đồng quả. Đếm sơ qua trên cây ít nhất cũng có 50 quả. Nhìn chăm chú một chút, hắn phát hiện đám này thanh đồng quả vẫn chưa hoàn toàn thành thụ. Nhưng cũng không còn quá lâu, dự tính chỉ trong 3 đến 4 ngày nữa dáng vẻ. Trần Nguyên quyết định cũng không quay trở lại phường thị nữa, 3 ngày này hắn sẽ ở tại đây để canh chừng cho chắc ăn. Vừa tìm xong chỗ nút cách đó không xa, thì Trần Nguyên cảm nhận được một cỗ khí tức của yêu thú tiến về. Ẩn giấu kỹ thân hình, hắn hơi ngưng thần quan sát. Vài giây sau xuất hiện là một con cự viên cao hơn 3m, có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ hơi lóe lên chút giảo hoạt. Cầm trên tay một con nhất giai trung kỳ yêu thú thi thể, tiến lại dưới cây đại thụ bắt đầu động thủ thưởng thức con mồi. Đại thụ cao hơn 20m, tán cây bao trùm 30m phạm vi xung quanh, vừa vặn tạo thành chỗ nghỉ ngơi cho cự viên. Trần Nguyên nhìn con này cự viên, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Khí tức này đã là nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào nhất giai đỉnh, có nghĩa con này cự viên sức mạnh ngang bằng luyện khí tầng 9 tu sĩ. Thực lực hiện giờ của Trần Nguyên liên thủ cùng đại hắc, cũng chỉ nắm chắc 60 có thể đánh bại. Còn giết chết lại càng khó, trừ phi cự viên không bỏ chạy, chỉ một lòng ở lại cá chết lưới rách. Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm, trước khi chết liều mạng phản kích, hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng để hắn từ bỏ thanh đồng quả thì lại không cam lòng. Sau một lúc suy tư, hắn cuối cùng vẫn quyết định ở lại cùng con này cự viên giao chiến một hồi. 3 ngày sau, thời gian thanh đồng quả thành thục chỉ cách vài tiếng nữa, cự viên có vẻ cũng nhận thấy điều này. Cho nên cả ngày hôm nay nó đều không đi săn, chỉ ở yên tại chỗ chờ đợi. Nhưng chỉ vài phút sau, có một cô yêu thú khí tức không kém cạch đang tiếp cận. Chỉ qua chốc lát, cô này khí tức chủ nhân cũng đã lộ mặt. Là một đầu cự đà khổng lồ cao gần 3m, thân dài 10m có hơn, xung quanh được bao phủ bởi một lớp độc khí nhẹ. Mỗi nơi cự đà đi qua đều để lại một chút độc khí nhẹ ở dấu chân mình vừa dâm lên. Con này cự đà Trần Nguyên cũng không biết là loại gì huyết mạch, nhưng nhìn bề ngoài có lẽ là biến dị dáng vẻ. Khá giống với kiếp trước rồng cổ mọc đồ, nhưng có gai ở trên lưng, thể hình cũng lớn hơn rất nhiều. Thấy con này cự đà, Trần Nguyên không giận ngược lại còn mừng. Nhìn đầu này cự đà xuất hiện tại đây liền biết không có ý tốt, 89 phần là có thù cùng cự viên, hoặc là nhớ thương thanh đồng quả. Tốt nhất là hai tên các ngươi tự đánh nhau sau đó lưỡng bại câu thương, hoặc đồng quy vu tận lại càng hợp lý. Trần Nguyên hiện tại vẻ mặt chỉ hận không thể ngay lập tức để hai con này yêu thú lao vào đại chiến, để hắn ngư ông đắc lợi. Cự viên cảm nhận được chút bất an nhẹ, nó liền gào lên một tiếng thị uy, ý bảo rằng cự đà đã xâm phạm bản thân địa bàn, mau thối lui. Nhưng cự đà không thèm để ý con khỉ này bộ dáng, nó chỉ chằm chằm nhìn phía sau lưng cự viên thanh đồng quả. Cự viên thấy tên này đã vậy còn quá kiêu ngạo, liền không nhịn được tức giận vỗ ngực mấy cái, sau đó lao tới. Cự đà lúc này cũng thu lại ánh mắt tham lam, một vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cự viên. Nó cũng cảm nhận được khí tức áp bách từ cự viên phát ra, nhưng vẫn không lùi bước. Gào lên một tiếng, sau đó cự đà toàn lực lao lên đón lấy thế công. Ầm ầm, hai con yêu thú lao vào vật lộn với nhau. Hết chương. Chương 61, thanh đồng quả tới tay. Chương 61, thanh đồng quả tới tay. Cự đà tuy thân hình to hơn, nhưng tốc độ lại có chút kém, còn lớp ngoài xương độc cũng không ảnh hưởng nhiều tới cự viên. Sau một hồi cận thân vật lộn, không chiếm được chút gì lợi thế, ngược lại phải liên tục chịu đựng những vết thương từ nắm đấm của cự viên. Đang lúc Trần Nguyên nghĩ thế cục nghiêng hoàn toàn về một bên, thì bỗng nhiên đầu kia khổng lồ cự đà tìm được thời cơ, cắn được vào cánh tay trái của cự viên. Ngay lập tức, một tiếng gào thét đầy đau đớn cùng phẫn nộ được phát ra. Thân hình cự viên lúc này có chút hồng quang tỏa ra, đôi mắt cũng lâm vào đỏ rực, mất đi trạng thái giảo hoạt trước đó. Vận sức ở tay phải, nện thật mạnh vào đầu của cự đà một cái, khiến cự đà đau đớn, phần miệng cũng có chút thả lỏng. Bắt lấy cơ hội, cự viên rút tay ra, đang định nhân cơ hội nện thêm một cú trời giáng xuống nữa, thì lúc này sau lưng bị một lực tác động khổng lồ đánh văng đi. Trần Nguyên ở xa nhìn thấy rõ ràng, thứ đánh văng cự viên đi là một cái đuôi, chính là của cự đà. Sau khi bị đánh văng đi, cự viên ngay lập tức bật dậy, vẻ mặt hung hãn nhìn trước mặt địch nhân. Vết thương của tay trái khi bị cắn phải, đang lấy tốc độ mặt thường có thể thấy không ngừng chữa trị. Cự đà lúc này có chút cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, nó gào lên một tiếng, chậm chậm lùi về đằng sau vài bước. Nếu là lúc cự viên chưa lâm vào trạng thái cuồng nộ, vậy nó hoàn toàn có thể ung dung thoát đi, dù sao mục đích chính của cự viên bây giờ là bảo hộ thanh đồng quả. Nhưng lúc này cự viên đã lâm vào cuồng nộ trạng thái, lý trí đã có chút không duy trì được, đâu chịu dễ dàng để địch nhân của mình rời đi. Dùng hai tay vỗ ngực ầm ầm, lao thẳng tới. Hơn tiếng sau, thi thể cự đà đã nằm im du trên mặt đất, cách đó không xa cự viên đã giải trừ cuồng nộ trạng thái, thần sắc có chút tiểu tụy. Trần Nguyên suy đoán, con này cự viên còn lại không quá 20 sức mạnh, thanh đồng quả chỉ còn hơn phút nữa liền có thể thành thụ, bây giờ chính là tốt nhất thời cơ xuất thủ. Cự viên nét thân hình thương nặng về dưới đại thụ, bộ lông trắng như tuyết bây giờ cũng bị nhuốm hơn phân nửa màu máu. Một phần là của cự đà, nhưng phần lớn vẫn là do vết thương trên thân chảy ra. Vừa dựa lưng vào đại thụ thở dốc được hai hơi, ngay lập tức bị nằm cây dây leo cách đó không xa mọc lên trói chặt lại toàn thân. Thấy bản thân bị dây leo trói chặt toàn thân, cự viên cũng không từ bỏ chống cự, nó lại một lần nữa kích hoạt trạng thái của nộ, ra sức giãy giụa. Tưởng chừng lúc dây leo bị kéo đứt, có thể thoát ra ngoài, thì ở dưới chân lại mọc lên thêm 9 cây dây leo, khiến cự viên không có sức giãy giụa. Sau khi thấy đã hoàn toàn khống chế cự viên, Trần Nguyên cũng lấy ra trường cung, kéo căng dây tên, nhắm thẳng vào đầu, chỉ chờ đủ lực liền nhất kích tất sát dáng vẻ. Ngay khi Trần Nguyên kéo dây cung tích lực, cự viên cũng cảm nhận được khí tức chết chóc phát ra. Nó biết số phận mình đến đây đã chấm dứt, cũng từ bỏ giãy giụa, tay chân cũng thả lỏng không còn kháng cự, giống như đã hoàn toàn nhận mệnh. Tính đủ lực, Trần Nguyên đang định phóng tiễn, đột nhiên lúc này hắn có chút xúc động, giống như tâm linh mách bảo tha cho con này cự viên. Hơi khựng lại một nhịp, sắc mặt của biến, hắn quan tưởng thạch địa, cùng bên trong thức hải thân ảnh thần hồn phát thân, chưa hoàn thiện bộ dáng. Sau đó ngoại phóng thần thức ra bên ngoài, lặp đi lặp lại vài lần thăm dò, chắc chắn bản thân không bị cái gì ngoại lai ảnh hưởng đến cảm xúc, mới an tâm thở phào một hơi. Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ xuất hiện loại này lòng thương hại ở cái này nguy hiểm tu tiên giới. Nhưng phần kia tâm linh dao động bộ dáng, hắn lại không thể hiểu được. Kéo căng dây cung một lúc, Trần Nguyên cuối cùng vẫn tán đi linh lực bao quanh cây cung, sau đó thu lại pháp khí vào túi trữ vật. Xem như ngươi may mắn. Hắn hướng về phía cự viên nói một câu, thả ra đại hắc, kêu nó cảnh giác xung quanh, còn bản thân thì đi tới hái những trái thanh đồng quả đã chín. Cự viên đợi một lúc thấy bản thân vẫn còn nguyên vẹn, nó cũng hơi mở mịt không hiểu vì sao. Cố kia chết chóc khí tức cũng được thu lại, còn tên kia nhân loại thì đi tới hái trái cây. Vẻ mặt cự viên có chút lo sợ, nhìn tên kia nhân loại hái đi trái cây, mà bản thân mất rất lâu bảo vệ, vừa đau lòng vừa sợ hãi. Hái được 30 trái đã hoàn toàn thành thục, nhìn hơn 20 trái còn lại, phải cách một lúc nữa mới hoàn toàn chín hết dáng vẻ. Khẽ liếc bên cạnh cự viên, còn lại để cho ngươi. Sau đó đi tới cố kia khổng lồ cự đá thi thể, thu lại vào túi trữ vật. Bởi vì thân thể khổng lồ của cự đá rất lớn, một túi trữ vật không thể chứa được hết, Trần Nguyên phải chia ra làm 3 phần mới có thể thu lại được. "Ân, dùng 30 trái thanh đồng quả cùng đầu này cự đá thi thể, dùng làm ngươi tiền mua mạng rất hợp lý đi." Nói xong Trần Nguyên cho tản đi dây leo, quay người rời đi. Đại Hắc thấy vậy cũng kêu lên một tiếng, đuổi theo phía sau. Cự viên khuôn mặt hơi mờ mịt, hướng về Trần Nguyên gào lên một tiếng, tiếp đó trực tiếp quay người chạy về phía sau đại thụ. Hành động này khiến Trần Nguyên cũng có chút bất ngờ, sau đó bật cười nhẹ lắc đầu một cái. Chỉ nghĩ rằng cự viên có chút sợ hãi hắn, cho nên mới trốn đi. Nhưng không tưởng được một chuyện, chỉ vài giây sau, cự viên ôm theo một quả trứng lớn bằng trái bóng kích thước, gào lên một tiếng, ném mạnh quả trứng về phía hắn. Trần Nguyên cảm nhận được phía sau động tĩnh, quay người lại thì thấy cảnh này, hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn dùng linh lực đỡ lấy quả trứng. Cự viên gào lên một tiếng, hắn cũng không hiểu ý nghĩa, nhưng suy đoán là tặng cái này cho hắn. Nhìn đầu này cự viên từ hùng dũng oai vệ trở thành có chút ngốc ngốc dáng vẻ, Trần Nguyên không tự chủ được hơi bật cười, sau đó quay người rời đi. Lần này trước khi đi hắn cũng thu lại đại hắc vào túi linh sủng. Cự viên đứng nhìn Trần Nguyên đi khuất, mới chậm rãi quay lại dưới đại thụ chữa thương. Đợi thêm 2-3 phút, thấy thanh đồng quả đã chín toàn bộ, cự viên không nhịn được, vội vàng leo lên cây hái đi toàn bộ. Ôm hơn 20 quả trái cây trong ngực, tìm chuẩn một phương hướng rời đi nơi này. Một tháng sau tại Vũ Kim Phi Trạch viện. Vũ đạo hữu, nơi đây là 5 phần tài liệu luyện chế thanh nguyệt rèn thể đan, đạo hữu có thể xem qua thử. Vũ Kim Phi thấy Trần Nguyên đưa tới túi chữ vật, trong nháy mắt hơi kinh ngạc, sau đó cũng đưa tay nhận lấy. Dùng linh thức xem sơ qua bên trong, thấy nằm đó ngay ngắn 5 phần tài liệu luyện chế thanh nguyệt rèn thể đan, hài lòng gật đầu. Linh dược đều đạt đủ tiêu chuẩn, được bảo quản cũng rất tốt, hầu như chưa từng tổn hao gì. Hàn đạo hữu yên tâm, tuy rằng ta chưa từng luyện chế qua thanh nguyệt rèn thể đan, nhưng đã xem qua đan phương. Loại này đan dược tuy rằng được xếp vào nhất giai thượng phẩm cấp độ, nhưng trong cùng cấp được xem là thấp nhất loại kia. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, 5 phần này tài liệu, ít nhất phải ra được 60 viên đan dược. Trần Nguyên thấy Vũ Kim Phi khẳng định bộ dáng, trong lòng có chút vui vẻ. Về phần Vũ Kim Phi nói có đáng tin cậy hay không, hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng rất nhanh liền bị gạt sang một bên. Vũ Kim Phi từng luyện chế thành công liên tiếp 3 lò phá cảnh đan, kể cả có may mắn thành phần ở trong đó. Nhưng phải biết phá cảnh đan ở trong nhất giai thượng phẩm đan dược, độ khó luyện chế được xếp vào cao nhất loại kia. Còn thanh nguyệt rèn thể đan độ khó chỉ coi là thấp nhất trong nhất giai thượng phẩm. Vũ Kim Phi nói bản thân có 80 năm chắc luyện chế thành công, rất có thể là do khiêm tốn bộ phận. Vũ đạo hữu đã chắc chắn như vậy, tại hạ sẽ không nghi ngờ ngươi. Chỉ cần đạo hữu luyện chế thành công 4 lò đan dược, ta sẽ gửi ngươi 700 linh thạch coi như tiền công. Còn thành công cả 5 lò, ta sẽ gửi thêm đạo hữu 300 linh thạch coi như thưởng thêm. Vũ đạo hữu thấy thế nào? Vũ Kim đương nhiên không phản đối, vui vẻ gật đầu đồng ý Hàn đạo hữu sảng khoái. Tu sĩ tìm đến nhờ luyện chế đan dược, thông thường luyện đan sư sẽ lấy từ 10 đến 30 giá trị của tài liệu, khi quy đổi sang linh thạch, tùy vào năng lực của luyện đan sư. Đống này tài liệu, giá trị trên dưới 2500 linh thạch. Mà Vũ Kim Phi thông báo có 80 luyện chế thành công, Trần Nguyên trả 700 linh thạch đã là tương đối cao. Nếu luyện chế thành công cả 5 lò, còn tặng thêm 300 linh thạch, như vậy đã rất có thành ý, sau đó hai người định ra thời gian nhận đan, Trần Nguyên lúc này cũng lên tiếng. Vũ đạo hữu, vài tháng nữa ta có chuyện cần rời đi phường thị một đoạn thời gian, không biết đến lúc đó, ta có thể mua số lớn tinh phẩm đan dược trong một lần. Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên muốn mua nhiều như vậy đan dược hơi nhíu mày. Không biết Hàn đạo hữu cần số lượng bao nhiêu, nếu không quá nhiều ta vẫn có thể sắp xếp. Còn vì sao Trần Nguyên muốn rời đi phường thị một đoạn thời gian, hắn cũng lười để ý tới rồi. Trong gần 10 năm quen biết tên này bạn tốt, Trần Nguyên không từng ít lần rời đi phường thị, sau đó lại mất tích một thời gian. Đến khi gặp lại đều là trên dưới 1 năm sau. Tuy không còn hỏi thăm, nhưng Vũ Kim Phi cũng có chút suy đoán. Có lẽ vị này Hàn đạo hữu có riêng một tòa linh mạch đạo tràng để tu luyện, hoặc là có cái gì nguyên nhân khiến không thể ở lâu một chỗ tu luyện. "Ân, ta cần 50 đến 70 viên tinh phẩm thanh linh đan, không biết Vũ đạo hữu có thể đáp ứng kịp." Vũ Kim Phi nghe được số lượng hơi nhíu mày tính toán. "Nếu là 70 viên, ta ra thêm chút sức thì 3 tháng sau liền có thể gửi cho đạo hữu ngươi." Trần Nguyên nghe vậy cũng gật đầu bảo tốt, sau đó cũng chắp tay rời đi. Hết chương. Chương 62, Lam Viêm đại điểu. Chương 62, Lam Viêm đại điểu. Hiện tại trong túi trữ vật của Trần Nguyên còn 15 viên thanh đồng quả, cùng 3 phần tài liệu luyện chế. Nhưng hắn cũng không đưa hết một lần cho Vũ Kim Phi ngay. 30 viên thanh đồng quả có thể luyện chế thành 10 lọ đan dược. 10 phần tài liệu giá trị 5000 linh thạch, so với tu vi hiện tại có chút chói mắt còn 2500 linh thạch, với tốc độ kiếm linh thạch hiện tại của Trần Nguyên, cố một chút vẫn có cách kiếm ra được. Tuy vẫn có chút tin tưởng dành cho Vũ Kim Phi, nhưng 5000 linh thạch có hơi nhiều, hắn không yên tâm cũng là chuyện dễ hiểu. Còn 2500 linh thạch tuy nhiều, nhưng vẫn chưa chạm tới Vũ Kim Phi điểm mấu chốt. Đợi tiêu hao gần hết đan dược, lúc đó đưa ra thêm 5 phần tài liệu nữa, dựa vào bản thân tốc độ kiếm linh thạch. Hiện ra ở bề ngoài cũng coi như hợp lý, không quá chói mắt, cũng sẽ không khiến Vũ Kim Phi sinh tham lam. Tới Vân Các mở cửa tiệm, Trần Nguyên đã thấy có một thân hình nhỏ con đứng ở trước cửa đợi hắn. Người này không ai khác chính là Lâm Túc. Lần trước Lâm Túc từng ra sức giúp hắn tìm tài liệu luyện chế thanh nguyệt rèn thể đan, có công nhất định. Trần Nguyên cũng hứa nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ để Lâm Túc tới Vân Các làm học đồ. "Tiểu tử chúc Hàn trưởng quỹ một ngày tốt lành." Lâm Túc thấy Trần Nguyên đi tới, vội vàng cung kính chào hỏi. Khẽ gật đầu một cái coi như đáp lại, Trần Nguyên đi tới mở cửa, sau đó không quay người lại lên tiếng. "Ngươi đến nơi này làm học đồ cũng đã được một tuần đi. Ta vẫn chưa dạy bảo ngươi thứ gì, chiều nay sau khi đóng cửa ở lại một chút." Nói xong không để ý phía sau mà tiến thẳng vào trong. Lâm Túc nghe được Trần Nguyên nói vậy, vẻ mặt cuồng hỉ cảm ơn. Tuần trước sau khi tới Vân Các làm học đồ, Trần Nguyên cũng bảo trước với hắn là bản thân rất bận rộn, chỉ đáp ứng một tuần sẽ dành ra một chút thời gian để dạy hắn cách vẽ bùa, đồng ý thì ở lại, không được thì có thể trả hắn 100 linh thạch coi như tiền thưởng. Cuối cùng Lâm Túc vẫn lựa chọn ở lại. Tuy biết trước sẽ được chỉ bảo, nhưng hiện tại vẫn không nhịn được có chút hưng phấn. Đến chiều tối, Trần Nguyên gọi Lâm Túc tới tầng 2 đại lâu. "Có điều gì không hiểu trong việc vẽ bùa cứ nói ra, ta sẽ giải đáp ngươi 3 vấn đề." Lần trước Trần Nguyên từng chỉ cho Lâm Túc một con đường có thể học vẽ phù, đó chính là bỏ ra một số lớn linh thạch, tìm mua vài loại nhất giai hạ phẩm cách vẽ phù thử trước. Lâm Túc sau khi về nhà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nghe theo hắn chỉ bảo, bỏ ra 100 linh thạch tìm tới một vị cấp thấp phù sư, mua lại 5 phần luyện chế nhất giai hạ phẩm phù lục. "Hàn trưởng quỹ, mỗi lần ta vẽ hạ phẩm thủy cầu phù gần xong, sẽ không tự chủ được lệch đi vài bước." Trần Nguyên là nhất giai thượng phẩm phù sư, giải đáp vài vấn đề này khá đơn giản. Sau 30 phút giảng giải, hắn khẽ phất tay đổi người. "Được rồi, cái này đã là vấn đề thứ 3. Ngươi về nghiên cứu kỹ những gì ta đã giải thích, sau đó áp dụng là được." Lâm Túc cảm ơn rồi rít, sau đó quay người rời đi. Chuyến này hắn được ích lợi không nhỏ, sau khi về bế quan một thời gian, có lòng tin nhất định trở thành nhất giai hạ phẩm phù sư. Về tới động phủ, không thấy đại hắc ở sân ra đón như mọi khi, Trần Nguyên có chút bất ngờ, liền đi vào trong tĩnh thất xem thử. Quả nhiên trong góc thấy đại hắc đang nhìn chăm chú quả trứng. Viên này quả trứng chính là lần trước cự viên tặng cho hắn trước khi rời đi. Hắn cũng không nhận ra cái này là loại nào yêu thú trứng, liền dịch dung đi tới Bách Bảo lâu tìm mua một quyển đồ giám về yêu thú. Cuối cùng cha thấy có chút tương tự với trứng của Lam Viêm đại điểu, một loài nhị giai huyết mạch yêu thú. Đặc trưng của loài này chính là có thiên phú rất tốt trong việc điều khiển lửa, ở nhất giai cấp độ Lam Viêm đại điểu sẽ có một ngọn lửa màu vàng nhạt. Khi đột phá nhị giai, ngọn lửa cũng sẽ được lột xác một lần, biến thành màu lam nhạt. Lam Viêm đại điểu sau khi trưởng thành, trong quá trình đột phá nhị giai đại yêu, huyết mạch sẽ gia tăng thêm 50 tỷ lệ thành công. Nếu có thêm vài loại nhị giai hỏa hệ linh vật phụ trợ, tỷ lệ đột phá thành công chính là 10/9. Đại Hắc thấy Trần Nguyên bước vào, liền chạy tới ủi ủi hắn. Bò bò. Nhìn Đại Hắc sau khi được rất nhiều nhất giai hậu kỳ thịt yêu thú tầm bổ, hiện tại khí tức lại mạnh thêm một phần, Trần Nguyên lại rơi vào trầm tư. Phần kia đồ giám yêu thú, giới thiệu nhất giai nhiều vô số, nhị giai đại yêu cũng có gần trăm, nhưng hoàn toàn không có loại nào giống Đại Hắc. Khiến hắn không nhịn được một mặt hoài nghi nhìn Đại Hắc. "Ân, chẳng lẽ tiểu tử ngươi là cái gì thần thú huyết mạch? Còn ta là nhân vật chính khí vận vô tình nhặt được thần thú thượng cổ, sau đó bước lên tiên lộ đỉnh phong." Đại Hắc nhìn chủ nhân mình một bên nói mê sảng, đôi mắt to tròn lộ vẻ khó hiểu, có chút ngốc ngốc bộ dáng. Thấy cảnh này, Trần Nguyên cũng tắt đi hứng thú. "Thôi được rồi, cuối cùng tiểu tử ngươi vẫn là một con ngốc hàng, cộng thêm một cái thùng cơm." Bò bò. Chơi đùa với Đại Hắc một lúc, hắn cũng lăn vào bếp nấu cơm, sau đó tiến tính thất nghiên cứu khôi lỗi truyền thừa. Dạo gần đây có chút bận rộn với luyện thể công pháp, cho nên khôi lỗi kỹ nghệ gần như không có cái gì gia tăng. Một tháng sau tại tầng 2 Vân Cát, Trần Nguyên đang đứng một bên chăm chú quan sát Lâm Túc vẽ phù lục. Một tháng này dưới sự chỉ bảo của hắn, Lâm Túc có sự tiến triển vượt bậc, tuy vẫn chưa thể ổn định vẽ ra nhất giai hạ phẩm phù lục, nhưng tỷ lệ thành công đã ở 10 dáng vẻ. Lâm Túc đã tập vẽ phù lục thời gian 7 tháng, sau đó lại được nhất giai thượng phẩm phù sư đích thân chỉ dạy 1 tháng, hiện tại có vậy tiến triển coi như hợp quy củ. Không phải cái gì thiên tài phù sư, nhưng cũng không rơi vào thấp nhất tiên phú, ở vào trung hạ giai cấp độ. Nếu cơ duyên đến, đạt được nhất giai thượng phẩm phù sư truyền thừa, vài chục năm nữa có cơ hội nhất định đạt tới nhất giai thượng phẩm phù sư. Còn nhị giai là rất khó, trừ phi có cái gì đại cơ duyên mới được. Khi hụt một lúc, Lâm Túc cũng thành công vẽ ra nhất giai hạ phẩm hỏa cầu phù, không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó nhớ ra phải làm điều gì, liền cung kính chắp tay lên tiếng. Hàn trưởng quỹ, ngài thấy tấm này ta vẽ hỏa cầu phù còn có thể. Trần Nguyên không tiếc khen ngợi một câu. Ân, tấm này hỏa cầu phù tuy trong mắt ta vẫn chưa viên mãn cho lắm, nhưng đối với ngươi đã là không tệ. Dựa vào ngươi cái này thiên phú, tương lai đột phá nhất giai trung phẩm phù sư có rất cao nắm chắc, nhưng là thượng phẩm phù sư thì có chút khó khăn. Nhìn Lâm Túc sau khi nghe xong tuy rằng có chút để ngoài, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy ý chí bộ dáng, hắn không nhịn được có chút gật đầu. Tuổi trẻ có một cái ưu thế tốt, đó là có cơ hội sửa sai, cho nên hầu hết làm gì đều sẽ có tràn đầy lòng tin. Tuy rằng như vậy nhiều người sẽ cho rằng là không biết lượng sức, nhưng tu tiên cần nhất lòng tin cùng dũng khí. Bước về phía trước can đảm còn không có, thì lấy đâu ra tiến bộ. Từ tuần sau ta sẽ chỉ bảo ngươi cách chế tác chống không lá bừa, nếu có thể học được, như vậy về sau sẽ giúp ngươi giảm đi rất nhiều áp lực về linh thạch. Lúc này bất thình lình thanh âm Trần Nguyên vang lên. Sau khi nghe được, Lâm Túc liền một mặt cuồng hỉ lên tiếng cảm tạ. Hơi phất phất tay, Trần Nguyên lại tiếp tục lên tiếng. Không cần cảm tạ ta sớm, 2 đến 3 tháng nữa ta sẽ rời đi Phượng thị một thời gian dài, đến lúc đó ngươi cần phải tự mình lo liệu lấy. Nói xong liền không nhịn được tiếp tục lên tiếng thúc giục. Thôi được rồi, ngươi còn một cái vấn đề có thể nhờ ta giải thích nữa, có gì mau nói đi. Lâm Túc sau khi nghe được tin tức Trần Nguyên sẽ rời đi một thời gian, liền có chút để bại. Nhưng sau khi nghe được thúc giục thanh âm, liền lên tiếng hỏi thăm nan để bản thân gặp phải. Giảng giải cuối cùng vấn đề sau, Lâm Túc cũng cúi chào rời đi cửa tiệm. Đóng lại cửa tiệm, Trần Nguyên không về động phủ ngay, mà tiến về Vũ Kim Phi trạch viện. Tới nơi không thấy Vũ Kim Phi ở nhà, nhưng có Kỳ Tĩnh Vân ra mở cửa, Trần Nguyên lên tiếng hỏi thăm thì biết được. Hàn đạo hữu, phu quân ta trưa nay đi tham gia đàn sư tụ hội, đến giờ vẫn chưa trở về. Nhưng chàng ấy có đưa cho ta một túi chữ vật, căn dặn sau khi đạo hữu tới, liền đưa cho ngươi. Trần Nguyên đưa tay nhận túi chữ vật, cảm ơn một câu, dùng linh thức thăm dò xem thử. Thấy bên trong xuất hiện ngay ngắn 7 cái bình sứ cùng một tờ giấy. Khẽ động ý niệm, cầm trong tay tờ giấy quan sát, bên trong là Vũ Kim Phi lời nhắn. Sau khi đọc xong Trần Nguyên một mặt không nhịn được vui vẻ. Trong lời nhắn Vũ Kim Phi nói rằng, may mắn không làm được bệnh, thành công luyện chế cả 5 lò. Nhưng do chưa quen thuộc, lò đầu tiên thành đan chỉ có 10 viên, cho nên chỉ xuất phẩm được 70 viên đan dược tất cả. Tuy vậy Trần Nguyên đã cảm thấy rất tốt, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc đổ ra một viên xem thử. Thấy trên bàn tay nằm đó một viên đan dược xanh lục, trên bề mặt có chút sen kẽ kim sắc, hắn xác định đây chính là Thanh Nguyệt Giản Thể Đan. Trong bình còn lại 9 viên, cộng thêm một viên ở tay là 10, trong túi chứa vật này có 7 bình, như vậy chính là 70 viên. Thu lại đan dược vào túi chứa vật, Trần Nguyên đưa cho Kỳ Tĩnh Vân 150 linh thạch, coi như tiền thưởng ước định trước đó, sau đó tạm biệt rời đi. Tuy rằng Vũ Kim Phi thành công luyện chế ra 5 lò đan dược, nhưng do chỉ ra được 90 viên, Trần Nguyên trả 150 linh thạch, thấp hơn một nửa so với trước đó ước định. Hết chương. Chương 63, một năm sau. Mai nghỉ không chương. Chương 63, một năm sau. Mai nghỉ không chương. Về tới động phủ, Trần Nguyên có chút hưng phấn tiến thẳng vào tinh thất. Cầm trên tay viên đan dược xanh lục, đánh giá sơ qua, sau đó một ngụm nuốt vào. Thanh Nguyệt Giản Thể Đan vừa tiến vào cơ thể, ngay lập tức bùng nổ lên một nguồn sinh cơ chi lực. Hắn cảm nhận được liền vội vàng vận chuyển Thanh Nguyệt Giản Thể công. Một lúc sau Trần Nguyên thở nhẹ một hơi, biểu tình có chút vui vẻ đánh giá. "Ân, tốc độ chuyển hóa nguyên khí nhanh gấp 3 lần, trước kia giai đoạn này mất đến 8 ngày, nhưng giờ chỉ cần hơn 2 ngày liền có thể. Còn tốc độ thanh nguyệt rèn thể công tự vận chuyển để cơ thể hấp thụ nguyên khí, không biết cần bao lâu." Trong đan phương có ghi sẵn, là trợ giúp gia tăng gấp 3 lần tốc độ luyện hóa, nhưng hắn chưa thử lên không chắc chắn lắm. Nhưng nếu là thật, vậy thì trong dự tính cần 20 năm để luyện thể đột phá nhất giai trung kỳ, có thanh nguyệt rèn thể đan phụ trợ, thời gian chỉ cần hơn 6 năm liền có thể. Thời gian trôi nhanh đi, một năm sau, Bê Vụ Sơn Lâm, tại một khu đất trống dưới chân núi. Đại Hắc đang cùng ba cố nhất giai trung phẩm khôi lang chiến đấu. Ba cố khôi lang thân cao 2 mét, tốc độ cùng sức mạnh ngang bằng tu sĩ luyện khí tầng 5, nhưng ở trong trận chiến này đều không làm gì được địch nhân. Chỉ thấy mỗi khi móng vuốt của khôi lang gần chạm được tới thân hình Đại Hắc, ngay lập tức Đại Hắc sẽ dùng tốc độ nhanh hơn gần gấp 3 lần né tránh, sau đó sử dụng cặp sừng húc trả đũa lại một đòn. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, ba cố khôi lang đều bị Đại Hắc phá hư, gần như không còn sức tiếp tục chiến đấu thêm nữa. Tuy vậy Đại Hắc vẻ mặt cũng chưa muốn dừng lại, đang định lấy đà tiếp tục lao lên thì bị Trần Nguyên Hô ngăn cản. "Được rồi, tiểu tử ngươi còn phá hỏng nữa thì tối nay nhị cơm." Trần Nguyên đi tới, một mặt có chút đau lòng nhìn ba cố nhận không ra hình dạng khôi lang, sau đó quay sang Đại Hắc răn dạy một phen. "Hừ, ta bảo ngươi chỉ là thử sức chiến đấu của bọn nó thôi, chứ có bảo ngươi bung hết lực đâu." Đại Hắc ở một bên vẻ mặt có chút ủy khuất ủi ủi hắn, nó cũng đâu có muốn. "Bò bò, tiểu tử ngươi còn nói không cố ý. Cái này là không cố ý có thể làm ra sao?" Nói xong hắn chỉ tay xuống ba cố đã không nhận dạng được ra khôi lang. "Con thì mất đi hai chân, con thì hơn nửa người không còn." Sau khi trách mắng Đại Hắc một lúc, Trần Nguyên mới đau lòng thu lại ba cố khôi lỗi. Ba cố yêu lang khôi lỗi này là do Trần Nguyên trong một năm nay chế tạo ra được, hắn muốn định kêu Đại Hắc ra để thử sức chiến đấu. Ai ngờ mới lơn là chút xíu, con hàng này liền không kiềm chế được ra toàn lực phá hỏng mất. May mắn hắn ngăn cản kịp, cho nên vẫn còn một con khôi lang khá nguyên vẹn, sửa lại một chút chắc là không thành vấn đề. Thu lại ba cố khôi lang vào túi trữ vật, không tiếp tục để ý tới một bên Đại Hắc, đi thẳng về tính thất tiếp tục bế quan. Đại Hắc sau khi thấy Trần Nguyên đã đi khuất, nó vẻ mặt từ ủ rũ lập tức chuyển biến thành không vấn đề gì, quay đầu đi tới một bên bờ hồ chơi đùa. Đột nhiên lúc này có một con kim sắt chim nhỏ bay tới đầu trên thân Đại Hắc. Chíp chíp. Con này kim sắt chim nhỏ chính là Lam Viêm đại điểu, vài tháng trước vừa mới thành công nở ra. Vừa xuất sinh, Lam Viêm đại điểu đã là nhất giai sơ kỳ cảnh giới, Trần Nguyên cũng không biết đặt cái gì tên, liền kêu tiểu kim. Về tới tính thất, đi tới một bên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, Trần Nguyên bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hiện tại thần hồn pháp tướng của hắn đã có đủ tứ chi, hai tay hai chân, cùng phần đầu. Nhưng những chi tiết như ngón tay, ngón chân, cùng mắt mũi miệng thì vẫn chưa có. Đáng lẽ ra theo bình thường tiến độ sẽ không nhanh như vậy, nhưng trước khi Trần Nguyên quay lại Mê Vụ Sơn Lâm, trong một buổi trao đổi hội hắn dùng số lớn linh hạch, tới tay một loại thượng giai phụ trợ thiên tài địa bảo, trực tiếp giúp hắn rút ngắn 2 năm thời gian tiến độ. Trần Nguyên hiện tại không phải cái gì chưa trải sự đời tu sĩ, trong mấy năm nay tự thân lăn lộn một mình trong tu tiên giới, bù đắp thêm được rất nhiều kiến thức. Giống như loại này có gia tăng cùng lợi dụng linh thức công pháp, bình thường thế lực là không có. Ví dụ các trúc cơ gia tộc lần cận Thanh Huyền Phường thị, đều không có ai sở hữu loại này linh thức công pháp. Rất lâu trước đây còn đồn rằng, khả năng 100 tên trúc cơ tu sĩ, may ra mới có giải rắc 1-2 người tu luyện linh thức công pháp. Còn vì sao hiếm như vậy, thì hiện tại cấp độ này của hắn chưa thể tiếp xúc tới. Với những thứ trên biết đến, Trần Nguyên thật sự không nghĩ ra nếu bản thân tu luyện thành công Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật, trong luyện khí kỳ hắn còn sợ ai. Tới đây hắn không nhịn được một mặt hào hùng ảo tưởng, bản thân cùng giai vô địch dáng vẻ. Chắc. Trần Nguyên bỗng nhiên tự cho mình một cái tát, sau đó dùng mình suy nghĩ. Điên rồi, đây là ta bị cái gì tâm ma nhập thể sao? Tại sao lại có cái suy nghĩ ngu xuẩn như vậy chứ? Tu tiên giới này rộng vô số kể, thiên tiêu cùng thủ đoạn cũng nhiều không đếm xuể. Dựa vào cái gì nghĩ rằng bản thân có thể đồng cấp vô địch rồi? Tới đây hắn lại tự cho mình hai cái tát tự đủ, sau này nhất định không được có cái suy nghĩ viển vông vậy nữa. Ân, tuy rằng vừa nãy ta đúng thật có chút ảo tưởng, nhưng càng nhanh tu luyện thành công Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật, lại càng sớm có thêm một tát chủ bài. Cho nên nếu có thể, vậy thì dốc hết sức thu thập thiên tài địa bảo liên quan tới phụ trợ linh thức. Tiếp tục tu hành ở Mê Vụ Sơn Lâm thêm nửa năm, Trần Nguyên lại tới phường thị một chuyến, bỏ ra 3000 linh thạch, mua thêm 80 viên tinh phẩm thanh linh đan. Đáng nói lần này hắn nhìn thấy Kỳ Tinh Vân, nàng này đã là luyện khí tầng 8, nhìn khí tức có chút vững chắc, không giống vừa mới đột phá. Hắn lên tiếng chúc mừng vài câu, đưa tặng vài tấm thượng phẩm phù lục coi như tặng lễ. Sau khi nhận đan dược, vẻ mặt của Trần Nguyên không nhịn được có chút thì đau. Vì gia tăng 3 lần tốc độ tu luyện, mà trực tiếp chi gần 3000 linh thạch trong một năm, hắn cũng có chút hơi tiếc. Nhìn trong túi trữ vật còn rải rác hơn 300 linh thạch, hắn lại nhớ đến trong không gian thạch địa, vẫn để đó hơn 1000 gốc Bạch Vân thảo. Bỏ đi, hiện tại ta cũng chưa cần gấp lắm, đợi sau này rồi tính tiếp đi. Trần Nguyên dự định bán đám này Bạch Vân thảo cho Vũ Kim Phi, nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn vẫn bỏ đi ý định này. Dạo gần đây hắn tiêu hao có chút nhiều, nếu chỉ dựa vào một năm mở vân các là không đủ. Cũng may trước đó có thường thiểm, vì bản thân tức giận mà truy sát hắn, sau đó bị giết ngược, cống hiến không ít tài sản. Tiếp đó lại có 2 tên luyện khí hậu kỳ trong Xích Viêm Sơn Mạch, muốn làm ngư ông đắc lợi, giúp hắn được thêm một bút không nhỏ linh thạch, mới khiến hắn hiện tại có đủ tài lực để tu luyện 2 năm không cần lo lắng. Sau khi rời đi Vũ Kim Phi nhà, Trần Nguyên vẻ mặt có chút trầm trọng. Trước khi rời đi, Vũ Kim Phi có mịt mờ nhắc nhở, chính là hơn tháng trước có người thăm dò tin tức của hắn. Rất có thể do một năm trước, vân các của hắn thanh danh có chút băng xa. Dù sao một tên luyện khí tầng 6 tu sĩ, đã sở hữu 2 môn kỹ nghệ đạt tới thượng phẩm, khiến người đỏ mắt cũng là chuyện dễ hiểu. có thể trước đó không ra tay là vì muốn nuôi heo mập lên mới thịt, nhưng hắn biến mất một thời gian dài, cho nên mới có chút dục dịch.
Ân, cứ tiếp tục tìm đi, tại hạ không đổi tiếp các ngươi chơi, đợi khi ta tu vi đột phá luyện khí hậu kỳ, đến lúc đó sẽ tới chào hỏi sau.
Có chút nhả danh trong lòng bài câu, Trần Nguyên bước nhanh rời đi phường thị. Nhưng vừa ra được phường thị không lâu, hắn cảm ứng ngay được phía sau bám theo hai người. Hai người cũng không làm che giấu ẩn nấp, trực tiếp nghiêng ngang đi theo phía sau hắn một khoảng cách không xa. Thấy hai người diện mạo cùng tu vi, Trần Nguyên cũng thả lỏng một hơi, may mắn cả hai đều chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 7. Còn diện mạo thì hắn nhận ra một người trong đó chính là Ân Xuyên, còn một tên khác tu sĩ bị trột một mắt thì hắn không nhận ra. Tới đây Trần Nguyên sát ý cũng nổi lên, hắn dán lên thân một tấm tật phong phủ ra tốc chạy về phía trước. Hai người phía sau thấy vậy cũng không kinh ngạc, tên kia mắt trột tu sĩ còn ung dung hướng về Ân Xuyên lên tiếng.
Ân đạo hữu, tên này tiểu tử thấy chúng ta bám theo, vẫn điềm tĩnh xử lý, e rằng có chút bản sự dựa vào.
Ân Xuyên nghe vậy cũng khẽ gật đầu nhẹ.
Ân, tên này phù khí đều đạt tới thượng phẩm cấp độ, trong thời gian này khả năng kiếm chắc được không ít linh thạch. Sắm một hai đòn át chủ bài phòng thân cũng là chuyện dễ hiểu.
Tới đây hắn một mặt nghiêm túc lên tiếng dặn dò.
Xíu nữa nhớ cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương liền có thể.
Nói xong cũng lấy ra một tấm tật phong phủ dán lên thân tăng tốc đuổi theo.
Chột một mắt tu sĩ nghe được Ân Xuyên dặn dò, tuy có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn đáp ứng xuống.
Sau đó cũng dán lên thân một tấm tật phong phủ, ra tốc đuổi theo.
Hết chương.
Mai nghỉ một ngày không chương nha các độc giả.
Chương 64, kinh hỉ ngoài ý muốn, ẩn hồn thạch.
Chương 64, kinh hỉ ngoài ý muốn, ẩn hồn thạch. Di chuyển thêm được 5 dặm về phía trước, Trần Nguyên thấy hai người phía sau đã bám rất gần, tính toán một chút liền dừng lại. Lấy ra 3 tấm kim quang phủ dán lên thân, sau đó tế ra phòng ngự pháp khí thủ săn trước mặt. Hai người Ân Xuyên đang truy kích, thấy Trần Nguyên lấy ra thượng phẩm phòng ngự pháp khí thủ, chuẩn bị nên địch dáng vẻ. Cả hai đều giảm dần tốc độ, sau đó dừng lại ở cách đó không xa. Tên kia mắt chột tu sĩ nở nụ cười mỉa mai lên tiếng.
Tiểu tử, không chạy nữa sao?
Hai vị, tại hạ cùng các ngươi không thủ không oán đi. Không biết hiện tại theo ta như vậy là muốn làm gì?
Trần Nguyên tuy rằng đã đoán được lý do, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng nghi vấn.
Hàn đạo hưu không cần lo lắng, chỉ cần đạo hưu đi với chúng ta một chuyến gặp tống quản sự, như vậy chính là mọi người đều vui vẻ.
Ân Xuyên cười hắc hắc lên tiếng.
Trần Nguyên nghe được lý do, hắn cũng không bất ngờ, cái này giống với suy đoán của bản thân.
Thở dài một hơi, lần này không chiến một trận e rằng không thể rời đi.
Muốn tại hạ theo các ngươi đi, vậy phải xem thực lực mới được.
Nói xong liền xuất thủ trước, thả ra đại hắc, sau đó triệu hồi 5 cây dây leo đánh tới Ân Xuyên.
Phía Ân Xuyên hai người thấy Trần Nguyên thả ra đại hắc, vẻ mặt cả hai đều khẽ biến.
Tên đưa mắt chột tu sĩ thấy cảnh này liền kinh hô một câu, sau đó quay sang Ân Xuyên lên tiếng.
Tên này lại còn có cả nhất giai hậu kỳ linh thú.
Ân đạo hữu, ta sẽ cầm chân con kia nghiệt xúc, còn ngươi mau giải quyết Hàn Nguyên.
Đại hắc sau một thời gian được Trần Nguyên đút ăn đại lượng thịt yêu thú cùng linh mễ, hiện tại khí tức đã chạm tới luyện khí tầng 8.
Ân Xuyên thấy đồng bạn của mình lựa chọn cầm chân đại hắc, hắn liền gật đầu đồng ý. Đại hắc tuy khí tức có thể sánh ngang với luyện khí tầng 8, nhưng mắt chột tu sĩ đã là luyện khí 7 tầng lâu năm. Linh lực dự trữ khá phong phú, tuy vẫn không phải đại hắc đối thủ, nhưng theo hắn thấy cầm chân trong một thời gian ngắn là không thành vấn đề.
Luyện khí tầng 7 cùng luyện khí tầng 8 tuy có cách biệt, nhưng không quá rõ ràng như luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ.
Còn bản thân sẽ nhân cơ hội này xử lý Trần Nguyên.
Dù sao trước khi đi, Tống Lâm từng nói qua, nếu có thể bắt sống đem về là tốt nhất, như vậy sẽ lợi dụng được tối đa giá trị của Trần Nguyên, còn không được thì có thể trực tiếp giết chết. Nói ra thì có chút lâu, nhưng thực chất mọi chuyện vừa nãy chỉ diễn ra trong vài giây. Ngay sau khi Ân Xuyên định lao thẳng tới Trần Nguyên, thì 5 cây dây leo bất thình lình mọc từ dưới đất lên, ngăn cản hắn đường đi. Chỉ dựa vào lần đầu tiên va chạm cùng dây leo, Ân Xuyên sắc mặt liền khẽ biến.
Cái này dây leo không đúng, có chút mạnh vượt dự đoán.
Dây leo thuật của Trần Nguyên, tuy rằng trong vài năm này không có rõ ràng tiến triển, nhưng hắn càng ngày càng tinh thông, cùng khéo léo hơn trong cách điều khiển pháp thuật. Lúc này dây leo thuật không chỉ dẻo dai cùng mạnh mẽ hơn, thậm chí cách gia tốc cùng di chuyển tấn công đều tăng lên một tầm cao mới. Còn về chiến trường bên cạnh, Đại Hắc đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Chỉ thấy mỗi khi công kích của mắt chột tu sĩ sắp đánh tới, Đại Hắc đều lấy tốc độ nhanh hơn gấp 2 lần để né tránh, sau đó lấy đà húc thẳng tới địch nhân. Tuy mắt chột tu sĩ có phòng ngự pháp khí, nhưng lực phản chấn từ đòn đánh vẫn khiến hắn chút nữa thì thổ huyết, khiến hắn lúc này rất bất lực.
Tấn công thì không trúng, chạy lại không nhanh bằng đối thủ.
Hắn cũng không phải cái gì luyện thể tu sĩ, cho nên khả năng phòng ngự tấn công vật lý có chút khó khăn. Hiện tại chỉ mong chờ Ân Xuyên có thể kết thúc mục tiêu lần này một cách nhanh chóng, sau đó hai người hợp sức tiêu diệt nghiệt xúc này. Về phía Ân Xuyên, sau một hồi có chút chật vật, cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng vây của 5 cây dây leo. Hắn vẻ mặt có chút cười giữ tợn lên tiếng:
"Tiểu tử thối, để ta xem thử ngươi còn có cái gì át chủ bài."
Nói xong liền lấy ra thượng phẩm pháp khí phi kiếm, phóng thẳng tới Trần Nguyên đầu. Hắn có chút tin tưởng, để duy trì 5 cây dây leo vừa nãy, Trần Nguyên nhất định phải tốn rất nhiều linh lực, hiện tại có lẽ chỉ còn phân nửa cũng có thể. Đáng tiếc, hiện thực đã chứng minh Ân Xuyên hoàn toàn sai. Phi kiếm phóng tới Trần Nguyên trong vòng 3 mét phạm vi, liền bị 4 cây dây leo mọc từ dưới đất lên, tạo thành hình một bức tường cản lại. Phi kiếm găm vào 7 cm bên trong, liền không thể tiến thêm.
Ân Xuyên thấy cảnh này, hai đồng tử không tự chủ được co rụt lại.
Hắn lại có điểm không ổn, nhìn sắc mặt Trần Nguyên lúc này quá bình tĩnh, không giống như phải khổ chiến dáng vẻ.
Hơi động ý niệm, tính triệu hồi phi kiếm quay trở lại, nhưng lúc này hắn hơi khựng lại một nhịp.
Phi kiếm truyền tới cảm giác nặng nề, không thể trở lại.
Hắn để ý tới thì thấy, bức tường chắn vừa nay đã không còn, thay vào đó là một bàn tay được hợp vào bằng những cây dây leo, đang nắm chặt phi kiếm. Đợi thêm 2 phút, Trần Nguyên thấy Ẩn Xuyên đã không còn gì át chủ bài, hắn cũng không tiếp tục để phòng nữa, chỉ duy trì đúng 4 cây dây leo vây khốn lại phi kiếm, sau đó triệu hồi thêm 5 cây tham gia vào trận chiến. Hắn cũng không tiếc linh lực, mà gia tăng thêm 20 tốc độ tiêu hao linh lực, bù lại dây leo thuật càng mạnh thêm. Ẩn Xuyên sau 3 phút chiến đấu, cuối cùng cũng không thể trụ vững thêm được, liền lên tiếng xin tha. Nhưng Trần Nguyên đã nổi sát tâm, đương nhiên không chịu. Cuối cùng nghe được một tiếng hét lên không cam tâm từ Ẩn Xuyên, sau đó liền kết thúc chiến đấu. Còn về phía tên kia mặt chỗ tu sĩ, từ lúc thấy Ẩn Xuyên lên tiếng xin tha, hắn đã có dự cảm không lành, định rút lui. Nhưng liên tục bị đại hắc bám chặt không buông, khiến hiện tại mới chạy xa được 200 mét bên ngoài. Trần Nguyên sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm, liền đổi tới liên thủ cùng đại hắc. Sau một lúc, mắt chuột tu sĩ cuối cùng không thể bỏ chạy thành công, bị đại hắc kết liễu bằng một cú húc thẳng vào bụng. Nhưng trước khi chết liều mạng phản công, cũng khiến đại hắc bị trọng thương không nhẹ. Trần Nguyên thấy đại hắc có chút mệt mỏi đứng một bên, hắn khẽ trấn an vài câu, sau đó thu lại vào túi linh thú. Bản thân mình thì nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm, cùng 2 bình chất lượng không tệ tinh huyết của luyện khí hậu kỳ. Tại tầng 2 nhã gian của Bách Bảo lâu, sau vài ngày không liên lạc được với 2 tên phái đi tu sĩ, Tống Lâm liền ám đạo không ổn. 89/10, mục tiêu lần này là bắt sống Hàn Nguyên đem về là hoàn toàn thất bại. Nhưng điều làm hắn nghi ngờ là bản thân rất coi trọng lần này mục tiêu, trực tiếp phái đi 2 tên trợ thủ đắc lực nhất đi làm nhiệm vụ. Mục tiêu chuyến này cũng chỉ là luyện khí 6 tầng, cho dù có át chủ bài gì, cũng không thể giết cả 2 cùng lúc mới đúng. Thở dài một hơi, Tống Lâm quyết định đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Hiện giờ hắn có chút bối rối, không biết là mắt chuột tu sĩ cùng Ẩn Xuyên có phải đã thành công bắt được mục tiêu. Nhưng do thấy hơi tiền nảy máu tham, cho nên đã cao chạy xa bay rồi, hay do Trần Nguyên có gì cao thâm át chủ bài, phản sát cả 2. Tại Mê Vụ Sơn Lâm, Trần Nguyên lúc này có chút nhàn nhã phẩm linh tiểu ngắm phong cảnh. Cách đó không xa là Đại Hắc cùng Tiểu Kim, đang say sưa chơi đùa một bên. Sau mỗi lần thời gian dài bế quan, hắn sẽ chú ý thích hợp thư giãn thả lỏng tâm tình một chút. Tu sĩ trong lúc tu hành, ngoài thiên phú cùng nội tính ra, đạo tâm cùng tâm cảnh cũng quan trọng không kém. Đạo tâm thông thấu, tâm cảnh ổn định, có nhất định trợ giúp việc tu luyện. Trần Nguyên tu chính là dưỡng sinh công pháp, lại càng thêm chú trọng tâm cảnh thoải mái, không tranh quyền thế. Tu một ngụm linh hữu, đánh ra trước mặt phong cảnh một hồi, lại nhìn qua Đại Hắc cùng Tiểu Kim. Đại Hắc hiện tại không có gì để nói, từ lúc tấn thăng nhất giai hậu kỳ, tu vi có chút tiến triển nhanh chóng, nhưng cũng rất tiêu hao tài nguyên. Thậm chí tài nguyên tu luyện của Đại Hắc đã sắp sánh bằng hắn tiêu hao, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng nuôi không nổi. Còn Tiểu Kim tuy là nhị giai huyết mạch, nhưng tu vi tiến triển có chút chậm chạp, cảnh giới hiện tại vẫn chỉ duy trì ở mới tiến vào nhất giai sơ kỳ cấp độ. Nhưng khả năng điều khiển hỏa diễm lại có chút tiến triển không kém, dựa vào linh lực của Tiểu Kim hiện tại, phối hợp cùng tài luyện khí của hắn, có thể miễn cưỡng luyện chế thành công hạ phẩm pháp khí. Nhìn 2 con linh thú bản thân nuôi dưỡng một lúc, hắn lấy bên trong túi trữ vật ra một khối khoáng thạch to bằng ngón tay cái, bắt đầu đánh giá. Khối này khoáng thạch là ẩn hồn thạch, một loại nhị giai tài liệu, chính là dùng để luyện chế các loại nhị giai linh khí, che giấu cùng ẩn nấp khỏi linh thức điều tra. Khối này ẩn hồn thạch tương đối nhỏ, cho nên giá trị cũng không cao, rơi vào 10.000 linh thạch trên dưới. Còn vì sao hắn có được viên này ẩn hồn thạch, chính là tìm thấy sau khi mở ra túi trữ vật của mắt chuột tu sĩ. Lúc hắn nhìn thấy cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ lại mở ra một đại kinh hỉ như thế. Vui mừng qua đi, Trần Nguyên lại cảm thấy khó hiểu. Chỉ bởi vì nếu tên kia mắt chuột tu sĩ có viên này ẩn hồn thạch, thì cần gì phải làm tay sai cho Tống quản sự? Hoàn toàn có thể ẩn giấu thân phận, sau đó âm thầm bán ra ngoài. Hết chương. Chương 65, Bách Nguyễn mặt nạ. Chương 65, Bách Nguyễn mặt nạ. Như vậy vừa có đủ tài nguyên tu luyện đến luyện khí viên mãn, còn dư thêm linh thạch để mua trúc cơ linh vật. Sau một lúc vắt óc suy nghĩ, vẫn không ra được kết quả hợp lý, hắn liền quăng cái này vấn đề sang sau đầu. Dù có lý do gì đi nữa, giờ khối này ẩn hồn thạch cũng đã là của hắn, làm gì phải tự chuốc cực khổ suy nghĩ. Trần Nguyên lúc này cũng đứng dậy, hắn dự định đi tới vài mẫu linh điền làm mưa. Tuy có khôi lỗi thay thế trông nom, nhưng cố định thời gian dùng thủy vân quyết làm mưa cho linh điền, có khả năng tăng cao sản lượng, cùng gia tốc linh dược thành thủ. Vài tháng sau, trong tĩnh thất, Trần Nguyên thở nhẹ ra một hơi. Hắn vừa mới kết thúc thanh nguyệt rèn thể công tu luyện, vì là luyện thể dưỡng sinh công pháp, cho nên cũng không xuất hiện cái gì hoành tráng cảnh tượng, hay khí huyết tỏa ra áp bức xung quanh cảnh tượng. Trần Nguyên cảm giác nguồn sinh cơ của thanh nguyệt rèn thể công đem lại có chút vượt ngoài dự đoán ban đầu, nhưng vì không có thủ đoạn chính xác quan sát tuổi thọ, cho nên hắn cũng không quá chắc chắn. Nếu có thủ đoạn chính xác đo đạt tuổi thọ bản thân thì tốt rồi, như vậy hắn cũng có tốt hơn thời gian chuẩn bị cho tương lai, không cần phải mơ hồ không rõ như hiện tại. Sáng hôm sau tại luyện khí thất, Trần Nguyên cầm trên tay một cái mặt nạ màu đen tuyền, hắn có chút hài lòng gật đầu. Hình dạng mặt nạ khá đơn giản, không có cái gì họa tiết trang trí, chỉ có duy nhất một màu đen tuyền, nhìn càng lâu càng thấy thần bí. Cấp độ của chiếc này mặt nạ cao đến nhất giai cực phẩm pháp khí. Tuy chính tay Trần Nguyên là người luyện chế thành công chiếc này mặt nạ, nhưng không có nghĩa là tài luyện khí của hắn đã đến nhất giai cực phẩm cấp độ. Chỉ đơn thuần do tài liệu quá quý hiếm, cùng tài nghệ của hắn có chút kém, cho nên mới kéo thấp đi phẩm cấp của chiếc này mặt nạ. Nếu đám này tài liệu được nhất giai cực phẩm luyện khí sư hoặc nhị giai luyện khí sư chế tạo, phẩm cấp ít nhất cũng là nhị giai linh khí. Chiếc này mặt nạ được dùng ẩn hồn thạch làm tài liệu chính, thêm vài loại nhất giai thượng phẩm cùng cực phẩm tài liệu khác làm phụ trợ. Tính sơ qua, tổng giá trị cao đến 13.000 linh thạch, hắn không ăn không ngủ, luyện chế một ngày một đêm mới ra được chiếc này mặt nạ. 13.000 linh thạch tuy rất nhiều, nếu rơi vào tay của luyện khí đại sư, thậm chí có thể đủ linh thạch mua tài liệu để luyện chế ra nhị giai trung phẩm linh khí. Nhưng hắn cũng không tiếc, chỉ bởi vì trong quá trình luyện chế mặt nạ, hắn cố tình giảm đi chút công năng, để sau này có cơ hội tinh luyện lại. Còn công dụng chính của mặt nạ là dùng để ngụy trang. đến với trúc cơ cấp độ, bình thường ngụy trang đã rất khó có thể qua mắt được bọn họ, bởi vì dao động thần hồn, cùng khí tức của pháp lực, linh thức đã hoàn toàn bị nhớ rõ. Nếu không có công pháp cùng pháp bảo che giấu, như vậy ngụy trang ở trước mặt trúc cơ chính là một trò hề. Cho dù là thay đổi toàn bộ xương cốt cùng dung mạo, nhưng dao động thần hồn, cùng khí tức pháp lực, linh thức sẽ không thể đánh lừa được. Nhưng chiếc này mặt nạ lại hoàn toàn có thể ngụy trang tốt, đảm bảo trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không thể nhìn ra. Còn công năng phụ của mặt nạ chính là tạo ra một màn bọc vô hình, có thể che giấu hơi thở cùng dao động pháp lực. Chỉ là không có công năng ẩn giấu thân hình, cho nên nếu muốn hoàn mỹ thì cần dán thêm ẩn hình phụ nữa. Đương nhiên, cái gì trên đời này cũng có ưu điểm và khuyết điểm, không thể thập toàn thập mỹ được. Ưu điểm của mặt nạ đã nói qua, còn khuyết điểm cũng rất đơn giản, đó là nếu địch nhân có siêu việt linh thức của bản thân, sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Ví dụ, nếu chủ sở hữu là trúc cơ sơ kỳ linh thức, sẽ không thể ngụy trang trước mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Còn trúc cơ trung kỳ chỉ cần không cẩn thận lặp đi lặp lại kiểm tra, hoàn toàn có thể ẩn giấu. Sau một lúc đánh giá, Trần Nguyên cũng bắt đầu tự mình thử nghiệm công năng của mặt nạ. Vừa đeo vào mặt nạ, hắn ngay lập tức cảm nhận được một khí tức mát lạnh xúc cảm. Hơi động ý niệm, mặt nạ dần dần hòa vào Trần Nguyên khuôn mặt, sau đó hoàn toàn biến mất. Đột nhiên lúc này, khuôn mặt hắn từ tuổi trẻ thiếu niên sinh cơ thịnh vượng, dần dần biến thành một lão giả ngoài 70, gần đất xa trời dáng vẻ. Cảnh giới cũng được hạ xuống trở thành luyện khí tầng 5. Đi ra ngoài tĩnh thất, thấy Đại Hắc đang nằm ngủ ở dưới một gốc cây, hắn liền nổi lên ý đồ trêu đùa một phen. Dùng mặt nạ biến thành một người hoàn toàn khác, khí tức cũng được ngụy trang không sai biệt lắm, liền đi tới cạnh Đại Hắc. Đại Hắc ở một bên đang nằm ngủ, thấy có động tĩnh liền ngẩng đầu lên xem. Thấy là một người hoàn toàn xa lạ đi tới, ngay lập tức bật dậy, toát ra khí tức nguy hiểm nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ sau một giây, Trần Nguyên trong thức hải cảm nhận được ấn ký chủ tớ có chút dao động. Sau khi Đại Hắc cảm nhận được chủ tớ ấn ký, nó liền vẻ mặt nghi ngờ đi vòng quanh đánh giá một phen. Lúc này từ nơi xa Tiểu Kim thấy nơi này động tĩnh cũng bay tới. Nó cũng bay một vòng đánh giá Trần Nguyên, sau đó đậu lên lưng Đại Hắc nghiêng đầu nghi hoặc. Trần Nguyên thấy đã không sai biệt lắm, liền hóa đi ngụy trang, quay lại hình dáng ban đầu. Từ một tên trung niên nam tu, trở lại thiếu niên 20 tuổi, nhàn nhã bộ dáng. Trần Nguyên lúc này tuổi đã gần 30, nhưng do tu dưỡng sinh công pháp, cho nên vẻ bề ngoài hiện ra tương đối trẻ tuổi. Đó là hắn còn cố tình giảm đi khả năng khôi phục bề ngoài tuổi trẻ của thủy mộc dưỡng linh công, nếu không hiện tại bề ngoài của hắn nhìn sẽ giống thiếu niên 16-17 tuổi. Đại Hắc cùng Tiểu Kim thấy cảnh này, mới an tâm thở phào một hơi, sau đó đi tới cọ cọ Trần Nguyên. Trần An cùng chơi đùa với hai tiểu gia hỏa một lúc, hắn liền hơi động ý niệm, trên mặt ngay lập tức xuất hiện một chiếc mặt nạ đen tuyền. Đưa tay cầm xuống mặt nạ, hắn bắt đầu nghĩ một cái tên. "Ân, gọi là Bách Viễn mặt nạ đi. Hiện tại công năng tương đối xứng với cái tên này. Tương lai nếu phát triển thêm, hoặc không hài lòng có thể đổi lại." Đột nhiên lúc này hắn hơi nhíu mày. Bách Viễn mặt nạ khi sử dụng sẽ tiêu hao linh thức. Hắn vừa cảm nhận được linh thức của mình có chút tiêu hao tương đối. Nếu luyện khí tầng 8 linh thức của hắn hiện tại, có thể miễn cưỡng duy trì một ngày Bách Viễn mặt nạ ngụy trang. Cái này là với tiền đề trong quá trình ngụy trang, không được dùng thêm các loại pháp thuật cùng pháp khí liên quan tới linh thức khác. Cũng may, khi không sử dụng công năng ngụy trang, mà chỉ duy trì mặt nạ trên mặt, sẽ không tiêu hao linh thức. Như vậy đối với hắn đã tương đối hài lòng. Thời gian trôi nhanh, nửa năm sau, Trần Nguyên cực kỳ thuận lợi tu đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Nhưng bị kẹt lại ở bình cảnh giữa luyện khí trung kỳ với luyện khí hậu kỳ, hắn không cưỡng ép xung kích đột phá, mà lựa chọn thư giãn một thời gian, mài đi độ khó đột phá. Thời gian sau đó, Trần Nguyên không làm thêm bất kỳ thứ gì tu luyện, chỉ đơn giản nhàn nhã thư giãn. Thời gian cứ vậy trôi đi, tâm cảnh của hắn càng ngày càng ổn định. Cũng vào ngày này hắn cảm nhận được thời cơ đột phá đã tới, không làm thêm dư thừa, liền bước chậm tới tĩnh thất bắt đầu bế quan. Nửa ngày sau, trong tĩnh thất, Trần Nguyên từ từ thu lại công pháp vận chuyển, thở ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng mở hai mắt, cuối cùng đột phá luyện khí hậu kỳ. Căn cơ của hắn vững chắc ngoài ý muốn, ban đầu tưởng rằng phải đợi trên dưới 2 năm mới có thể thông dong đột phá luyện khí hậu kỳ, nhưng không ngờ chỉ bỏ ra 4 tháng liền có thể thuận lợi đột phá. Hắn nghi ngờ, có lẽ căn cơ chỉ chiếm một phần, còn lại là do đạo tâm cùng tâm cảnh của bản thân ổn định, trợ giúp thêm phần nào tỷ lệ đột phá. Khẽ động ý niệm, Trần Nguyên phóng ra ngoài linh thức. Hắn có thể cảm nhận được 18 mét xung quanh bản thân, mạnh hơn linh thức của luyện khí 9 tầng một chút. Sơ nhập luyện khí 9 tầng, linh thức bình thường chỉ đạt tới 16, 17 mét, còn luyện khí viên mãn là 19 đến 20 mét. Do được thạch bia không gian phụ trợ rèn luyện thần hồn, cùng thiên huyền dưỡng thần thuật phụ trợ một bộ phận thêm bảo, khiến linh thức của hắn tương đối vượt xa so với cùng cấp độ tu sĩ. Nhìn thần hồn pháp tướng đã gần hoàn thiện, Trần Nguyên có đôi chút ý tưởng, nhưng rất nhanh liền bị hắn dập tắt. Hiện giờ ta đã đột phá luyện khí hậu kỳ, cũng là lúc lên tính đến việc chuẩn bị cho đột phá trúc cơ. Thanh Huyền Phương thị đối với bình thường luyện khí kỳ vẫn rất có dư giả, nhưng đối với có ý nghĩ tranh đoạt trúc cơ đan tu sĩ thì hơi khó khăn. Đúng vậy, Trần Nguyên hiện tại cũng muốn nếm thử tranh đoạt trúc cơ đan một phen. Linh thạch hắn càng ngày càng nhiều, đối với trúc cơ linh vật đã có chút không quá coi trọng. Mục tiêu tiếp theo hắn nhắm tới là trúc cơ đan, cho nên dự định rời đi Thanh Huyền Phương thị, tới một tòa lớn hơn phường thị chỗ để chuẩn bị. Chẳng qua giờ hắn vẫn chưa biết đi đâu, bởi vì trước khi đột phá luyện khí hậu kỳ, Trần Nguyên chưa tính đến việc rời đi này địa phương, cho nên không mua bản đồ cùng thông tin liên quan. Hắn dự định chuyến này tới Thanh Huyền Phương thị một chuyến, sau đó xem từ nơi nào thích hợp với bản thân nhất mới quyết định. Hết chương. Chương 66, Hoàng Linh Đan. Chương 66, Hoàng Linh Đan. Còn về vấn đề hắn giết người của Tống quản sự sẽ bị trả thù các loại, hiện tại hắn cũng không quá lo lắng. Chưa nói đến Đại Hắc hiện tại, tu vi đã ngang bằng luyện khí tầng 8 tu sĩ. Sau khi đột phá luyện khí hậu kỳ, Trần Nguyên cũng có chút tự tin, nếu giao chiến với luyện khí 8 tầng, tỷ lệ chiến thắng gần như là 80. Cho dù gặp phải luyện khí tầng 9 cùng biên mãn, đánh không lại tự vệ vẫn sẽ không có vấn đề. Hắn nghe nói, đứng sau Bách Bảo Lâu là một giả đan thế lực, nhưng Trần Nguyên cũng không quá e ngại. Chỉ bởi vì ở trong Thanh Huyền Phương thị, chỉ có duy nhất một thế lực được phép có trúc cơ tu sĩ trấn giữ, đó là Thanh Hà Tông. Các thế lực khác trúc cơ có thể mở cửa hàng cùng làm ăn buôn bán tại Thanh Huyền Phương thị, nhưng không được phép cho trúc cơ tu sĩ trấn giữ. Bởi Thanh Huyền Phương thị chỉ có một vị trúc cơ của Thanh Hà Tông tọa trấn, cho nên e sợ nếu có chuyện gì không may xảy ra, một mình Dương Tiêu rất khó quản hết được mọi thứ, rất có thể tạo cơ hội cho trúc cơ khác thừa cơ làm loạn hoặc phản bội. Trước kia từng có rất nhiều vụ thế lực dưới tay Thanh Hà Tông phản bội đầu quân vào đối địch thế lực, gây không ít rắc rối, cho nên về sau mới ban bố điều này luật lệ. Đương nhiên, ở lại cư trú 1-2 đêm thì không sao, hoặc các phường thị lớn hơn do Thanh Hà Tông quản lý, vẫn cho nhiều vị trúc cơ ở lại. Nhưng Thanh Huyền Phường thị tương đối đặc thù, còn vì sao thì hắn cũng không hiểu quá rõ. Vì thế Trần Nguyên có chút nắm chắc, cứ điểm này của Bách Bảo Lâu sẽ không có trúc cơ trấn giữ, mà luyện khí tầng 9 cùng viên mãn không đủ làm hắn e sợ. Mà cho dù những điều trên là Trần Nguyên hoàn toàn sai đi, Bách Bảo Lâu vẫn có trúc cơ trấn giữ, thì Tống Lâm cũng chỉ là một luyện khí tầng 8, chưa đủ trình độ để sai khiến trúc cơ tu sĩ. Thậm chí luyện khí 9 tầng cùng viên mãn cũng chưa chắc nghe hắn. Tuy chưa hiểu quá rõ, nhưng hắn vẫn biết được một cái đạo lý rõ ràng, ở tu tiên giới này rất chú trọng thực lực, nói cách khác là mạnh được yếu thua. Tu vi ngươi không đủ, cho dù chức vụ cùng tài năng có cao hơn đi nữa, vẫn sẽ bị coi thường. Vài ngày sau, khi đã củng cố tốt tu vi, Trần Nguyên đi tới hai mẫu linh điển trồng huyết linh mễ. Huyết linh mễ đã tương đối thành thục, hắn liền động thủ thu hoạch. Sau khi thu hoạch, Trần Nguyên đã quyết định không tiếp tục gieo hạt. Muốn cải tạo linh điển tương đối mất thời gian cùng tài lực. Hiện tại linh thạch của hắn có chút eo hẹp, tuy trước đó lấy được hai cái túi chứa vật từ ẩn xuyên hai người, nhưng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện giờ cần tới phường thị một chuyến để tiếp tục kiếm thêm linh thạch. Cải thêm linh thạch cho vài cố khối lỗi, cùng gia tăng thêm vài đạo chỉ lệnh. Làm xong hắn gọi Đại Hắc cùng Tiểu Kim tới, bắt đầu khởi hành đi tới Thanh Huyền Phường thị. Hơn tháng sau, Trần Nguyên tới được Thanh Huyền Phường thị, hắn tìm thuê một căn động phủ có hỏa mạch. Làm thêm chút chuẩn bị, Trần Nguyên tới tìm thuê một gian khác cửa hàng. Gian đại lâu trước đó hắn thuê, hiện tại đã được người khác thuê mất. Vài ngày sau, trong phường thị lại lặng lẽ khai trương một tòa vân các. Trần Nguyên cũng không đổi thân phận, hay dùng tên giả, vẫn lấy tính danh cũ là Hàn Nguyên. Chỉ sau một ngày khai trương lại vân các, Lâm Túc đã tìm tới cửa chào hỏi. Thấy Trần Nguyên đã là luyện khí hậu kỳ, hắn cực kỳ kinh ngạc cùng hâm mộ, sau đó liền chân thành chúc mừng. Đối với vị này Hàn trưởng quỹ, từng chỉ cho hắn một con đường sáng, trong thâm tâm Lâm Túc rất có hảo cảm. Sau khi chân thành chúc mừng được một lúc, Lâm Túc cũng để lộ ý đồ lần này đến đây. Đó là ngoài việc đến thăm hỏi Trần Nguyên, sau thời gian dài không có tung tích, thứ hai là hy vọng có thể ở lại đây tiếp tục làm tạp dịch. Tiểu tử nhà ngươi thật sự muốn tới chỗ ta tiếp tục làm tạp dịch? Trần Nguyên sau khi nghe được Lâm Túc ý đồ đến, hắn tương đối kinh ngạc. Sau một lúc thăm dò, hắn cũng biết được Lâm Túc hiện nay có thể ổn định vẽ ra ba loại hạ phẩm phù lục, là hạ phẩm hỏa cầu phù, sạch sẽ phù cùng tiểu băng phách phù. Tỷ lệ thành công ở 3 thành trên dưới, đã có thể ổn định kiếm ra linh thạch. Lâm Túc vẻ mặt chân thành nghiêm túc lên tiếng. Đúng vậy Hàn trưởng quỹ, hy vọng ngài có thể để ta ở đây tiếp tục làm tạp dịch. Tiểu tử cũng không sợ cực khổ, chỉ hy vọng sau này có thể cọ trưởng quỹ ngài một chút tiện lợi. Trần Nguyên trầm tư một lúc, cuối cùng lên tiếng. Ân, ngươi muốn ở chỗ ta tiếp tục làm cũng được. Dù sao ta cũng đang thiếu một chân chạy làm việc, nhưng cũng không cần làm tạp dịch, mỗi tháng ta sẽ trả cho ngươi 5 viên linh thạch làm tiền công. Nếu làm tốt, mỗi cuối tuần nếu rảnh cũng sẽ chỉ bảo ngươi một chút, coi như khen ngợi. Ta cũng sẽ không vẽ hạ phẩm phụ lục, cho nên ngươi cũng có thể vẽ vài tấm hạ phẩm phụ lục trưng lên bán. Lâm Túc nghe được Trần Nguyên nói vậy, vẻ mặt cuồng hỉ cảm ơn rối rít. Hắn không nghĩ bản thân chỉ là muốn tới làm tạp dịch, lại được vị này Hàn trưởng quỹ cho một cái kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy. Thấy Lâm Túc còn định quỳ xuống dập đầu bái tạ, Trần Nguyên dùng linh lực khẽ nâng sau đó lên tiếng. Đừng vui mừng nội, ta cần ngươi đáp ứng một yêu cầu nữa mới được. Lâm Túc nghe được còn có yêu cầu, vẻ mặt hơi chút bất an, nhưng vẫn mạnh dạn nói. Hàn trưởng quỹ cứ nói, tiểu tử nhất định làm được. Trần Nguyên nhìn tên này cố ra vẻ trấn định, hắn khẽ liếc mắt một cái lên tiếng. Không cần hoảng hốt, cái này đối với ngươi cũng không khó. Chỉ cần mỗi ngày dành ra nhất định thời gian, đi sưu tập tin tức lớn nhỏ của phường thị về báo lại cho ta, cùng làm chút chân chạy cho ta liền có thể. Nói xong khẽ liếc mắt nhìn tên này một cái, vẻ mặt uy nghiêm lên tiếng. Có làm được không? Lâm Túc nghe được yêu cầu, khẽ thả lỏng một hơi, sau khi nghe được Trần Nguyên tra hỏi, hắn nghiêm túc đáp lại. Tiểu tử nhất định hoàn thành Hàn trưởng quỹ giao cho nhiệm vụ. Trần Nguyên thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ bảo hắn ngày mai tới đây bắt đầu làm việc liền có thể. Lâm Túc chắp tay cảm ơn một câu, sau đó vẻ mặt hớn hở chạy đi. Một thời gian sau, Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân biết tin, đều chạy tới thăm hỏi, thấy Trần Nguyên đã đột phá luyện khí hậu kỳ, cả hai đều không bất ngờ. Kỳ Tĩnh Vân cũng biết, phu quân mình bán ra cho Trần Nguyên số lượng nhất định tinh phẩm thanh linh đan, cho nên việc Trần Nguyên trong thời gian ngắn tu vi đạt tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong là chuyện hợp lý. Cộng thêm trước đó hắn có được 2 viên phá cảnh đan nữa, việc đột phá luyện khí hậu kỳ lại càng giống như ăn cơm uống nước. Hàng đạo hữu, chúc mừng ngươi đột phá luyện khí hậu kỳ. Vũ Kim Phi vui vẻ lên tiếng chúc mừng, còn Kỳ Tĩnh Vân tuy còn chút lạnh nhạt ít nói, nhưng vẫn hướng về phía Trần Nguyên vẻ mặt ôn hòa gật đầu. Thấy hai người đi tới thẳng vần cắt chúc mừng, hắn gọi Lâm Túc tới, dặn dò một phen. Tiểu Lâm, ngươi tạm thời nghỉ tay một chút, đi tới Thiên Hương lâu mua vài bình linh rượu, cùng một chút món ăn về đây. Nói xong liền lấy ra một cái túi đựng linh thạch đưa tới. Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân thấy cảnh này, cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ khẽ nhìn nhau cười hiểu ý một cái. Lâm Túc nhận lấy linh thạch, khẽ thi lễ một cái, sau đó vội vàng rời đi. Rời khỏi cửa tiệm được một đoạn, hắn thử đến bên trong xem có bao nhiêu linh thạch, ngay lập tức vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin bộ dáng. Bên trong cái này túi chứa có đến 200 viên linh thạch, bằng 2 năm tài nguyên tu luyện của hắn. Lâm Túc sắc mặt có chút không thể tin tưởng lẩm bẩm. Hàn trưởng quý thật hào phóng, dùng 200 linh thạch chỉ để mua đồ tiếp đãi khách nhân. Khẽ lắc lắc đầu, Lâm Túc cất đi túi chứa linh thạch, chạy vội tới Thiên Hương lâu đặt đồ. Sau khi thấy Lâm Túc đã rời đi, hắn dẫn hai người lên lầu 2 nói chuyện, tầng 2 đại lâu khá rộng, hắn chia ra làm 3 phòng chính, một phòng để tiếp đãi khách nhân, một phòng để nghỉ ngơi khi cần thiết, còn một phòng dùng để vẽ phù. Ba người ngồi nói chuyện được một lúc, Lâm Túc cũng mang về đồ ăn, Trần Nguyên nhìn sơ qua khá hài lòng. Hắn nhìn sơ qua đồ ăn cùng linh hữu, liền biết Lâm Túc cũng không làm cái gì ăn bất ăn xén. Sau khi trả lại 7 khối linh thạch tiền thừa, Lâm Túc nhẹ giọng lên tiếng: "Ba vị tiền bối dùng thông thả, tiểu tử đi xuống trông coi cửa tiệm." Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân nghe được vậy, đều hướng phía hắn vẻ mặt thiện ý gật đầu đáp lại. Còn Trần Nguyên cũng phất tay kêu được rồi. Ba người ngồi nói chuyện được một lúc, Trần Nguyên lúc này cũng lên tiếng: "Vũ đạo hữu, tại hạ đã đột phá luyện khí hậu kỳ, không biết có loại nào đan dược phụ trợ tu hành." Trần Nguyên hiện tại đã đột phá luyện khí hậu kỳ, thanh linh đan đã không còn thích hợp cho hắn nữa, cho nên hiện tại cần tìm một loại đan dược khác cao hơn cấp độ để sử dụng. Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên hỏi thăm cũng không quá bất ngờ, hắn gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt hớn hở lên tiếng: "Hàn đạo hữu đã đột phá luyện khí hậu kỳ, đương nhiên thanh linh đan không còn tác dụng, còn phụ trợ tu hành cho luyện khí hậu kỳ đan dược, tại hạ bất tài, chỉ có duy nhất một loại đan dược là hoàng linh đan. Cả hai đạo lữ chúng ta đều sử dụng loại đan dược để phụ trợ tu hành, nếu đạo hữu không chê, có thể mua về dùng thử." Trần Nguyên đương nhiên không từ chối, liền gật đầu đồng ý hắn dùng 200 linh thạch, cầm vào tay 2 bình hoàng linh đan. Hết chương. Chương 67, tiên lộ trường thanh. Chương 67, tiên lộ trường thanh. Kiểm tra sơ qua một chút, thấy đan dược không gì vấn đề sau, liền thu lại vào túi trữ vật. Hoàng linh đan giá từ 100 đến 120 linh thạch một bình có 5 viên, cách sử dụng hiệu quả nhất là một tuần sử dụng một viên. Ba người hàn huyên thêm một lúc, Trần Nguyên cũng lên tiếng hỏi thăm: "Hai vị đạo hữu, các người biết nơi nào ở phường thị bán ra bản đồ chi tiết sao?" Vũ Kim Phi nghe vậy khá kinh ngạc, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại: "Ân, về bản đồ nói hiếm cũng không hiếm, nhưng vì có chút đặc thù, cho nên rất ít người buôn bán. Nếu Hàn đạo hữu muốn mua, có thể đến các thương hội lớn xem thử." Sau khi nghe xong, Trần Nguyên khẽ gật đầu đồng ý. Vũ Kim Phi lúc này có chút tò mò lên tiếng hỏi thăm: "Hàn đạo hữu, không biết ngươi cần bản đồ để làm gì?" Đáng lẽ ra đây là chuyện riêng tư không nên hỏi, nhưng bản đồ cái này có chút đặc thù, hắn mới cảm thấy tò mò. Trần Nguyên thấy hai người tò mò dáng vẻ, hắn cũng không có ý giấu giếm. "Không giấu gì hai vị, tại hạ dự định không lâu nữa sẽ rời đi Thanh Huyền Phường thị, muốn tìm một cái tốt hơn nơi phát triển đi tới." Sau khi nghe được Trần Nguyên muốn rời đi Thanh Huyền Phường thị, hai người đều có chút kinh ngạc không nhẹ. Trần Nguyên thỉnh thoảng sẽ rời đi Phường thị một thời gian, cả hai đều biết, nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ dự định rời khỏi Thanh Huyền Phường thị, đi nơi khác để phát triển. Vũ Kim Phi tuy thiên phú không được quá tốt, nhưng đầu óc lại rất nhạy bén, rất nhanh liền nghĩ ra vài lý do Trần Nguyên muốn rời đi Phường thị. Hắn có chút nghi hoặc nhỏ giọng lên tiếng: "Hàn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có lý do không thể không rời đi, hay là muốn mưu đồ một tia cơ hội sở hữu trúc cơ đan?" Kỳ Tĩnh Vân cũng có chút nghi hoặc không rõ, nhưng sau khi nghe được phu quân mình hỏi lên, nàng rất nhanh liền nghĩ sáng tỏ. Ở Thanh Huyền Phường thị, với tài lực của một tên tu sĩ sở hữu nhất giai thượng phẩm kỹ nghệ, muốn một kiện trúc cơ linh vật là không quá khó. Nhưng trúc cơ linh vật chỉ tăng được thêm 5 tỷ lệ đột phá trúc cơ, đối với nhiều người như vậy đã là quá đủ để đánh cược một lần. Nhưng ở Thanh Huyền Phường thị, muốn tới tay một viên trúc cơ đan là chuyện gần như không thể. Cho nên đối với nhiều thiên tài hoặc có chí hướng cao tu sĩ, muốn tìm tới một viên trúc cơ đan, chuyện rời đi Phường thị cũng là chuyện có thể hiểu được. Sau khi nghĩ thông đấu, cả hai cũng không kinh ngạc cùng khó có thể tin như trước. Trần Nguyên nghe được Vũ Kim Phi hỏi vậy, hắn cũng gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, ta tư chất kém cỏi, nếu chỉ dựa vào trúc cơ linh vật tỷ lệ đột phá trúc cơ rất ít." Nói xong câu này, Trần Nguyên khẽ thở dài bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục lên tiếng: "Với lại đối với ta hiện tại, tương lai muốn một kiện trúc cơ linh vật là không khó, nhưng sinh linh ai cũng sẽ có lòng tham. Ta cũng vậy, đã có cơ hội mưu đồ tốt hơn tiền đồ, đương nhiên phải liều một chuyến để sau này không còn hối tiếc." Cả hai nghe xong đều nhìn nhau một cái, Vũ Kim Phi còn định lên tiếng khuyên bảo thêm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược lại. Xưa nay tu sĩ luôn được xưng là nghịch thiên mà đi, đạo tâm không kiên định sao có thể bước về phía trước. Hắn cũng không nghĩ ra lời gì có thể khuyên bảo, nếu nói thêm rất có thể sẽ là ngăn chặn vị này bạn tốt tiên đồ. Tất cả suy nghĩ đều gói gọn trong một câu thở dài, hắn lúc này cũng đứng lên sau đó chắp tay với Trần Nguyên: "Ta không có gì khuyên bảo đạo hữu, chỉ chúc đạo hữu tiên lộ trường thanh." Kỳ Tĩnh Vân thấy phu quân mình làm ra như thế hành động, nàng cũng khẽ mỉm cười đứng dậy chắp tay lên tiếng: "Chúc Hàn đạo hữu tiên lộ trường thanh." Trần Nguyên thấy được Vũ Kim Phi hành động, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy một bên Kỳ Tĩnh Vân cũng đứng dậy theo, hắn lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt tươi cười lên tiếng: "Ha ha, tại hạ kết giao được với hai vị đúng là không sai. Tốt, ta nhận cái này lời chúc." Nói xong khẽ đứng lên đỡ lại hai người. Qua chuyện này, ba người nói chuyện với nhau càng thêm chút vui vẻ cùng thoải mái, mối quan hệ lại tiến gần thêm một chút. Một lúc sau Kỳ Tĩnh Vân cũng chủ động lên tiếng thăm hỏi, xem Trần Nguyên bao giờ có ý định rời đi. Sau khi biết Trần Nguyên dự định chuẩn bị thêm vài năm nữa mới có ý định rời đi, nàng khẽ gật đầu lên tiếng: "Ân, Hàn đạo hữu làm thế cũng đúng, cần phải nghiên cứu trước địa điểm muốn đặt chân mới làm ra quyết định. Chúng ta tán tu gian nan, làm thêm chút chuẩn bị sẽ không sai." Vũ Kim Phi cùng Trần Nguyên nghe được câu này lời nói, cả hai đều đồng ý gật đầu. Nói thêm được một lúc, vài tiếng sau Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân đều cáo từ rời đi. Trần Nguyên đi xuống đưa tiễn hai người, sau đó dặn dò Lâm Túc trông coi cửa tiệm cẩn thận, còn mình thì tiến lên tầng 2 vẽ phủ. Hai tháng sau, Vân Các tại tầng 2 phòng tiếp khách. Ân Nguyên Hải phất tay một cái, trên mặt đất nằm đó một đầu dài hơn 5 mét phi cầm thi thể, vẻ mặt tươi cười lên tiếng. Hàn đạo hữu, ngươi xem đầu này nhất giai hậu kỳ yêu cầm có thể bán được bao nhiêu linh thạch? Ân Nguyên Hải hiện tại bộ dáng có chút chật vật, không còn dáng vẻ uy nghiêm lúc đầu gặp mặt. Trần Nguyên nhìn Ân Nguyên Hải lúc này bộ dáng, sau đó lại đánh giá dưới đất thi thể yêu cầm, hắn vẻ mặt có chút kinh ngạc lên tiếng. Ân đạo hữu, ngươi lại tiến vào Xích Viêm Sơn mạch săn yêu rồi. Một tháng trước đó, Ân Nguyên Hải từng tìm tới Bất Cát, bán ra một đầu nhất giai hậu kỳ yêu hổ. Trần Nguyên thấy có người đến bán ra tài liệu, đương nhiên vui vẻ mua lấy. Nhận linh thạch xong cảm ơn một câu, sau đó hai người trò chuyện vài câu, Ân Nguyên Hải liền quay người rời đi. Nhưng chỉ hai tuần sau lúc Trần Nguyên đang vẽ phủ, lại nghe Lâm Túc báo có khách nhân tìm đến muốn bán yêu thú tài liệu. Đi xuống xem thử thì thấy lại là Ân Nguyên Hải tiếp tục tìm tới bán yêu thú thi thể. Hắn cũng vui vẻ mua lấy, lần này còn cố tình nâng thêm chút giá cho vị này Ân gia gia chủ. Tiếp sau hai tuần Ân Nguyên Hải lại tìm tới, cũng chính là bây giờ cảnh tượng. Trần Nguyên tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn biết điều không lên tiếng hỏi. Tuy có chút tò mò, nhưng chuyện không liên quan đến hắn, cho nên không cần phải quan tâm nhiều, tránh việc khách nhân cảm thấy không vui. Tiến lên trước đánh giá một phen, cuối cùng hướng phía Ân Nguyên Hải cười lên tiếng. Phi cầm loại yêu thú tương đối được hơn nên, ta cũng không ép giá đạo hữu ngươi. Ta ra 700 linh thạch, mua lại đầu này phi cầm thi thể, không biết đạo hữu thấy thế nào. Ân Nguyên Hải nghe được Trần Nguyên báo ra 700 linh thạch giá cả, ngay lập tức vui vẻ đáp ứng. Đạo hữu sảng khoái, giá này đã rất tốt, đương nhiên không thành vấn đề. 700 linh thạch đã không ít, hắn cũng không phải cái gì không biết điều tham làm tu sĩ. Trần Nguyên thấy Ân Nguyên Hải đã đáp ứng, cũng lấy ra 700 linh thạch đưa tới, sau đó thu lại phi cầm thi thể. Thấy Ân Nguyên Hải đã thu tốt linh thạch, Trần Nguyên lúc này cũng lên tiếng khuyên bảo một câu. Ân đạo hữu, tuy tu vi ngươi đã là luyện khí viên mãn, nhưng thường xuyên tiến Xích Viêm Sơn mạch, săn nhất giai hậu kỳ yêu thú, vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm. Trần Nguyên cái này cũng không phải nói năng linh tinh. Cho dù có nhất định cảnh giới lợi thế, nhưng muốn chém giết một con nhất giai hậu kỳ yêu thú cũng không phải đơn giản. Bất kỳ một sinh linh nào trước khi chết liều mạng phản công, đều mang nhất định tính uy hiếp dành cho địch nhân. Bởi hầu hết đòn cuối cùng đó đều là dùng để đánh cược một phen sinh cơ, hoặc ôm ý nghĩ cá chết lưới rách. Mà Trần Nguyên có ý khuyên bảo cũng không phải vì phát cái gì thiện tâm, chẳng qua thấy Ân Nguyên Hải trong thời gian này mang đến cho hắn không ít ích lợi, cho nên mới có chút nhắc nhở, để gây chút thiện cảm với vị này luyện khí viên mãn tu sĩ thôi. Ân Nguyên Hải nghe được nhắc nhở, hắn cũng biết Trần Nguyên đây là muốn tốt cho mình, có chút cảm kích lên tiếng. Đa tạ Hàn đạo hữu khuyên bảo, nhưng là tu sĩ, ta cũng muốn đánh cược thử một phen. Trần Nguyên sau khi nghe được lời này, hắn cũng hơi khựng lại một nhịp. Giờ mới hiểu ra, vì sao Ân Nguyên Hải thời gian này lại vì linh thạch mà gấp rút mạo hiểm như thế. Hết chương. Chương này viết xong chưa kịp lưu lại chỉnh sửa thì bấm nhầm xóa đi, mất gần tiếng mỗi khôi phục lại được, cho nên chương có chút ít chữ. Rất có thể mai không chương. Chương 68, Ly Hỏa Tông. Chương 68, Ly Hỏa Tông. Hắn định lên tiếng nói thêm vài câu, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Ân Nguyên Hải nói ra lời này cũng là có ý để lộ ra việc bản thân muốn liều một lần đột phá trúc cơ. Ân Nguyên Hải hiện tại tuổi tác đã rất tiếp cận 60, nếu trong 1-2 năm nữa không liều một lần, như vậy sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Hiểu ra cái này lời nói Trần Nguyên hơi trầm mặc, tiếp đó cũng không nói thêm gì. Còn Ân Nguyên Hải trước khi rời đi cũng để lại một kiện thượng phẩm nội giáp, nhờ Trần Nguyên sửa chữa dùm. Thời gian này phải liên tục chiến đấu, khiến pháp khí của vị này Ân gia gia chủ cũng bị hư hỏng không nhẹ. Trần Nguyên cũng làm nhất định ưu đãi, chỉ lấy 100 linh thạch tiền công, tương đối rẻ hơn so với giá thị trường, cũng coi như là bán vị này một chút ân tình cùng thiện cảm. Nếu tương lai Ân Nguyên Hải thật sự trở thành trúc cơ tu sĩ, như vậy hiện tại gây dựng thiện cảm cũng coi như nhất định có lời. Còn đột phá thất bại thì cũng không sao, hắn cũng không coi là bị cái gì thiệt thòi. Hết ngày, Trần Nguyên đóng lại cửa tiệm, còn mình thì về tới trạch viện nơi. Bước vào trong sân, ngay lập tức nhìn thấy Đại Hắc cùng Tiểu Kim đang ở một bên chơi đùa. Cái này trạch viện Trần Nguyên thuê có chút rộng, ở giữa một bên còn có cái hồ nước không nhỏ, đủ không gian để hai tiểu gia hỏa chơi đùa. Cảm nhận được khí tức tiến vào trong sân, Đại Hắc liền ngẩng đầu lên xem, thấy là Trần Nguyên, vẻ mặt có chút hớn hở chạy tới. Tiểu Kim thấy Đại Hắc làm ra hành động, cũng quay đầu ra xem thử, thấy chủ nhân về cũng bay tới líu lo. Trần Nguyên thấy cảnh này cũng nở nụ cười vui vẻ, đi tới vô vô Đại Hắc xong, lại sờ sờ đuốt đuốt Tiểu Kim cái đầu nhỏ. Tiểu Kim tuy là nhị giai yêu thú huyết mạch, nhưng bên ngoài lông hiện tại sờ đuốt rất dễ chịu. Mỗi khi hắn về tới nhà, nếu không có gì bận rộn, thông thường sẽ chơi đùa với hai tiểu gia hỏa một lúc, tâm tình cũng dễ chịu hơn. Một lúc sau thấy đã không sai biệt lắm, Trần Nguyên đi tới phòng bếp bắt đầu làm cơm. Cũng may, khẩu vị của Tiểu Kim cũng không cao như Đại Hắc, chỉ cần ăn vừa đủ liền có thể, cho nên không có gì tạo thêm áp lực kinh tế. Còn Đại Hắc khẩu vị vẫn một mực tăng cao không hạ, chỉ cần là có linh khí cấp bậc đồ ăn, đều không biến ăn. Ăn xong hắn để hai tiểu gia hỏa tự mình xử lý chén đũa, còn bản thân thì tiến vào phòng luyện khí. Lấy ra kiện nội giáp hồi sáng Ân Nguyên Hải gửi lại, bắt đầu nghiên cứu sửa chữa. Vài ngày sau trong Vân Các, Trần Nguyên bàn giao lại kiện tiên nội giáp cho Ân Nguyên Hải. Lần này Ân Nguyên Hải cũng không đi một mình, mà dẫn theo con trai là Ân Lương Dịch theo. Nhìn sơ qua cũng biết Ân Nguyên Hải rất để ý đứa trẻ này. Sau khi gặp Trần Nguyên, Ân Lương Dịch không kiêu ngạo, không xiểm định, đúng quy đúng cụ chào hỏi. Tiểu tử gặp qua Hàn trưởng quỹ. Trần Nguyên thấy vậy cũng cười thiện ý đáp lại. Lương Dịch tiểu hữu không cần khách khí. Nói thật thì Trần Nguyên đối với Ân Lương Dịch là không có hứng thú, nhưng có Ân Nguyên Hải ở ngay tại đây, cho nên mới cho vị này luyện khí viên mãn tu sĩ chút mặt mũi, đáp lại hai ba câu thôi. Chứ một đứa nhóc 10 tuổi, chưa bắt đầu tu hành, cho dù là thượng phẩm tam linh căn, đối với hắn cũng chỉ là tiểu thiên tài chưa trưởng thành. Mà thiên tài chưa trưởng thành sẽ không có giá trị. Bởi cho dù là thượng phẩm linh căn, tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, bình thường phải trên dưới 30 tuổi mới có thể đạt đến luyện khí viên mãn. Lúc đó cho dù Ân Lương Dịch có may mắn đột phá trúc cơ thành công đi nữa, đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng. Cho nên Trần Nguyên đối với này đứa trẻ, thật sự là không sinh được cái gì hứng thú sự tình. Ngược lại, hắn lại càng đánh giá cao hiện tại đã là luyện khí viên mãn Ân Nguyên Hải. Ân đạo hữu, đứa trẻ này hiện tại cũng 10 tuổi đi, không biết đã từng đo qua linh căn. Ân Nguyên Hải thấy vị này Hàn trưởng quỹ lên tiếng hỏi thăm về nhi tử mình sự tình, vẻ mặt ưu buồn đáp lại. Nửa tháng trước mới đo qua, đáng tiếc chỉ là trung phẩm tứ linh căn, tiểu gia hỏa không đủ yêu cầu để gia nhập vào Thanh Hà Tông. Trần Nguyên nghe ra được trong lời nói của Ân Nguyên Hải có chút tiếc nuối ý vị, hắn cũng lên tiếng an ủi vài câu. Đạo hữu ngươi không cần phải quá để ý linh căn sự tình, trung phẩm linh căn đã không thấp. Chưa nói đến còn có đạo hữu ngươi ở đằng sau hộ thuẫn, tương lai tỷ lệ trúc cơ cũng không phải là nhỏ. Trần Nguyên cái này cũng không phải chỉ riêng là lời an ủi, trong đó cũng có mấy phần nói thật kèm theo. Ân Nguyên Hải chỉ cười cười đáp lại qua loa, Trần Nguyên thấy vị này Ân gia gia chủ không muốn nói thêm về chuyện này sự tình, hắn cũng hiểu ý ngừng lại. Hàn huyên thêm một lúc, cha con hai người cũng cáo từ rời đi. Đi lên tầng 2, tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Trần Nguyên lấy trong túi chứa vật ra hai tấm bản đồ được làm bằng da, đặt lên bàn quan sát. Trong đó một tấm khá lớn, được phát họa tương đối sơ sài, chỉ có vài cái địa danh là có đánh dấu kỹ càng. Tấm này bản đồ được phát thảo sơ sài, chính là toàn bộ phạm vi địa bàn của Thanh Hà Tông. Tuy chỉ là qua loa phát thảo, giá lại cao đến 700 linh thạch, nhưng Trần Nguyên lại rất vừa lòng với số tiền bỏ ra. Phía trên có ghi chú địa bàn thế lực mạnh mẽ nằm trong Thanh Hà Tông phạm vi địa bàn. Được phát họa trên tấm bản đồ này, đều là thế lực có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, còn trúc cơ sơ trung kỳ thì tương đối nhiều. Muốn biết rõ cần phải mua loại cao cấp hơn, rất tốn linh thạch, cho nên Trần Nguyên cũng không mua. Người bán cũng có nói qua, bản đồ này được phát họa cách đây tương đối lâu, cho nên về phần trúc cơ thế lực sẽ biến đổi nhỏ, nhưng giả đan thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhìn lướt qua, Trần Nguyên thấy trên bản đồ được tiêu ký là có 28 thế lực có trúc cơ hậu kỳ, 3 thế lực có giả đan tọa trấn, cùng 3 tòa tiên thành. Nhìn tấm này bản đồ xong, Trần Nguyên mới biết rằng nơi mình ở hiện tại có chút hẻo lánh, nằm khá gần Lý Hỏa Tông phạm vi. Khá gần ở đây là chỉ trúc cơ tu sĩ, còn với luyện khí tu sĩ thì vẫn rất xa. Giống như Trần Nguyên hiện tại thực lực, dùng thượng phẩm phi thuyền đi đường, ít nhất cần 2 năm thời gian mới có thể tới nơi. Tấm bản đồ còn lại là xung quanh Ly Hỏa Tông phạm vi, lần này bản đồ cũng không phải phát họa sơ qua, ngược lại tương đối chi tiết. Hắn bỏ ra 500 linh thạch mua tới tay, được tặng kèm theo một chút thông tin giới thiệu của Ly Hỏa Tông. Ly Hỏa Tông, bề ngoài được xem là đứng đầu trong 3 giả đan thế lực, phụ thuộc vào Thanh Hà Tông. Trong tông môn sở hữu một vị giả đan lão tổ, cùng 3 vị trúc cơ hậu kỳ, 6 vị trúc cơ trung kỳ, 10 vị trúc cơ sơ kỳ, kèm theo hơn 2000 luyện khí đệ tử. Thực lực này so với cùng cấp giả đan thế lực đã có chút vượt trội. Xung quanh địa bàn của Ly Hỏa Tông 95 đều là sa mạc, chỉ có một chút ốc đảo linh mạch làm nơi trú ẩn. Đáng nói là Ly Hỏa Tông vậy mà sở hữu dành riêng cho mình một tòa chuẩn tam giai tiên thành, Ly Hỏa Tiên Thành. Vì sao lại được gọi là chuẩn tam giai tiên thành, cũng là có nguyên do. Tiên thành gọi dễ hiểu là bản nâng cấp của phương thị. Bình thường nơi tụ họp tu sĩ được xây dựng trên nhất giai, nhị giai linh mạch đều được xưng là phương thị. Cho dù là nhị giai thượng phẩm linh mạch cũng không ngoại lệ. Nhưng Ly Hỏa Tiên Thành tương đối đặc thù, được xây dựng trực tiếp trên 3 tòa linh mạch. Trong đó 2 tòa linh mạch là nhất giai thượng phẩm, một tòa nhất giai cực phẩm, sau đó dựa vào trận pháp, cưỡng ép nâng cao phẩm chất linh khí, khiến lồng độ linh khí của 3 tòa linh mạch liên kết, phụ trợ lẫn nhau, tạo thành linh khí lồng độ có thể so với tam giai linh mạch, cho nên mới được xưng là tiên thành. Trần Nguyên cũng đã đưa ra quyết định, sau khi rời đi Thanh Huyền Phường thị, mục tiêu tiếp theo sẽ là Ly Hỏa Tiên Thành. Tuy phải tốn 2 năm thời gian để đi đường, sẽ tương đối phiền phức, nhưng so với các tòa khác tiên thành đã gần hơn rất nhiều. Mà lý do Trần Nguyên muốn đến Ly Hỏa Tiên Thành là bởi vì, nơi đây cứ 30 năm sẽ cố định xuất hiện một buổi đấu giá. Mà buổi này đấu giá sẽ xuất hiện chân chính trúc cơ đan. Tuy bình thường, trúc cơ đan không đến lượt luyện khí tu sĩ, thứ nhất là bởi vì thực lực chênh lệch, khiến luyện khí tu sĩ không dám cạnh tranh. Thứ hai chính là linh thạch vấn đề, tuy Trần Nguyên không biết rõ ràng trúc cơ đan giá trị, nhưng hắn suy đoán sẽ không dưới 20.000 linh thạch. Trần Nguyên tính toán tương lai kế hoạch, nếu trúc cơ đan quá khó để tới tay, hắn dự định sẽ dùng chân quý tài nguyên giúp đại hắc tiến vào nhị giai trước. Sau khi có trúc cơ chiến lược rồi, lúc đó cạnh tranh trúc cơ đan cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi trong thời gian này, Trần Nguyên cũng từng tìm hiểu qua về tài nguyên, giúp nhất giai đỉnh phong yêu thú đột phá trở thành nhị giai. Tuy cũng rất quý hiếm, nhưng sẽ dễ dàng hơn một ít so với việc tu sĩ tìm kiếm trúc cơ đan, còn vì sao thì hắn cũng không biết rõ. Đương nhiên, những cái trên vẫn chỉ là hắn dự tính, bởi tương lai quá nhiều biến cố có thể xảy ra, không ai biết trước được điều gì. Cuối cùng vẫn là không thể chắc chắn a. Trần Nguyên thở nhẹ một hơi cười khổ, nếu có thể, đương nhiên hắn muốn giống các loại nhân vật chính trong tiểu thuyết. Lúc đột phá trúc cơ, có thể tự tin bản thân mình chắc chắn làm được, chuẩn bị 5-7 viên trúc cơ đan dự trữ. Nhưng Trần Nguyên chỉ là một luyện khí tiểu tu, cách biệt thực lực cùng tầm mắt, khiến hắn suy nghĩ về tương lai tương đối mơ hồ, không nắm chắc. Hết chương. Chương 69, phong hành dạy. Chương 69, phong hành dạy. 2 năm sau, trong Xích Viêm sơn mạch, đang có một đạo thân ảnh di chuyển với tốc độ cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện, lướt qua cảnh vật xung quanh. Chỉ thấy người này dung mạo anh tuấn, mặc một bộ y phục màu xanh lục. Mà thứ khiến đạo này thân ảnh có thể đi chuyển với tốc độ nhanh như vậy, là do dưới chân hắn đang đeo một đôi giày. Chỉ thấy mỗi khi bàn chân chuẩn bị chạm đất, dưới đế giày sẽ xuất hiện một đạo gió nhẹ lưu chuyển, thuận thế đẩy hắn tiến lên phía trước. Nhìn từ xa, sẽ thấy gần như đôi chân của đạo kia thân ảnh không chạm đất. Di chuyển về phía trước thêm được 2 dặm, đạo kia thân ảnh cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi. Nếu ta toàn lực kích phát phong hành dày, cho dù là luyện khí viên mãn cũng không thể đuổi kịp đi. Đương nhiên, điều quan trọng là đối phương phải không có cấm pháp, hoặc pháp khí có công năng gia tăng tốc độ. Đạo này thân ảnh không ai khác chính là Trần Nguyên. Vài tháng trước, hắn mua tới tay được một vài sợi lông vũ của nhị giai liệt phong điêu. Tuy rằng tài liệu là nhị giai cấp bậc, nhưng chỉ là vài sợi lông vũ, cho nên giá trị cũng không cao. Trần Nguyên dùng 700 linh thạch đã cầm được tới tay. Sau khi tới tay, được 4 sợi lông vũ, hắn liền nghĩ ngay tới chế tác một đôi giày hình pháp khí. Xưa nay tốc độ vẫn luôn là hắn điểm yếu một trong, nhưng do có đại thành dây leo thuật bù đắp, khiến bản thân ít phải di chuyển nhiều trong lúc chiến đấu, mới không biểu hiện ra ngoài. Thêm vào nhiều loại tài liệu nhất giai thượng phẩm khác, Trần Nguyên miễn cưỡng luyện chế thành công cực phẩm pháp khí phong hành giày. Hắn cảm nhận được phong hành giày cũng chưa quá hoàn hảo, có lẽ trong cung cấp cực phẩm pháp khí được xếp vào bình thường nhất loại kia, nhưng cũng là chân chính cực phẩm pháp khí, vẫn vượt xa thượng phẩm pháp khí một đoạn dài. Với tu vi của hắn hiện tại, sử dụng phong hành giày toàn bộ uy năng vẫn có chút phí sức. Đừng nói hắn hiện tại cảnh giới chỉ là luyện khí tầng 7, cho dù là luyện khí 9 tầng cùng viên mãn, cũng không thể lâu dài sử dụng cực phẩm pháp khí. Bởi cực phẩm pháp khí, tuy rằng uy năng vượt xa thượng phẩm, nhưng tốc độ tiêu hao linh lực cũng gia tăng thêm một mảng lớn. Luyện khí 9 tầng, sau khi đột phá trở thành luyện khí viên mãn, số linh lực gia tăng sẽ không có nhiều, không cách biệt lớn như luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ. Mà cực phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí, uy lực lại cách biệt khá xa, khiến số linh lực để điều khiển cũng gia tăng thêm. Chính vì như vậy, cho nên mới hiện ra cực phẩm pháp khí có chút đặc thù. Nhưng có một điều khó hiểu là, cho dù Trần Nguyên hiện tại toàn lực sử dụng phong hành giày, vẫn đua Đại Hắc về tốc độ. Đúng vậy, Đại Hắc tuy không có cái gì pháp thuật thần thông, nhưng tốc độ cùng sức mạnh ra thịt lại rất cao. Trần Nguyên từng để Đại Hắc cùng một đầu nhất giai đỉnh phong cá sấu chiến đấu qua. Vậy mà kết quả lại khiến hắn bất ngờ, cả hai trong thời gian ngắn đều không thể phân ra thắng bại. Đầu kia nhất giai đỉnh phong cá sấu lực phòng ngự xếp trong nhất giai hàng ngũ, hoàn toàn có thể đứng vào mạnh nhất loại kia. Nhưng phòng ngự Đại Hắc lại không hề thua kém, đầu kia cá sấu từng mấy lần công kích chúng được Đại Hắc, nhưng đều bị lớp da ngoài ngăn cản lại, chỉ tạo thành một vài vết chảy sức nhẹ. Tuy rằng không có cái gì pháp thuật công kích, nhưng dựa vào ưu thế tốc độ, Đại Hắc hoàn toàn đánh có qua có lại với đầu kia cá sấu. Đáng tiếc, đang đánh nhau căng thẳng thì có kẻ đến phá đám, chính là từ đâu xuất hiện thêm 7 đầu nhất giai hậu kỳ cá sấu nữa. Lúc Trần Nguyên thấy cảnh này cũng có chút hoảng hốt, liền ra hiệu Đại Hắc nhanh chóng rút lui. Đám kia thế tới hung hung chạy lại, khí tức khóa chặt Đại Hắc cùng Trần Nguyên, không cần đoán cũng biết bọn chúng tới là để trợ giúp đồng loại. Đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc ở lại chịu đòn, lâm vào 8 con nhất giai hậu kỳ yêu thú vòng đây, hắn cũng sẽ có nhất định nguy hiểm tính mạng. Cho nên chạy trước vẫn là thượng sách. Đại Hắc sau khi đi được một đoạn xa, còn dừng lại lắc lắc cái đuôi để trêu chọc, giống như đang nói, đến đây mà đuổi ta. Trần Nguyên đương nhiên không để con hàng này ra vẻ, liền cường thế thu Đại Hắc lại vào túi linh thú, sau đó cong bít lên chạy. Nghĩ tới đây hắn cũng có chút bật cười lắc đầu, tiếp đó cũng tìm chuẩn phương hướng, quay trở lại phường thị. Chuyến này mục đích đi ra ngoài, chủ yếu là để trải nghiệm uy lực của cực phẩm pháp khí. Hiện tại đã không sai biệt lắm, đương nhiên nên quay trở về. Lúc tới gần phường thị, hơi giảm tốc độ, dưới chân phong hành dày tia sáng cũng ảm đạm đi. Nhìn bề ngoài không khác gì phàm phẩm loại kia, cho dù người tinh mắt để ý đến, cũng chỉ biết được dưới chân hắn đang đeo giày hình pháp khí, còn phẩm cấp là gì thì không thể biết được. Về tới phường thị, Trần Nguyên một mạch đi thẳng tới Vũ Kim Phi trạch viện. Tới nơi, hắn vui vẻ chào hỏi vài câu, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Vũ đạo hữu, lần này mục đích ta tới đây là muốn nhờ ngươi luyện dùm vài lò đan dược. Vũ Kim Phi nghe được Trần Nguyên muốn luyện đan, hắn hơi kinh ngạc chút ít. Vị này bạn tốt rất ít khi nhờ hắn luyện đan, hơn 10 năm quen biết, mới có một lần duy nhất nhờ vả là luyện chế thanh nguyệt rèn thể đan. Tới đây hắn cũng lên tiếng hỏi thăm. Hàn đạo hữu muốn luyện loại nào đan dược? Nói xong ngưỡng ngực tự hào tiếp tục lên tiếng. Đạo hữu ngươi cứ yên tâm, trong thời gian này, không riêng tu vi, thậm chí tài luyện đan của ta cũng có tiến triển không kém. Chỉ cần không phải nhị giai đan dược, ta vẫn có chút tự tin. Trần Nguyên nghe được câu này ánh mắt khẽ động. Sau đó bất ngờ nhìn chằm chằm Vũ Kim Phi một lúc, hơi nghi ngờ lên tiếng. "Vũ đạo hữu, ngươi đây là đột phá luyện khí tầng 8 rồi." Vừa nãy Trần Nguyên không có để ý kỹ, cho nên không phát hiện ra khí tức của Vũ Kim Phi có chút dao động nhẹ. Bây giờ quan sát kỹ càng lại một lần, ngay lập tức nhận ra khác thường, tuy khí tức dao động hơi bất ổn chút, nhưng tu vi lại chân chính cao hơn lúc trước. Điều này khiến hắn ngay lập tức nghĩ tới Vũ Kim Phi đã đột phá luyện khí tầng 8. Vũ Kim Phi nghe vậy cũng mỉm cười có chút đắc ý lên tiếng. "Ừm, đúng vậy, may mắn 2 ngày trước vừa đột phá thành công." Trần Nguyên nhìn tên này đắc ý bộ dáng, hắn cũng mỉm cười chúc mừng bài câu, nhưng không có gì hâm mộ. Thủy Mộc dưỡng linh công tu luyện chậm chạp, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cho nên cũng không cảm thấy hâm mộ, mà thật tâm chúc mừng lên. Chúc mừng bài câu, Trần Nguyên cũng quay lại chủ đề chính, nói ra bản thân mình muốn nhờ Vũ Kim Phi luyện chế thanh nguyệt rèn thể đan. Vũ Kim Phi sau khi nghe được vị này bạn tốt ý đồ đến, hắn cũng không bất ngờ, chỉ vỗ ngực đảm bảo mình chắc chắn có thể làm cho Trần Nguyên hài lòng. Trần Nguyên nghe vậy cũng tin tưởng không nghi ngờ, dù sao lần trước luyện đan, Vũ Kim Phi là lần đầu tiên nếm thử, đã có thể thành công toàn bộ 5 lò. Bây giờ kỹ nghệ luyện đan có tiến triển, át hẳn sẽ không làm hắn thất vọng. Giao tài liệu luyện đan cho Vũ Kim Phi, 2 người đàm luận thù lao, cùng thời gian nhận đan xong, Trần Nguyên cũng cáo từ rời đi. Về tới đạo phủ, hắn thả ra Đại Hắc cùng Tiểu Kim, còn mình thì tiến vào tĩnh thất tiếp tục tu hành. Khuynh chân ngồi ngay ngắn xuống bồ đoàn, hắn bắt đầu đắp nặn thần hồn pháp tướng. Chỉ thấy lúc này thần hồn pháp tướng đã rất tiếp cận hoàn chỉnh. Ngay ngắn ngồi đó một cái hư ảnh màu vàng kim, tiểu hài 2 tuổi dáng vẻ, thân hình mập đô đô, còn khuôn mặt tuy chưa hoàn toàn đắp nạn xong, nhưng đã rất tiếp cận. Nếu sư phụ hắn nhìn thấy cảnh này, sẽ ngay lập tức nhận ra đạo này hư ảnh giống ý hệt Trần Nguyên lúc 2 tuổi. Ước lượng thử một phen, hắn cảm thấy không đến nửa năm nữa, đạo này thần hồn pháp tướng sẽ đắp nạn hoàn tất. Mà lý do có thể tiến triển nhanh như vậy, cũng bởi dạo gần đây linh thức của hắn lại có gia tăng, hiện tại đã có thể phóng ra ngoài 20 mét, ngang bằng luyện khí viên mãn tu sĩ. Trần Nguyên dự định sau khi tu luyện thành công Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật tầng thứ nhất, sẽ khởi hành đi tới Ly Hỏa Tiên Thành. Lúc đó cho dù trên đường có gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có nhất định khả năng tự bảo vệ mình. Hết chương. Chương 70, kiếm ý hình thức ban đầu. Chương 70, kiếm ý hình thức ban đầu. Một tuần sau tại Vân Cát, Trần Nguyên đang nhàn nhã thưởng thức trà, còn Lâm Túc một bên bận rộn lau chùi bụi bẩn trên kệ trưng bày. Lâm Túc thời gian này được hắn chỉ bảo, kỹ nghệ vẽ phù cũng tiến triển không kém, đã có thể tự mình vẽ trung phẩm phù lục. Tuy tỷ lệ thành công không cao, nhưng đã có thể kiếm linh thạch từ đó, tu vi cũng thuận thế tiến vào luyện khí trung kỳ. Lâm Túc hiện tại một mặt xuân phong đắc ý, ở phường thị cũng được coi như là trải qua không tệ. Đột nhiên lúc này tiếng chuông gió treo ngoài cửa vang lên 2 tiếng, báo hiệu có khách nhân bước vào. Lâm Túc nghe được tiếng chuông, liền bỏ dở lau dọn công việc, đi ra tiếp đại khách nhân. Trần Nguyên cũng thuận thế đưa ánh mắt qua nhìn xem thử, lúc này hơi kinh ngạc phát hiện, vậy mà còn là người quen. Bước vào bên trong cửa tiệm là một tên trung niên tu sĩ, nhìn sơ qua thấy dung mạo đã ngoài 50. Bên cạnh là một tiểu cô nương 13, 14 tuổi xinh xắn, vẻ ngoài có chút hồn nhiên ngây thơ, dung mạo có 7 phần giống với trung niên tu sĩ. Nhìn thoáng qua, rất giống một cặp cha con đang đi mua đồ. Tên kia trung niên tu sĩ chính là Tử Du, Trần Nguyên nhớ ra tên này còn là thủ lĩnh của một đội lực yêu. Hơn 10 năm trước, người này đã là luyện khí tầng 8, tuy không nói là trẻ tuổi, nhưng cũng đang ở tráng niên thời kỳ, khi nói chuyện đều kèm theo chút tự tin của tuổi trẻ hào hứng. Hiện tại tu vi đã là luyện khí 9 tầng, dáng vẻ cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều, tuy không phải cái gì ý chí mất hết, nhưng cũng không còn cái kiêu ngạo khí tự tin. Chỉ khi nhìn về bên cạnh tiểu cô nương, ánh mắt từ điềm tĩnh mới chuyển sang ôn hòa. Lâm Túc đi ra tiếp đón, theo thói quen vô ý thức dùng linh thức đảo qua 2 người một cái, ngay lập tức bị cường đại hơn linh thức bắn ngược trở lại. Hắn lập tức biến sắc mặt, cỗ này linh thức quá mạnh mẽ, hắn chỉ trên người luyện khí tầng 9 mới có cảm nhận qua. Tới đây Lâm Túc ngay lập tức vẻ mặt cười bồi xin lỗi. Vạn bối vô ý mạo phạm, tiền bối xin chớ trách. Dù sao dùng linh thức đảo qua người khác cũng không phải cái gì chuyện dễ chịu, bình thường gặp phải luyện khí trung kỳ thì còn thôi đi. Nhưng vị này trước mặt là luyện khí tầng 9, muốn giết hắn chỉ là chuyện trong chớp mắt. Cho dù kiêng kỵ quy tắc của phường thị không tiện xuất thủ, nhưng khiến hắn ăn một chút đau khổ vẫn là làm được. Nếu ngươi không tu lại cái này thói quen, không sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta đánh chết. Tử Du hơi bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện ý tứ, chỉ khó chịu đe dọa một câu. Lâm Túc vẻ mặt có chút cười bồi bạo phải. Bất thình lình lúc này Trần Nguyên đi tới cười nói: "Tử Du đạo hữu, đã lâu không gặp." Hắn trách cứ Lâm Túc vài câu, tiếp đó phất tay: "Ngươi tiếp tục đi làm việc của mình đi, vị này đạo hữu để ta tiếp đón." Lâm Túc cung kính dạ một câu, sau đó trở vào trong tiếp tục lau chùi. Tử Du thấy vị này dung mạo tuổi trẻ tu sĩ, sau một hồi nhớ lại, cuối cùng nghi hoặc lên tiếng: "Đạo hữu là Hàn phủ sư?" Trước kia rất lâu, Trần Nguyên cùng Tử Du từng hợp tác qua lại nhiều lần, nhưng trong một lần hắn tiến Xích Viêm Sơn mạch săn yêu, gặp phải một đám cấp tu. Tuy may mắn thoát chết, nhưng bị thương rất nặng, phải tĩnh dưỡng gần 2 năm mới có thể khôi phục. Trong thời gian hắn ở nhà dưỡng thương, cũng không có gì liên lạc với Trần Nguyên, từ đó trở đi, cả hai đều không có dịp gặp lại. Hiện tại thấy Trần Nguyên quen thuộc dung mạo cùng lời chào hỏi, mới khiến hắn nhớ tới vị kia trung phẩm phụ sư. Trần Nguyên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại: "Ân, đúng là ta." Tử Du nghe Trần Nguyên khẳng định dáng vẻ hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến mười mấy năm trước, mới chỉ là luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ, hiện tại vị này đã là luyện khí tầng 7, điều quan trọng là lại còn là phủ khí đại sư. Trần Nguyên mở tòa này Vân Các ở Thanh Huyền Phường thị, thanh danh cũng không nhỏ. Rất nhiều người biết nơi đây chủ nhân tên Hàn Nguyên, sở hữu 2 loại kỹ nghệ là luyện khí cùng chế phủ, đều đạt đến thượng phẩm cấp độ. Tử Du trong một lần vô tình cũng nghe được tòa này Vân Các bán ra phủ lục cùng pháp khí, chất lượng đều tương đối tốt, cho nên mới có lần này ghé thăm. Hai người Hàn Nguyên được vài câu, Trần Nguyên cũng cất tiếng nói: "Tử Du đạo hữu, không biết ngươi muốn mua thứ gì ở chỗ ta?" Nghe vậy Tử Du vẻ mặt tươi cười đáp lại: "Hàn trưởng quỹ, chuyện là ta đã hứa sau khi tiểu nữ đột phá luyện khí tầng 3, sẽ tặng tiểu nha đầu một kiện trung phẩm pháp khí." Lại vừa vặn nghe được cửa tiệm thanh danh, liền ghé tới xem thử. Nói xong cũng giới thiệu về con gái mình: "Tử Du họ Giang, con nàng này tên hoàn chỉnh là Giang Ngự Yên, năm nay vừa tròn 14 tuổi, tu vi luyện khí tầng 3. Ngự Yên tiểu hữu thiên tư không tệ, mới 14 tuổi tu vi đã là luyện khí tầng 3. Có đạo hữu ngươi ở một bên chỉ bảo, tương lai trúc cơ cũng có khả năng." Trần Nguyên nghe được vậy cũng khen tặng Giang Ngự Yên vài câu. Giang Ngự Yên từ lúc bước vào trong tiệm, đều đang một mặt ngó nghiêng, hết nhìn trái lại nhìn phải. Thỉnh thoảng lại tò mò đánh giá cái này một chút, cái kia một chút. Nhưng khi thấy Trần Nguyên đi tới nói chuyện với cha mình, cũng ngừng lại nghịch ngợm động tác, thành thành thật thật đứng sau lưng Tử Du, một mặt tò mò xem qua. Xem đi xem lại một lúc, đang nghĩ thầm trong lòng vị này Hàn trưởng quỹ tuy rằng tài năng không tệ, nhưng dung mạo cũng quá bình thường đi. Nhìn sơ qua cũng không thấy rất lợi hại như lời đồn. Giang Ngự Yên đang nghĩ vẩn vơ thì nghe được cha nhắc tới mình, liền quay lại suy nghĩ bắt chuyện chào hỏi. Ngự Yên ra mắt Hàn thúc. Trần Nguyên dùng vốn là dịch dung khuôn mặt, bề ngoài cũng cải trang thành già hơn một chút, bề ngoài nhìn đã gần 40, cho nên bị một tiểu nha đầu 14 tuổi gọi bằng Hàn thúc cũng là chuyện dễ hiểu. Trần Nguyên chỉ khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó bắt đầu giới thiệu lên vài món pháp khí của cửa tiệm. Sau một hồi chọn lựa, dưới sự đề cử của Trần Nguyên, Giang Ngự Yên lựa chọn một bộ trung phẩm nội giáp. Trần Nguyên giải thích là, hiện tại Giang Ngự Yên mới luyện khí tầng 3 cảnh giới, chưa có gì nhiều pháp lực để toàn lực điều khiển trung phẩm pháp khí. Mua công kích pháp khí cũng chỉ để đó trang trí cho đẹp là chính. Với lại quan trọng là kinh nghiệm của Giang Ngự Yên chưa đủ, rất dễ tạo ra sơ hở cho địch nhân hạ sát thủ. Nhưng nếu mua nội giáp thì lại khác, cho dù gặp phải cao hơn mình cảnh giới tu sĩ, trong quá trình chiến đấu hoặc chạy trốn, cũng không sợ đối thủ thừa cơ tập sát bất ngờ. Nói tóm lại, Trần Nguyên ý nghĩ là, chọn tốt phòng thủ phương án sẽ không ăn thiệt thòi. Không cần phải nghĩ cái gì luyện khí tầng 3 đánh luyện khí tầng 4, gặp được cao hơn mình cảnh giới liền chạy. Còn cùng cảnh giới thì càng không cần phải nói, luyện khí tầng 3 công kích là không xuyên thủng được kiện kia nội giáp. Tử Du sau một lúc suy nghĩ cảm thấy Trần Nguyên nói tương đối có lý, sau khi hỏi ý Giang Ngự Yên, cả hai quyết định bỏ ra 700 linh thạch mua lại kiện này trung phẩm nội giáp. Có thể ngăn cản 3 đòn toàn lực của luyện khí tầng 5 đánh lén mà không hề hấn gì, nhiều hơn sẽ hư hại đến nội giáp. Sau khi tới tay nội giáp, hai cha con Tử Du cũng cáo từ rời đi. Còn hắn thì quay lại ghế tiếp tục thưởng thức trà. Hết ngày, Trần Nguyên đi tới Vũ Kim Phi Trạch viện nhận đan, hôm nay đã là thời gian hai người ước định xong. Lần này Vũ Kim Phi đưa cho hắn một tin tức tốt, năm lọ đan dược đều hoàn mỹ luyện ra, thành đan 75 viên. Trần Nguyên vui mừng, sau đó hắn trả 1000 linh thạch tiền công, nhận lại 75 viên Thanh Nguyệt rèn thể đan. Hàn Huyên thêm một lúc, Trần Nguyên dự định quay trở lại động phủ bế quan, thì gặp Kỳ Tĩnh Vân từ bên ngoài đi về. Kỳ Tĩnh Vân một thân màu lam y phục, dung mạo thanh thuần, đôi mắt thu thủy lại có phần sắc bén ánh mắt, giống như một vị nữ kiếm tiên. Nhưng thứ làm Trần Nguyên chú ý lúc này cũng không phải dung mạo nàng này, mà trong vừa rồi nhạy bén rất quan, khiến hắn cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén, không tầm thường trên thân Kỳ Tĩnh Vân toát ra. Tuy rằng cỗ này sắc bén khí tức chỉ vừa thoáng qua liền biến mất, nhưng vẫn để lại cho hắn sâu đậm cảm giác nguy hiểm. Hơi nhíu nhíu mày, hắn có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi lên. Dù sao ai cũng có bí mật, hắn cùng đạo lữ hai người tuy có chút thân thiết, nhưng cũng không tiện hỏi. Khẽ chào hỏi Kỳ Tĩnh Vân một câu, sau đó tiếp tục rời đi. Kỳ Tĩnh Vân khuôn mặt bình thường lạnh nhạt, nay cũng nở ra nụ cười thiện ý đáp lại. Hàn đạo hữu về thong thả. Sau khi thấy Trần Nguyên đã đi khuất, Vũ Kim Phi lại mở ra trạch viện trận pháp, sau đó vẻ mặt ôn nhu hướng về mình đạo lữ lên tiếng. Vân Nhi, nàng đã sắp đột phá luyện khí tầng 9 rồi đi. Kỳ Tĩnh Vân nghe mình phu quân hỏi vậy, nàng cũng nở ra nụ cười ôn nhu đáp lại. Ân, đã sắp đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh, nếu không xảy ra gì ngoài ý muốn, vài tháng nữa liền có thể thuận lợi đột phá. Lúc này Vũ Kim Phi vẻ mặt có chút lo lắng hỏi lên. Cộng thêm cả trúc nguyên đan nàng có mấy phần nắm chắc đột phá trúc cơ. Nếu không quá nắm chắc, như vậy có thể kéo về sau một chút thời gian nữa, để ta tìm xem có cách nào tới tay được trúc cơ đan hay không. Thấy mình phu quân quan tâm lo lắng như vậy, Kỳ Tĩnh Vân trong lòng hơi ấm, sau đó một mặt ôn nhu lên tiếng. Chàng không cần quá lo lắng, ta đã lĩnh ngộ được một tia kiếm ý hình thức ban đầu, lúc đột phá trúc cơ đã có tự nhiên gia tăng 30. Cộng thêm trúc nguyên đan gia tăng thêm 10 là 40 đã vượt qua chân chính một viên trúc cơ đan. Phổ thông trúc cơ đan có thể gia tăng 30 tỷ lệ đột phá trúc cơ. Nói tới đây Kỳ Tĩnh Vân một mặt tự tin tiếp tục lên tiếng. Với lại chàng cũng đã chuẩn bị tốt hộ mạch đan rồi còn gì, cho dù đột phá thất bại cũng còn tiếp theo cơ hội. Cho nên phu quân không cần phải lo lắng như vậy. Hết chương. Chương 71 trúc nguyên đan. Chương 71 trúc nguyên đan. Vũ Kim Phi nghe được Kỳ Tĩnh Vân nói vậy cũng thả lỏng một hơi. Thế gian có câu lo quá tất loạn đúng là không sai. Cho dù là trúc cơ hạt giống của nhị lưu thế lực, cũng chỉ có 30 năm chắc đột phá trúc cơ. Mà Kỳ Tĩnh Vân có đến 40 tỷ lệ đột phá thành công, hắn còn có gì lo lắng. Với lại đúng như vừa nãy Kỳ Tĩnh Vân nói qua, có hộ mạch đan phụ trợ thêm, cho dù thất bại cũng sẽ không bị thương tổn đến căn nguyên, dưỡng thương vài năm lại có tiếp theo cơ hội. Vũ Kim Phi từ nhỏ là một phàm nhân xuất sinh, may mắn một lần đạt được cổ tu sĩ truyền thừa bước vào con đường tu hành. Vị kia cổ tu sĩ là một vị tam giai luyện đan sư, trong truyền thừa của hắn có thêm rất nhiều loại đan dược thất truyền, ví dụ như trúc nguyên đan. Trúc nguyên đan là một loại nhị giai đan dược, tác dụng tương đối giống với trúc cơ đan, nhưng tỷ lệ lại kém hơn khá nhiều. Trúc cơ đan gia tăng thêm 30 tỷ lệ đột phá trúc cơ, còn trúc nguyên đan chỉ có vỏn vẹn 10. Tuy kém hơn nhiều như vậy, nhưng trúc nguyên đan có một ưu điểm cực lớn, đó là tài liệu luyện chế không hiếm như trúc cơ đan. Trong thời gian này Vũ Kim Phi đã thu thập được 3 phần luyện chế trúc nguyên đan, nhưng do vượt cấp luyện đan, khiến hắn chỉ xuất phẩm được một lọ. Hắn quyết định để cho mình đạo lữ sử dụng đột phá trước, còn bản thân hiện tại mới luyện khí 7 tầng, cũng chưa sử dụng được. Lúc này Kỳ Tĩnh Vân tiếp tục hướng về Vũ Kim Phi vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Lúc nãy ta bước vào sân, có lẽ Hàn đạo hữu đã phát hiện được của ta kiếm ý hình thức ban đầu. Vũ Kim Phi nghe được câu này liền biểu lộ kinh ngạc lên tiếng. Nàng nói là thật. Phải biết ngay cả trúc cơ tu sĩ, không cẩn thận dò xét cũng không thể phát hiện được đạo kia kiếm ý Trần Nguyên chỉ là luyện khí tầng 7, làm cách nào có thể cảm nhận được kiếm ý trên người đạo lữ của hắn. Kỳ Tĩnh Vân lúc này cũng có chút hồ nghi lắc đầu. Ân, cái này ta cũng không quá chắc chắn, chỉ là trực giác thôi. Lúc nàng cùng Trần Nguyên chạm nhau ánh mắt, liền thấy được Trần Nguyên có chút kinh ngạc nhẹ. Đạo kia ngạc nhiên ánh mắt, rất nhanh liền không có, thậm chí khiến nàng cảm thấy mình đã nhìn lầm cũng nên. Vũ Kim Phi hơi bật cười lắc lắc đầu. Ân, vị này Hàn đạo hữu đúng là không phải tầm thường người. Kỳ Tĩnh Vân nghe mình phu quân cảm thán, cũng tán đồng gật đầu. Nàng cũng cảm thấy Vũ Kim Phi nói đúng, từ khi nàng có kiếm ý hình thức ban đầu, trực giác cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Vừa nãy chạm mặt, vậy mà Trần Nguyên đem lại cho nàng cảm giác bất an. Cái này bất an cũng không phải Trần Nguyên có cái gì ác ý, mà chỉ đơn thuần là trực giác cảm nhận được Trần Nguyên có thể gây nguy hiểm cho nàng mà thôi. Hai tháng sau, Trần Nguyên đang ở tầng 2 nghiên cứu khôi lỗi, thì cảm nhận được Lâm Túc chạy hồng hộc lên. Hắn thấy vậy khẽ cau mày trách cứ. Có chuyện gì cứ từ từ nói, làm gì phải hấp tấp như vậy chứ? Thấy Trần Nguyên trách cứ, Lâm Túc cũng có chút xấu hổ sờ sờ mũi, cười hì hì lên tiếng. Hi hi, cái này không phải ta nghe được một cái tin tức động trời, liền không nhịn được muốn ngay lập tức bẩm báo Hàn trưởng quỹ ngài sao?
Tới đây Trần Nguyên ánh mắt hơi động, cũng có chút hứng thú hỏi lên.
Ồ, là chuyện gì khiến ngươi vội vàng như vậy?
Nói ra ta nghe thử.
Lâm Túc nghe vậy, liền bắt đầu giảng giải chi tiết sự tình lên.
Chuyện cũng không có gì dài dòng, chỉ đơn giản là ở nơi này địa phương, lại xuất hiện một vị tân trúc cơ tu sĩ. Mà người này lại vừa hay cùng Trần Nguyên có quen biết, chính là gia chủ Ân gia, Ân Nguyên Hải. Trần Nguyên sau khi nghe được cái này tin tức, thần sắc cũng hơi biến ảo không chắc chắn. Phất tay kêu Lâm Túc lui đi, còn bản thân thì rơi vào trầm tư. Chuyện Ân Nguyên Hải tấn thăng trúc cơ ở bình thường giai đoạn, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ là nơi này địa phương may mắn ra thêm được một vị trúc cơ thôi. Nhưng ở lúc này tình thế đang căng thẳng thì lại khác. Ân gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, trong tộc chỉ có hơn 10 tên tu sĩ, nói là tiểu gia tộc đã là đánh giá cao. Cả gia tộc chỉ có một cái nhất giai trung phẩm linh mạch làm trụ sở. Bình thường thì cũng thôi đi, nhưng nay Ân Nguyên Hải đã đột phá trúc cơ, như vậy sao có thể cam tâm ở nhất giai trung phẩm linh mạch tu hành chứ? Chắc chắn sẽ chuyển ánh mắt tới nhị giai linh mạch. Nhưng nhị giai linh mạch ở gần đây chỉ có vài cái, đều trở thành trúc cơ thế lực trụ sở, làm gì còn dư thừa. Mà vừa hay lúc này Triệu gia lại đang bị nhiều thế lực xung quanh chèn ép, có nguy cơ rơi vào trạng thái người diệt tộc vong xu thế. Nếu Ân Nguyên Hải có dạ tâm, như vậy đây chính là tốt nhất cơ hội đúng tay để chia một chén canh. Trần Nguyên cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Cái này lại sắp luận a. Than nhẹ một câu xong, hắn cũng quyết định chuẩn bị sẵn sàng rời đi Thanh Huyền Phường thị, tránh cái chỗ này chuẩn bị xảy ra chiến hoàn ơi. Chỉ trên dưới 2 tháng nữa, thần hồn pháp tướng liền có thể hoàn thành. Vậy thì quyết định 2 tháng nữa rời đi. Mà lúc này tin tức Ân Nguyên Hải đột phá trúc cơ cũng lan dần ra toàn phường thị, mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Những thứ Trần Nguyên nghĩ tới, đương nhiên người khác cũng có thể nghĩ ra được. Mọi người lúc này đều đang nghị luận, xem Ân Nguyên Hải có liên thủ với Khương gia, cùng nhau liên thủ lật đổ Triệu gia hay không. Mà sau khi tin tức Ân Nguyên Hải đột phá trúc cơ truyền tới 2 Triệu gia người, cao tầng Triệu gia cũng có chút sao động đứng ngồi không yên. 2 tháng sau, trong tinh thất, ngay tại lúc này, một cỗ linh thức khủng bố trong cơ thể Trần Nguyên tùy ý phát tác ra bên ngoài. Cỗ này khí tức dao động thình lình đã là trúc cơ sơ kỳ cấp độ. May mắn trong tinh thất có trận pháp ngăn chặn lại ba động, nếu không động tĩnh này e rằng sẽ gây ra chú ý mãi đến một lúc sau. Trần Nguyên thu lại linh thức, hai mắt mở ra, toàn thân cũng thả lỏng một hơi. Thiên Huyền dưỡng thần thuật tầng thứ nhất thành. Mới vừa nãy, hắn đắp nặn xong hoàn chỉnh thần hồn pháp tướng, cũng ngay lúc đó, công pháp phản hồi lại một số lớn tinh thuần tinh thần lực, khiến linh thức của hắn trực tiếp tự luyện khí viên mãn đột phá rào cản, bước vào trúc cơ cấp độ. Bây giờ linh thức của hắn, lấy bản thân làm trung tâm, có thể phóng thích ra ngoài phạm vi 100 mét xung quanh. Vui mừng qua đi, Trần Nguyên lại một lần nữa chăm chú quan sát thần hồn tiểu nhân bên trong thức hải mình. Pháp tướng toàn thân hư ảnh màu vàng kim, hình dạng của một đứa trẻ 2 tuổi, đôi mắt nhắm chặt, toàn thân y phục rộng thùng thình, được tạo bởi thuần túy tinh thần lực. Hiện tại nhìn cái này tiểu nhân thần hồn pháp tướng, hắn cảm thấy có chút đáng yêu. Hiện tại linh thức của ta đã là trúc cơ cấp độ, không biết sử dụng thần hồn công kích có gây được gì tác dụng cho trúc cơ tu sĩ không nhỉ? Một tháng sau, Trần Nguyên xuất hiện ở Mê Vụ Sơn Lâm, hắn quay lại nhìn lại nơi mình đã sinh sống hơn 30 năm. Nhìn cái này địa phương có chút hồi ức không nỡ quên, sau đó lại tiến về sau núi, tới trước mộ của sư phụ hắn trầm tư nửa ngày. Lần này Trần Nguyên cũng không nói bất kỳ lời nào, chỉ im lặng ngồi xuất thần một thời gian rất lâu. Thanh âm thở dài băng lên. Có lẽ chuyến này rời đi Mê Vụ Sơn Lâm, rất lâu nữa mới có thể quay trở lại. Hắn ở lại thêm 2 ngày, sau đó cũng rời đi. Trước khi đi, hắn gia tăng thêm linh thạch cho vài cố khối lỗi, chủ yếu là định kỳ chăm sóc hoàng linh thảo, sau đó bố trí xuống một tòa ẩn nặc trận pháp. Toàn này trận pháp là loại mê miễn, nhất giai thượng phẩm cấp độ. Trận pháp phòng ngự không cao, chủ yếu là che giấu đi nơi này là thủ, kèm theo sương mù phụ trợ, luyện khí hậu kỳ không để ý, đi ngang qua cũng không phát hiện được. Chỉ thấy Mê Vụ Sơn Lâm chỗ, trở thành một khu phổ thông không gì nổi bật rừng cây mà thôi. Dù sao chuyến này hắn rời đi dự định sẽ rất lâu, mà nơi này lại có chút đặc thù, chỉ cần có tu sĩ đi ngang qua đây, nhất định sẽ tò mò mà vào xem thử. Cho nên hắn mới tìm mua một tòa ẩn nặc trận pháp, vì là đơn nhất công năng, cho nên giá cả tương đối rẻ, chỉ 800 linh thạch. Với tài lực hiện tại của hắn, mua xuống không khó. Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, Trần Nguyên nhắm chuẩn mục tiêu, khởi hành đi tới Ly Hỏa Tiên Thành. Một năm sau, trong một sơn cốc nằm trên đường di chuyển từ Thanh Huyền Phường Thị tới Ly Hỏa Tiên Thành. Bên trong nơi này có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, sau đó được một tên luyện khí hậu kỳ chiếm lấy, dựng lên một tòa sơn trang. Tòa này sơn trang tên Bình An. Trang chủ là An Viễn, năm nay đã 70 có hơn, luyện khí tầng 9 tu vi. Xung quanh nơi này cũng có một chút tu sĩ cấp thấp tán tu, cho nên cứ nửa năm, An Viễn sẽ tổ chức một buổi giao lưu hội tại Bình An sơn trang. Nhân mạch người này tương đối rộng, mỗi khi giao lưu hội bắt đầu, sẽ có tương đối đông người nể mặt đi tới. Với lại cho dù là không quen biết An Viễn, chỉ cần là tu sĩ biết tin chạy tới, đều có thể tham gia giao lưu hội. Trần Nguyên trên đường đi tới Ly Hỏa Tiên Thành, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng chân nghỉ tạm ở những phường thị nhỏ để bổ sung tiêu hao. Nghỉ ngơi, mua tài nguyên tu hành, bán ra một chút phù lục trên đường đi tiện tay vẽ. Vừa vặn khi đi ngang qua nơi này, hắn nghe được tin tức sắp diễn ra một buổi trao đổi hội, cho nên cũng muốn tới xem thử. Buổi giao lưu hội, 2 ngày nữa mới bắt đầu, Trần Nguyên cũng không đợi đến sớm. Hắn tìm một chỗ hang động, làm tạm thời chỗ bế quan, sau đó điều chỉnh một chút tài sản của bản thân. Thả đại hắc cùng tiểu kim trong túi linh thú ra ngoài, dặn dò 2 tiểu gia hỏa không lên đi quá xa, chỉ ở quanh này khu vực chơi liền có thể. Hết chương. Chương 72, Bình An Sơn Trang. Chương 72, Bình An Sơn Trang. 2 ngày sau, tại Bình An Sơn Trang, trên một ngọn đồi cao 100 mét, có một đám tu sĩ đang ngồi đàm đạo.
thưởng thức trà nói chuyện tiếm. Trong này đám người, chỉ có 3 người tuổi trẻ dung mạo là luyện khí tầng 3, có vẻ là được trưởng bối dẫn theo, còn lại đều có tu vi luyện khí trung kỳ trở lên. Nơi đây tương đối trống trải, lại ở trên cao, từ nơi này nhìn xuống có thể thấy được một mảnh sơn phong thủy tú. Ở trên này tổng cộng có hơn 20 chỗ ngồi được xếp thành hai hàng kéo dài. Trần Nguyên cũng đã ở trong này đám người, hắn dịch dung trở thành một lão giả tuổi hơn 60, khuôn mặt tương đối hiền hòa, nhìn qua giống một ôn hòa vô hại sắp chết lão giả. Được một lúc, An Viễn thấy mọi người đến đã không sai biệt lắm, khẽ hắng giọng ho nhẹ. Trần Nguyên đang ngồi tán gẫu cùng một tên nam tu, cảnh giới luyện khí tầng 6 bên cạnh, nghe thấy thanh âm liền hướng về xem thử. Hắn thấy ngồi ở chính giữa là một tu sĩ vẻ ngoài cổ hi lão giả, đầy đầu tóc trắng xóa, kèm theo bộ râu dài, mặc trên người một bộ bạch y liễu, trên tay cầm một cây phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Bên cạnh lão giả là một tên tuổi trẻ tu sĩ, bề ngoài anh tuấn, dáng vẻ thư sinh, khoác lên mình một bộ màu lam y phục, đang ngồi phía sau lão giả một chút. An Viễn thấy mọi người đã hướng về phía mình, trong lòng hơi hài lòng mỉm cười ôn hòa lên tiếng. "Chư vị, lần này buổi trao đổi hội đến cũng không sai biệt lắm, có thể bắt đầu được rồi." Thấy mọi người ở đây đều nhao nhao đồng ý, mà không có người phản đối lúc, An Viễn cũng lấy ra một cái bình ngọc đặt lên bàn. 70 năm phần địa hỏa linh dịch, ưu tiên trao đổi duyên thọ linh vật hoặc thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Mọi người ở đấy thấy được lão giả lấy ra 70 năm địa hỏa linh dịch, ánh mắt đều có chút lửa nóng. Trong đó vài tên tu luyện hỏa hệ thuộc tính công pháp là rõ ràng nhất. Địa hỏa dịch tác dụng tương đối giống với linh nũ, nhưng chỉ dành riêng cho tu sĩ tu hỏa thuộc tính công pháp. Trần Nguyên thấy bình này địa hỏa linh dịch cũng tương đối động tâm. Trong thời gian này tiểu kim tu vi cũng đã đạt tới nhất giai trung kỳ, nếu có thêm bình này linh dịch phụ trợ, thời gian tiến vào nhất giai hậu kỳ sẽ rút ngắn đi một mảng lớn. Mà vừa vặn trong túi trữ vật của hắn vẫn dư hai cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Lúc này bất thình lình có một thanh âm vang lên. "An lão, ta ở đây không có thượng phẩm phòng ngự pháp khí, nhưng có linh thạch, không biết có thể sử dụng để trao đổi." Người lên tiếng là một tên trung niên nữ phụ nhân, luyện khí tầng 6 cảnh giới. An Viễn nghe được cái này lời nói, hơi trầm tư một lúc cuối cùng lên tiếng. "Cũng có thể, thượng phẩm phòng ngự pháp khí rơi vào 1400 linh thạch trên dưới, nhưng ta sẽ ưu tiên cho thượng phẩm pháp khí đổi trước." Nữ phụ nhân nghe được cái này câu trả lời, tuy hơi chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Sau một lúc, chỉ có Trần Nguyên là người duy nhất chịu đồng ý lấy ra thượng phẩm pháp khí trao đổi. Hắn vốn tưởng có thể tốt đẹp tới tay được bình này địa hỏa linh dịch, ai mà ngờ lại có người lên tiếng chặn ngang một ước. "An lão, tuy ta không có thượng phẩm pháp khí, nhưng nguyện dùng 1600 linh thạch để đổi lấy bình này địa hỏa linh dịch." Người lên tiếng là một tên nam tử cường tráng tu sĩ, luyện khí tầng 8 tu vi, đang vẻ mặt cười hì hì hướng An Viễn. Trần Nguyên vẻ mặt có chút vui mừng hơi cứng đờ, khó chịu chửi thầm trong lòng. "Ở đâu xông ra lăng đầu thanh?" Sau khi nghe được cái này thanh âm, An Viễn liền vẻ mặt có chút ý vị nhìn Trần Nguyên. Thấy cái này bộ dáng, hắn cũng hiểu được tên này lão gia hỏa ý tứ. Đó chính là muốn cầm xuống bình này địa hỏa linh dịch, như vậy ngoài thượng phẩm pháp khí ra, hắn phải bù thêm linh thạch. Nghĩ nghĩ một lúc, Trần Nguyên báo ra một cái giá, thượng phẩm pháp khí kèm theo 300 linh thạch. Tên kia cường tráng nam tử thấy vậy cũng không hoảng hốt, ung dung đưa ra 1800 linh thạch giá cao. Hắn hơi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. 1800 linh thạch đã vượt xa cái giá trị của bình này địa hỏa linh dịch, không thích hợp đấu giá thêm. Thế là theo như đã định sẵn, bình kia địa hỏa linh dịch rơi vào tay cường tráng nam tử. Còn An Viễn hướng về phía Trần Nguyên vẻ mặt ôn hòa lên tiếng. "Đạo hữu, không biết ngươi có định bán ra trong tay thượng phẩm pháp khí? Nếu đồng ý ta có thể lấy 1450 linh thạch mua xuống." Trần Nguyên nghe được lời này, trong lòng hơi khó chịu chuyện vừa nãy, nhưng đương nhiên không từ bỏ chuyện làm ăn tới cửa, liền một mạch đồng ý xuống. An Viễn thấy Trần Nguyên đồng ý, liền không kìm được vẻ mặt vui mừng. Chuyến này hắn đúng là bội thu a, ngoài định mức kiếm thêm được 400 linh thạch. Đưa cho lão giả xem một kiện thượng phẩm pháp khí lá chắn. Sau một lúc An Viễn kiểm tra thấy không gì vấn đề, liền xuất ra 1450 linh thạch đưa tới Trần Nguyên, còn mình thu lại pháp khí vào túi trữ vật. Sau khi hai người buôn bán thành công, buổi trao đổi hội tiếp tục được diễn ra, nhưng những món về sau Trần Nguyên đều không dậy nổi hứng thú gì. Có lẽ buổi này trao đổi hội tương đối thấp nguyên nhân, hoặc cũng có thể do ánh mắt hắn hiện tại có chút cao, cho nên không lọt được cái gì vào mắt. Chỉ dùng vài trăm linh thạch, mua tới tay một chút đan dược tu hành, còn những thứ khác đều không ngó tới. Từng người đứng dậy giới thiệu vật phẩm bản thân muốn bán xong, đến phiên Trần Nguyên ra sân. Hắn chỉ tượng trưng lấy ra vài tấm trung thượng phẩm phụ lục, cùng vài món pháp khí bán ra. Kết thúc buổi trao đổi hội, Trần Nguyên liền quay người rời đi. Tiến vào một rừng cây cách Bình An Sơn trang 10 dặm có hơn, hắn dừng lại ở một khu đất trống. Quay người lại, giọng điệu có chút trêu chọc lên tiếng. "Hai vị theo ta lâu như vậy, còn định giấu giếm đến bao giờ nữa?" Trần Nguyên hiện tại linh thức đã có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, rất sớm liền phát hiện phía sau có hai người bám theo. Thứ khiến hắn cảm thấy thú vị là, một người trong đó chính là luyện khí tầng 8 cường tráng nam tử, còn một người khác là luyện khí tầng 7 xa lạ tu sĩ. Lúc này trong bụi cây cũng đi ra hai người, tên kia cường tráng nam tử giọng điệu kinh ngạc lên tiếng. "Lão gia hỏa, ngươi cũng có chút bản sự đấy chứ, vậy mà phát hiện được hai chúng ta theo đuôi." Tuy rằng giọng điệu của tên này có chút tùy ý, nhưng thân hình cũng bắt đầu càng cứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lão giả trước mặt. Người trước mặt biểu hiện quá mức bình tĩnh, khiến hắn có chút bất an nhẹ nhẹ. Tuy rằng đây cũng rất có thể là do giả trang, nhưng cũng khiến hắn thay đổi thái độ nghiêm túc đối đãi. Hai người bọn họ ngoài sáng là bình thường tu sĩ, nhưng trong tối cũng là một tay cấp tu, mà lần này để mắt tới người này là có nguyên nhân. Thứ nhất là do Trần Nguyên bán đi thượng phẩm phòng ngự pháp khí, khiến hai người nghĩ rằng kẻ này đã giảm đi tương đối lớn chiến lực. Mà trong buổi trao đổi hội, hắn lại biểu hiện ra tương đối phong phú gia sản, khiến hai người càng thêm lóng mắt. Với lại điều quan trọng nhất chính là vẻ ngoài giàn mua. Đa phần tuổi già tu sĩ, đều sẽ thụt giảm đi số lớn thực lực, cho nên dựa vào hai người tu vi cùng kinh nghiệm, cầm xuống Trần Nguyên tương đối nắm chắc. Mà cho dù có gì ngoài ý muốn, chạy thoát cũng không thành vấn đề. Trần Nguyên lúc này cũng không nói nhảm, trực tiếp triệu hồi lên 10 cây dây leo bao quanh hai người. Hai người đang lúc lấy ra pháp khí phản kích lúc, bất thình lình nghe được một thanh âm nhỏ nhẹ, nhưng hai người lại nghe như sấm nổ bên tai, chấn. Ầm ầm. Sau khi thanh âm vang lên, thân hồn cả hai người đều như bị một cái đại truy cực lớn gõ mạnh vào đầu. Cả hai đều ngay lập tức rơi vào bất động trạng thái. Dây leo của Trần Nguyên thuận lợi xuyên qua ngực cùng bụng của hai người. Mãi cho đến khi dây leo xuyên qua đầu kết liêu hai người, Trần Nguyên vẫn không cảm nhận được hai người bất kỳ dao động nào. Hắn lúc này cũng có chút sững sờ ngơ ngác một chút. Mạnh như vậy, hắn không nghĩ Thiên Huyền Dưỡng Thần Thuật công kích năng lực lại mạnh như vậy, chỉ một chiêu đã khiến hai người rơi vào trạng thái bất động ngốc trệ. Sau một lúc ngẫm nghĩ, ngờ tới nguyên nhân là do linh thức của hắn hiện tại đã ngang với trúc cơ tu sĩ, hoàn toàn áp đảo luyện khí cảnh giới, cho nên mới có cảnh tượng như vậy. Bởi theo bình thường tính toán, chiêu vừa nãy vốn là trúc cơ sử dụng với trúc cơ, đem đi bắt nạt luyện khí tu sĩ đúng là có chút không đúng. Cười cười một cái, hắn thu lại tinh huyết của hai người, sau đó thu dọn chiến trường rời đi nơi này. Vài tháng sau, Trần Nguyên đã tiến vào phạm vi sa mạc của Ly Hỏa Tông. Lúc này trên con cát đang có một con thằn lằn khổng lồ bò trên mặt đất. Thằn lằn dài hơn 20 mét, nhưng nếu lại gần nhìn, sẽ thấy toàn thân thằn lằn đều được làm bằng gỗ. Con này thằn lằn chính là một cỗ nhất giai hạ phẩm khối lỗi, được chế tạo bằng một chút tài liệu linh mục phế liệu. Không có cái gì khả năng công kích hay phòng ngự, chỉ có duy nhất một công năng là di chuyển tương đối nhanh trên địa hình sa mạc mà thôi. Trần Nguyên sau khi nghiên cứu địa hình của Ly Hỏa Tông, liền nghĩ tới chế tác cỗ này thằn lằn khối lỗi. Phía bên trong khối lỗi hoàn toàn rỗng ruột, được cải tạo thành một căn phòng. Hắn đang nằm trên ghế tựa thưởng thức một ly nước hoa quả, trên nóc phòng được gắn một tấm làm lại phủ, khiến bầu không khí phía trong so với bên cạnh chênh lệch cực lớn. Đại Hắc cùng Tiểu Kim đang ở một bên thoải mái nằm ngáy o o, trong khoang miệng thỉnh thoảng còn chảy ra chút nước dãi. Hết chương. Chương 73, Ly Hỏa Thiên Thành. Chương 73, Ly Hỏa Thiên Thành. Đột nhiên Trần Nguyên giật mình phát giác trước mặt trăm mét đang có một đám đại hình hỏa cầu bay tới. Hơi biến sắc, hắn vội vàng bấm pháp quyết triệu hồi ra ba con thủy xà bay tới chặn lại. Ầm ầm. Thủy xà theo Trần Nguyên bấm pháp quyết trong chớp mắt liền được ngưng thực, phá tan trước mặt vách tường gỗ lao thẳng tới đám kia hỏa cầu. Từ khi linh thức đột phá trúc cơ cánh cửa xong, hắn cảm thấy thao tác bấm pháp quyết đều tương đối dễ dàng hơn hẳn. Bình thường thủy long thuật cần phải mất 1 đến 2 giây mới có thể hoàn thành thao tác, nhưng hiện nay chỉ trong tích tắc liền xong. Hai đòn công kích va chạm tại thằn lằn khôi lỗi trước mặt 10 mét có hơn, tạo thành một vụ nổ xung kích trở lại. May mắn vụ nổ tạo ra tầng vô hình xung kích cũng không lớn, bên trong phòng chỉ khẽ lung lay nhẹ, sau đó liền không có gì vấn đề. Trước mặt hơn 100 mét bên ngoài, ba tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ phá tan lớp cắt bay lên trên. Đại Hắc cùng Tiểu Kim lúc này cũng đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc hướng ra bên ngoài. Trần Nguyên thông qua lỗ nhỏ bị thủy long thuật phá vỡ, nhìn thấy ba người dáng vẻ có chút khó chịu lên tiếng. Ba người các ngươi là cấp tu? Thấy con mồi của mình giọng điệu khó chịu chất vấn, cả ba người đều cười to lên tiếng đáp lại. Tiểu tử thối, nơi này đường đi là do ba huynh đệ chúng ta mở, muốn qua cần phải giao 500 linh thạch phí thông qua. Nếu không thì để mạng lại nơi này. Trần Nguyên giọng nói lạnh băng lên tiếng. Muốn chết? Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong hơi dậm chân một cái, thân hình thuận theo lỗ nhỏ phi ra ngoài, Đại Hắc thì thân hình húc nhẹ một cái phá tan một vách tường chạy theo sau. Trần Nguyên thấy cảnh này khóe miệng hơi run rẩy. Cái này con hàng chính là bại gia tử. Ba người kia thấy bên trong vậy mà còn một con nhất giai hậu kỳ yêu thú, cả ba đều hơi biến sắc mặt. Chết tiệt, lần này đã trúng thiết bản. Nhìn Đại Hắc cái kia khí tức, đã gần đạt tới nhất giai hậu kỳ đỉnh, ngang với luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Mà ba người bọn họ đều chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, khả năng cao là lần này chính là một chuyến tay không. Tuy cảm thấy có chút không ổn, nhưng cả ba người đều biết, tên đã trên dây không thể không phát. Lúc này cũng đều lấy ra pháp khí chủ động nên địch. Trong đó hai người tiến tới đánh với Đại Hắc, còn một người lao tới Trần Nguyên. Tiểu Kim hiện tại cảnh giới cũng có thể so với luyện khí tầng 5, kèm theo nhị giai huyết mạch cấp độ, đang ở bên cạnh phụ trợ Đại Hắc chiến đấu. Trong chớp mắt, triệu hồi lên 10 cây dây leo toàn lực tấn công tên kia cấp tu. Chỉ trong vài chiêu, hắn đã hoàn toàn áp đảo thế cục, khiến tên kia cấp tu sắp không chịu nổi. Rất nhanh liền bị một cây dây leo sọ xuyên qua người, kết liễu trận chiến. Hai người còn lại thấy đồng bạn mình bị Trần Nguyên nhanh như vậy hạ sát, cả hai đều biến sắc mặt ám đạo không ổn. Liếc nhau một cái, liền hiểu ý tách ra hai hướng khác biệt chạy trốn. Thấy này cảnh tượng, hắn nở một nụ cười băng hàn nhìn đây, kêu Đại Hắc đuổi giết một tên trong đó, còn mình kích phát phong hành dày, toàn lực đuổi theo người còn lại. Tên kia bị Trần Nguyên đuổi theo, liếc nhìn về sau một cái, thấy địch nhân của mình đang lấy tốc độ cực nhanh lao tới, thần sắc thất kinh lên tiếng cầu xin. Đáng tiếc không có gì tác dụng, kết cục bị hắn đuổi kịp, sau đó trong thời gian ngắn giải quyết. Một lúc sau, thu thập lại mấy người tinh huyết cùng chiến lợi phẩm, hắn cảm thấy tương đối hài lòng. Thu dọn một chút chiến trường, mình thì lấy ra phi thuyền bay thẳng một mạch tới Ly Hỏa Tiên Thành. Vài tháng sau, Trần Nguyên ở xa xa nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng. Giữa sa mạc khô cằn, bất thình lình xuất hiện một cái cực lớn ốc đảo, nơi đây chính là Trần Nguyên mục tiêu chuyến này, Ly Hỏa Tiên Thành. Ly Hỏa Tiên Thành dài rộng có hơn 100 dặm, trong đó nổi bật nhất là ba tòa đại phong, được bao phủ bởi một lớp tường thành cao 100 mét. Cái này tường thành đương nhiên chỉ dùng để tượng trưng, nếu không có trận pháp duy trì, tùy tiện một tên luyện khí hậu kỳ đều có thể cưỡng ép phá vỡ. Đương nhiên chỉ cần Ly Hỏa Tông còn tồn tại, không luyện khí kỳ nào dám làm ra chuyện này. Mỗi một tòa đại phong đều cách nhau 40 dặm, tạo thành hình tam giác, sau đó lấy chính giữa làm trung tâm, một lớp tường mỏng hô hình bao bọc lại toàn bộ tiên thành. Chính là tam giai trận pháp hộ thành đại trận. Giao 10 khối linh thạch làm phí tiến vào trong tiên thành, vừa bước vào bên trong Trần Nguyên ngay lập tức cảm nhận được linh khí nơi này có chút phong phú. Chỉ là ngoài đường nồng độ linh khí đã có thể so với nhất giai hạ phẩm linh mạch, phát tán tự nhiên linh khí. Mà tòa này Ly Hỏa Tiên Thành dài rộng trăm dặm có hơn, mỗi một ngóc ngách đều có được như này nồng độ linh khí, cũng đủ thấy kinh khủng như nào. Đương nhiên lúc này, tuổi trẻ thiếu niên bước tới giọng điệu có chút định nọt lên tiếng. "Vị này tiền bối, ngài là lần đầu tiên tới Ly Hỏa Tiên Thành đi, có cần người dẫn đường?" Trần Nguyên quay qua xem thì thấy là một thiếu niên tuổi chừng 13, 14 tuổi, thân hình hơi gầy, ăn mặc cũng không được quá tốt. Nhìn tên này thiếu niên biểu hiện ra bên ngoài có chút cơ linh nhanh nhẹn, ngẫm nghĩ một lúc liền đoán được mục đích người này. 89 phần là dẫn đường người, tuy trong lòng đã có đoán trước, nhưng vẫn lên tiếng hỏi thăm. "Ngươi là dẫn đường người?" Tuổi trẻ thiếu niên nghe được vị này tiền bối tu sĩ trước mặt tra hỏi, trong lòng có chút thấp thỏm trả lời. "Đúng vậy, vạn bối tên Dạ Cẩn, từ nhỏ đã sinh sống tại Ly Hỏa Tiên Thành, quen thuộc nơi này từng ngóc ngách. Cho nên nếu tiền bối ngài muốn tìm một người dẫn đường, có thể để vạn bối dẫn ngài đi, cam đoan nhất định khiến tiền bối hài lòng." Nói đến đây Dạ Cẩn như chợt nhớ ra cái gì, lại vội vàng lên tiếng bổ sung. "Xong việc tiền bối chỉ cần cho ta 2 khối linh thạch liền có thể." Trần Nguyên nghe được Dạ Cẩn nói chuyện, hơi trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, sau đó lên tiếng hỏi thử. "Ân, trước tiên ngươi giới thiệu cho ta nghe về cơ bản nơi này tin tức nghe thử." Dạ Cẩn thấy vị này tiền bối chưa nói đến chuyện thuê, mà chỉ hứng hở lên tiếng hỏi thăm. Trong lòng có chút thất vọng mất mát, hắn từng gặp qua vài vị khách nhân như này, chỉ hỏi xong liền đi, cũng không có cái gì muốn thuê ý tứ. Nhưng chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, hắn cũng không dám làm vị này luyện khí hậu kỳ tu sĩ phật lòng, liền nhiệt tình giảng giải lên. "Được chứ tiền bối. Tòa này Ly Hỏa Tiên Thành được xây dựng vào 300 năm trước, hiện tại đang có hơn 10.000 tu sĩ ở lại, Ly Hỏa Tiên Thành không có nội thành cùng ngoại thành. Chúc cơ tu sĩ chỗ cư trú đều được xây dựng xung quanh 3 tòa sơn phong. Còn lại luyện khí chỗ cư trú lấy 3 tòa sơn phong làm chủ, sau đó xây dựng dần ra xung quanh." Sau một lúc nghe tên này trẻ tuổi thiếu niên giảng giải, Trần Nguyên tương đối hài lòng. Lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm bức cho Dạ Cẩn lên tiếng. "Đưa trước ngươi một viên linh thạch, xong việc sẽ đưa nốt." Dạ Cẩn thấy cảnh này thần sắc vui vẻ cảm ơn. 2 khối linh thạch đối với Trần Nguyên chỉ là tiện tay có thể lấy, nhưng đối với hắn đã là không nhỏ một khoản. Thấy Dạ Cẩn đã nhận linh thạch, Trần Nguyên lên tiếng thúc giục. "Đầu tiên là dẫn ta tới chỗ cho thuê lại động phủ trước đi." Hắn dự định tìm chỗ đặt chân trước, sau đó tìm hiểu thị trường nơi này giá cả một chút, mới tính đến chuyện mở cửa tiệm. Hai người đi tới trước một tòa đại lâu, Dạ Cẩn có chút cung kính lên tiếng. "Tiền bối, nơi này chính là duy nhất hợp pháp chỗ mua bán bất động sản." Trần Nguyên khẽ gật đầu, tiếp đó sải chân bước vào trong. Có một nhân viên đi ra tiếp đón, hai người trao đổi một lúc, sau cùng Trần Nguyên bỏ ra 600 linh thạch, thuê lấy nhất giai thượng phẩm động phủ, thời gian 1 năm. Nhận lấy lệnh bài động phủ, hắn theo Dạ Cẩn chỉ đường đi tới động phủ mình thuê lại. Nói là động phủ, nhưng thực chất nơi này chính là một tòa trạch viện rộng hơn 500 mét. Kiểm tra một lúc, Trần Nguyên cảm thấy tương đối hài lòng. Đáng lẽ ra bình thường nhất giai thượng phẩm động phủ, giá cho thuê chỉ ở 500 linh thạch 1 năm, nhưng hắn phải thường xuyên luyện khí, cho nên xác định thuê một nơi có hỏa mạch. Bỏ ra thêm 100 linh thạch 1 năm, nhận lại được tòa này trạch viện. Tòa này trạch viện có tương đối nhiều phòng, một cái sân cũng khá rộng, bên góc trái còn có một cái hồ cá nhỏ, nói chung về tổng thể vẫn còn có thể chấp nhận. Đưa thêm cho bên cạnh tuổi trẻ thiếu niên 4 viên linh thạch, Trần Nguyên gật đầu lên tiếng. "Nhiệm vụ của ngươi đến đây là xong rồi, có thể rời đi." Dạ Cẩn một bên đang hâm mộ đánh giá xung quanh động phủ. Nơi này tiền thuê 1 năm ít nhất cũng 500 linh thạch, bằng 3 đến 4 năm tài nguyên tu luyện của hắn, nói không hâm mộ chính là giả. Bất thình lình thấy Trần Nguyên đưa cho 4 viên linh thạch, hắn vẻ mặt có chút kinh ngạc, sau đó vui vẻ cảm ơn. "Cảm tạ tiền bối hào phóng." Trần Nguyên một bên thấy tên này liên tục cảm ơn rối rít, khiến hắn có chút cũng không được tự nhiên nghĩ thầm. "Chỉ là ngoài định mức cho thêm 4 khối linh thạch thôi, có cần phải vậy không?" Hết chương. Chương 74, khai trương vân cát, tinh xảo khôi lỗi. Chương 74, khai trương vân cát, tinh xảo khôi lỗi. Do Trần Nguyên từ lúc tu hành đến giờ, hầu hết đều một đường tương đối bằng phẳng. Đương nhiên không hiểu tầng dưới chót gian nan sinh hoạt. Những tu sĩ không có một nghề bản thân, lại còn tu vi thấp kém, kiếm một viên linh thạch cũng rất khó. Cho nên khi Dạ Cẩn thấy ngoài định mức được thưởng thêm 3 viên linh thạch, mới tỏ ra vui vẻ như vậy. Phất tay thúc giục Dạ Cẩn nhanh rời đi, Trần Nguyên liền mở ra trạch viện trận pháp. Tên này tuổi trẻ thiếu niên cảm ơn thật sự có chút nhiệt tình, khiến hắn cũng không tiện mặt lạnh xuống, chỉ còn cách đuổi đi liền xong. Thả ra đại hắc cùng tiểu kim, dặn dò bọn nó ở nơi này chơi liền có thể, đừng có chạy loạn linh tinh xong, liền đi vào tĩnh thất nghỉ ngơi mở giấc. 2 tuần sau, Trần Nguyên thuê lại một gian đại lâu 2 tầng. Khai trương lại vân cát. Trong ngày đầu tiên khai trương, tuy rằng đã rất điệu thấp, không làm cái gì khai trương các kiểu, nhưng vẫn có người đến chúc mừng. Người này tên Đỉnh Văn, luyện khí tầng 9 tu vi, ở đối diện mở bán một cửa tiệm khôi lỗi. Sau khi biết Trần Nguyên mở cửa tiệm là pháp khí cùng phụ lục, mà lại đều là tự bản thân chế tạo thời điểm, Đỉnh Văn lại càng thêm nhiệt tình. "Hàn đạo hữu, nơi này ta có một bình nguyệt linh tiểu, cùng một cô thị nữ khôi lỗi, làm ngươi quả khai trương." Nói xong Đỉnh Văn đưa trên tay bình linh tiểu cho Trần Nguyên, sau đó lấy ra một cô thị nữ khôi lỗi đặt kế bên. Khi cố này thị nữ khôi lỗi xuất hiện, Trần Nguyên có chút giật mình kinh ngạc. "Đỉnh Văn đạo hữu, cái này là ngươi luyện chế khôi lỗi?" Hắn thất kinh cũng là có nguyên do. Cố này khôi lỗi bề ngoài nhìn bằng mắt thường không khác gì người thật, thậm chí hắn còn sở thử qua. Làn da cũng mịn màng cùng đàn hồi, cực kỳ giống với người thật. Chỉ khi hắn dùng linh thức quét, xuyên qua lớp da cùng tầng gỗ bên ngoài, phát hiện hạch tâm linh kiện bên trong mới dám tin tưởng đây thật sự là khôi lỗi. Đỉnh Văn thấy Trần Nguyên thất kinh biểu hiện, hắn có chút tự đắc lên tiếng. "Hàn đạo hữu thấy thế nào? Đây chính là độc nhất vô nhị bản sự chế tạo khôi lỗi của ta, không khiến ngươi thất vọng đi." Trần Nguyên sau một lúc xem xét cũng đánh giá, cũng gật đầu đồng ý tài chế tác khôi lỗi của đạo hữu rất cao minh, cô này thị nữ khôi lỗi đã rất tiếp cận giống người thật. Ngoài không có sinh mệnh khí tức cùng dao động thần hồn ra, mọi thứ nhìn qua đều rất giống. Ta có 70 chắc chắn, nếu để cô này thị nữ khôi lỗi ở phàm nhân trước mặt, nhất định có thể giả dạng làm một tên người thật. Trần Nguyên cái này đúng là có chút hâm mộ, hắn trong thoáng chốc cũng nảy sinh ý định mua lại kỹ thuật chế tác khôi lỗi của Đỉnh Văn để tham khảo. Hắn trong vừa rồi giây lát, đã dùng trúc cơ thần thức tìm tòi nghiên cứu cô này khôi lỗi không dưới 10 lần, thật sự cảm thấy bản thân vẫn còn kém tương đối xa. Hắn chế tác khôi lỗi thô ráp chưa nói tới bên ngoài, ngay cả tận dụng tối ưu về tài liệu cũng không sánh bằng trước mặt người này. Đỉnh Văn nghe được Trần Nguyên đánh giá về mình khôi lỗi như vậy, tương đối hài lòng có chút vui vẻ lên tiếng. Hàn đạo hữu ngươi quá khen, nếu đạo hữu ngươi còn thích, có thể ghé sang bên ta cửa tiệm, còn nhiều loại khác khôi lỗi xịn sò hơn nhiều. Hắn tặng cố này thị nữ khôi lỗi cũng là có ý thể hiện bản thân một chút tài nghệ cùng thực lực. Dù sao muốn kết giao một vị luyện khí chế phù đều đạt tới thượng phẩm cấp độ, ít nhất bản thân cũng cần ngang hàng địa vị mới dễ nói chuyện. Trần Nguyên gật đầu chắc chắn. Đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ ghé thăm xem thử. Đỉnh Văn nghe được cái này lời nói, vẻ mặt vui vẻ bảo tốt, tiếp đó hai người hàn huyên thêm một lúc. Hắn cũng quay người trở lại bản thân cửa tiệm. Sau khi Đỉnh Văn đã rời đi, Trần Nguyên không nhịn được lại đánh giá cố này thị nữ khôi lỗi vài lần. Động tác tương đối linh hoạt, kèm thêm có thể điều chỉnh một chút thiết lập giọng nói bên ngoài ra, thì không còn cái gì đặc biệt nữa. Sức chiến đấu của thị nữ khôi lỗi gần như bằng không, chủ yếu là xinh đẹp, tinh xảo làm chính, để trong cửa tiệm làm trang trí, chào hỏi khách nhân cũng là không tệ một lựa chọn. Hôm nay Trần Nguyên khai trương cửa tiệm sinh ý cũng không quá tốt, chỉ có vu vơ vài ba khách nhân tò mò ghé thăm. Trong đó chỉ có hai người là mua đi vài tấm phụ lục, còn lại đều lắc đầu chê đắt rời đi. Hắn cũng không có cái gì buồn bã ủ rũ, vẫn ung dung không vội đóng lại cửa tiệm về lại động phủ sinh hoạt. Cái này tu tiên giới cũng không giống xã hội hiện đại, chỉ cần chất lượng tốt, giá cả hợp lý, một thời gian sau dần dần sẽ có khách quen, không cần vội vàng làm gì. Một năm sau, trong tinh thất, Trần Nguyên toàn thân khí huyết bàng bạc, nhưng lại vô cùng ôn hòa, như một xuân phong. Cái này trái ngược cảnh tượng, đối với bình thường tu sĩ luyện thể chính là không thể nào xảy ra chuyện. Thể tu chi lộ, một phần khá lớn là dựa vào khí huyết lớn mạnh cùng cuồng bạo, nhưng Trần Nguyên tu thanh nguyệt rèn thể công thì ngược lại. Khí huyết lưu động mãnh liệt, nhưng lại không thoát ra ngoài, mà được một chi nguyên khí tẩm bổ thân thể dần dần ôn dưỡng cùng hấp thu, dẫn tới có thể duyên thọ năng lực. Thậm chí có nhiều bộ thể tu sở hữu cho mình siêu cao chiến lực, có thể vượt cảnh giới chém giết là chuyện bình thường, nhưng đều là một đám đoạn mệnh tu sĩ. Giống như trúc cơ có thể sống từ 220 tuổi đến 250 tuổi mới thọ hết chết giả, nhưng tu siêu cao chiến lực thể tu, sống tới 180 tuổi đã coi là không tệ. Trần Nguyên đối với loại này công pháp cũng là kính sợ tránh xa, tu hành là vì cầu trường sinh, sống được lâu hơn. Còn cái gì vượt cấp giết địch, hắn đối với chuyện này có chút động tâm, nhưng phải dùng tuổi thọ để đánh đổi vẫn là quên đi thôi. Lấy ra một tấm hạ phẩm quan thạch, Trần Nguyên khẽ xuất lực cánh tay nắm chặt. Cạch cạch. Lập tức khối này hạ phẩm khoáng thạch dùng để chế tạo hạ phẩm pháp khí trực tiếp bị bóp nát. Hắn lại xuất ra một thanh hạ phẩm phi kiếm, đang tính dùng nó để thử xem sức mạnh bản thân thì hơi khựng lại. Đây vẫn là quá lãng phí đi, thôi được rồi, không cần thiết phải thử nữa. Nói xong liền thu lại phi kiếm cùng khoáng thạch vào túi trữ vật. Khoáng thạch bị bóp nát cũng không sao, cho vào lò tinh luyện vẫn có thể dùng để luyện chế pháp khí, nhưng phi kiếm đã hoàn toàn thành hình, làm như vậy chính là lãng phí. Tuy không thử nữa, nhưng Trần Nguyên cũng hiểu rõ về bản thân luyện thể cơ bản chiến lực. Cảnh giới tương đương với luyện khí tầng 5 đi, nhưng chiến lực thì chỉ ngang luyện khí tầng 4. Còn duyên thọ bao nhiêu thì hắn không quá rõ ràng. Rời khỏi tinh thất, ra ngoài sân hít thở một chút không khí, hắn thấy Đại Hắc cùng Tiểu Kim đang ở bên hồ treo đùa một con thanh lý ngư. Thanh lý ngư dài gần 1 mét, toàn thân lam nhạt, ở miệng có hai cái râu rồng bé bẩy. Tuy rằng được đồn thổi thanh lý ngư có một tia giao long huyết mạch, nhưng thực chất chỉ là một loài bất nhập giai yêu thú, ở nhiều nơi chăn nuôi loài này linh ngư làm thức ăn. Chỉ thấy lúc này thanh lý ngư đang trốn ở dưới đáy hồ run lẩy bẩy không dám ngó đầu lên, thật sự hai tên kia ở trên bờ nhìn hắn thèm chảy nước dãi, khiến nó có chút sợ. Thấy Trần Nguyên đi ra, Đại Hắc cùng Tiểu Kim mới thôi nhìn thanh lý ngư chạy nước dãi, hướng Trần Nguyên phương hướng chạy tới ủi ủi. Bò bò, chíp chíp. Hắn hơi cười mắng hai tiểu gia hỏa bài câu. Thôi được rồi, hai tên các ngươi cũng không cần phải suốt ngày bắt nạt tiểu thanh nữa. Đại Hắc một bên như không nghe thấy giả bộ không hiểu, còn Tiểu Kim thì ngẩng cao đầu gật nhẹ một cái, biểu thị đồng ý. Tiểu Kim hiện tại thân hình đã dài gần 1 mét, khi giang rộng sải cánh, đã dài hơn 2 mét. Về phần chiến lực đã có thể đấu qua lại với luyện khí tầng 7 tu sĩ một thời gian. Còn Đại Hắc bề ngoài vẫn không có gì thay đổi, tu vi đã là nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, ngang bằng luyện khí tầng 9 tu sĩ. Đương nhiên, lượng cơm ăn cũng tăng theo. Một năm tiêu tốn gần 3000 linh thạch chi tiêu, gấp 5 lần có hơn luyện khí tầng 7 tu sĩ một năm tu hành tài nguyên. Nếu không phải hắn kiếm linh thạch tương đối nhiều, e rằng nuôi không nổi Đại Hắc. Đi đến một bên hồ nước, Thanh Lý Ngư cũng thò đầu lên, đôi mắt long lanh ủy khuất nhìn tới. Hắn hơi cười cười, tiện tay vứt xuống hồ nước một viên linh thú hoàn, sau đó dặn dò hai tiểu gia hỏa ở lại trong nhà, còn mình thì đi tới mở cửa tiệm. Đáng nói là ở Ly Hỏa Tiên thành phạm vi xung quanh, mỏ khoáng thạch tương đối nhiều, khiến hắn sưu tầm được không ít chân quý tài liệu luyện khí. Địa hình ưu thế, khiến nơi này phạm vi thổ cùng hỏa linh khí tương đối dồi dào, cũng khiến cho tài liệu luyện khí ở đây tương đối phổ biến cùng giá rẻ. Trong thời gian này dựa vào cái này ưu thế, luyện khí tài nghệ ẩn ẩn đã chạm tới cực phẩm pháp khí cấp bậc, cậu khôi lỗi cũng đã đạt tới thượng phẩm trình độ. Đáng tiếc, phù lục kỹ nghệ thì tương đối đình trệ, phù lục khác với luyện khí, nếu không có đầy đủ truyền thừa rất khó tấn thăng. Trừ khi bản thân chính là một cái thiên tài, tự mình có thể sáng tạo ra cách vẽ mới, nếu không cũng chỉ có thể thông theo thường lệ, đi tìm cao hơn truyền thừa. Trần Nguyên không phải loại này thiên tài, có thể tự mình sáng tạo ra cách chế vẽ phù lục, cho dù là có thạch địa phụ trợ, hắn cũng chịu chết. Hết chương.
Chương 75, cực phẩm pháp khí.
Chương 75, cực phẩm pháp khí.
Tại Vân Các, Trần Nguyên vừa tiễn xong một vị khách nhân rời đi, đột nhiên lúc này có một thanh âm cười sảng khoái lên tiếng.
Ha ha, Hàn đạo hữu, ta có chuyện tốt tìm tới ngươi đây.
Người chưa tới, thanh âm đi trước.
Bước vào bên trong là một cường tráng nam tử, thân hình đồ sộ, vẻ mặt có chút hung ác, người này thỉnh lình có tu vi luyện khí viên mãn. Bước vào bên trong, trực tiếp coi nơi này như là nhà mình, không nề hà đi thẳng tới một bên ghế tựa ngồi xuống, rót ra một ly trà tự mình tu hết. Trần Nguyên sau khi đưa tiễn xong khách nhân, quay lại thấy cảnh này, hắn cũng không cái gì tỏ ra khó chịu thái độ, chỉ từ từ đi tới một bên còn lại ghế tựa ngồi xuống, tò mò lên tiếng hỏi thăm.
Ồ, Mã đạo hữu, cái này làm ta cũng có chút hứng thú, mau mau nói ra để ta xem thử ngươi cho ta cái gì kinh hỉ.
Cường tráng nam tử là tán tu Mã Hùng, 45 tuổi, luyện khí viên mãn cảnh giới, bình thường đi ra ngoài săn bắt yêu thú kiếm tài nguyên. Tuy rằng vẻ ngoài có chút hung ác, nhưng chưa có cái gì ác ý với hắn, cho nên cũng không thèm để ý vài tháng trước đến nơi này của Trần Nguyên mua một kiện phòng ngự pháp khí, cùng vài tấm phụ lục. Về sau nói rằng hắn phụ lục tương đối tinh phẩm, cộng thêm bình thường đi săn được yêu thú tài liệu, sẽ đem tới Vân Các bán ra, một qua hai lại, liền trở thành khách quen. Mã Hùng nghe được vị này chủ nhân Vân Các tò mò, hắn cũng không lên tiếng, chỉ phất tay một cái, từ trong túi chứa vật lấy ra một cỗ yêu thú thi thể rơi trên mặt đất. Ầm ầm, một cỗ thi thể của cự đà sa mạc tùy ý rơi trên mặt đất, tạo ra thanh âm không nhỏ. Cũng may đại lâu tương đối rộng rãi, mới không bị cái gì va chạm đổ vỡ đồ đạc. Trần Nguyên kinh ngạc thoáng chốc, ngưng thần xem kỹ liền có chút kinh ngạc đứng dậy lên tiếng. Nhất giai đỉnh phong yêu thú. Nói xong cũng không nhịn được đi dạo một vòng đánh giá chật chật lên tiếng. Mã đạo hữu, ngươi cái này chiến lực không tầm thường nha. Nói xong như nghĩ ra gì đó, cô chút hào hứng tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi định bán ra đầu này yêu thú cho ta?
Như vậy, Hàn đạo hữu, ngươi nghĩ đẹp lắm.
Chưa kịp để Trần Nguyên nói hết câu, Mã Hùng liền không nhịn được lên tiếng trực tiếp cắt đứt. Tới tay được đầu này yêu thú, ta đây cũng liệu mất nửa cái mạng mới chém giết thành công. Vừa vặn trong chiến đấu nội giáp đã hư hỏng nặng, muốn nhờ ngươi dùng da của yêu thú này chế tạo cho ta một kiện nội giáp mới. Trần Nguyên nghe thấy cái này lời nói, hơi chút thất vọng ngồi lại ghế tựa. Mã đạo hữu, ngươi tìm nhầm người rồi, tài nghệ luyện khí của ta trong thời gian này tuy rằng tình tiến không ít, nhưng để mà nói đạt tới luyện chế cực phẩm pháp khí cấp độ, vẫn còn kém một đoạn, nếu tiếp món này suy ý, e rằng sẽ làm ngươi thất vọng. Mã Hùng nghe được Trần Nguyên lời này, không có gì thất vọng, ngược lại có chút hào hứng cờ hở như cười nhạo lên tiếng. Hàng trưởng quý đúng là thẳng thắn nha. Nói xong chế nhạo lời nói, hắn cũng cười sang sảng tiếp tục lên tiếng.
Ha ha, Hàn đạo hữu ngươi yên tâm, ta cái này cũng không có gì yêu cầu cao, nếu có thể thành cực phẩm nội giáp là tốt nhất, không được thì thượng phẩm cũng được. Nhưng ta có một điều kiện, cho dù là thượng phẩm nội giáp, cũng phải là loại kia tinh phẩm, không thể là hàng kém chất lượng. Thấy Hắc Hùng cái này lời nói xong, Trần Nguyên có chút trầm tư suy nghĩ.
Tốt, Mã đạo hữu sảng khoái, ta cũng cam đoan với ngươi, nếu ta chế tác ra loại kia hàng kém chất lượng, sẽ không lấy đạo hữu ngươi một viên linh thạch tiền phí. Hai người đàm tốt phí tổn cùng thời gian nhận hàng xong, Hắc Hùng cũng cáo từ rời đi, còn Trần Nguyên thì ở một bên nhìn cái này thi thể yêu thú rơi vào trầm tư. Vừa nãy hai người đàm tốt phí chi trả, nếu Trần Nguyên có thể chế tác ra cực phẩm nội giáp, Hắc Hùng sẽ đưa tặng cố này yêu thú còn lại vật liệu, cùng 2000 linh thạch tiền công. Còn là thượng phẩm cấp độ, nếu là đứng đầu loại kia, sẽ đưa tặng còn lại tài liệu yêu thú, cùng 500 linh thạch tiền phí. Còn thất bại cũng không sao, Trần Nguyên cũng không phải bồi Hắc Hùng bất kỳ cái gì linh thạch. Đúng vậy, muốn nhờ người luyện khí, cần phải nếm nhất định phong hiểm, muốn an toàn thì có thể trực tiếp mua lấy pháp khí có sẵn, nhưng giá cả sẽ tương đối cao hơn. Nhưng đến Trần Nguyên cái này cấp độ, rất ít khi sẽ thất bại, cùng lắm cũng chỉ giảm xuống cái kia phẩm chất pháp khí, không được như khách hàng mong đợi mà thôi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn thu lại cái này yêu thú thi thể, sau đó tiếp tục trông coi cửa hàng. Hết ngày, về lại đậu phủ, Trần Nguyên bắt tay vào xử lý thi thể yêu thú. Lột da róc xương, rút gân đủ thứ ác độc có thể làm, da của yêu thú làm sơ qua một chút xử lý, sau đó cất lại vào túi chứa vật. Lần lượt làm như vậy với phần xương cốt cùng tinh huyết, còn lại chỉ là những miếng thịt yêu thú được cắt chia đều thành những mảnh nhỏ. Đánh giá sơ qua một chút, hắn dự tính có vài nghìn cân thịt có thể ăn được, đủ lượng cơm cho đại hắc một tháng, cũng bất được đi hắn phần nào áp lực. Làm xong tất cả, hắn xách theo vài chục cân thịt yêu thú vào bếp, bắt đầu nấu cơm. Một tuần sau, tại Vân Cát, Trần Nguyên bàn giao lại một kiện cực phẩm nội giáp cho Mã Hùng. Mã đạo hữu, may mắn không làm được bệnh, luyện chế thành công cực phẩm nội giáp. Mã Hùng lúc này cũng không có nghe vào Trần Nguyên lời nói, hai mắt chằm chằm nhìn kiện kia nội giáp đặt lên bàn. Tốt tốt, Hàn đạo hữu tài nghệ đúng là không tầm thường. Hắn vốn nghĩ có thể để Trần Nguyên luyện chế thành thượng phẩm nội giáp đã không tệ, vốn không chờ mong gì có thể tới tay được cực phẩm nội giáp. Nhưng vị này Hàn đạo hữu lại cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Tuy rằng kiện này nội giáp theo lời Trần Nguyên nói, có chút chưa được hoàn mỹ, xếp trong cực phẩm cấp độ chỉ ở hạ lưu. Nhưng đối với Mã Hùng như vậy đã là rất tốt rồi.
Khụ khụ, Mã đạo hữu, theo như chúng ta ước định, ngươi cần giao thêm 2000 linh thạch, coi như phí dịch vụ.
Trần Nguyên thấy Mã Hùng vẻ mặt kích động, hắn cũng không thèm nể mặt mũi, trực tiếp lên tiếng đòi tiền. Nói xong câu này, Mã Hùng vẻ mặt hơi khựng lại, hắn quay qua Trần Nguyên vẻ mặt có chút lưỡng lự dáng vẻ. Trần Nguyên thấy cảnh này, trong lòng ám đạo không ổn. Chẳng lẽ tên này đây là không có tiền?
Hàn trưởng quỹ, ta nơi đây không đủ linh thạch, có thể dùng một chút tài liệu khác bổ sung thêm được sao?
Mã Hùng một mặt có chút cười cười hướng Trần Nguyên lên tiếng. Hắn thật sự lúc đầu cũng không nghĩ tới, vị này Hàn trưởng quỹ có thể luyện chế ra cực phẩm cấp độ, cho nên không chuẩn bị quá nhiều linh thạch, nhưng cái này cũng không tiện nói thẳng ra.
Trần Nguyên lông mày hơi nhíu, hắn lên tiếng dò hỏi,
Mã đạo hữu, ngươi định dùng loại gì tài liệu thay thế?
Ta đây nói trước, tạp ngư quá tại hạ sẽ không nhận đâu.
Mã Hùng nghe được câu này lời nói, cũng thả lỏng một hơi, sau đó vẻ mặt cười hắc hắc lên tiếng.
Hàn đạo hữu ngươi cứ tùy tiện chọn trong đám này tạp vái, vừa ý cái nào lấy đi liền có thể.
Nói xong đưa tới một cái túi chữ vật. Trần Nguyên hơi hồ nghi tiếp nhận túi, dùng linh thức thăm dò vào bên trong, vẻ mặt có chút đặc sắc, thâm ý nhìn tên này luyện khí viên mãn tu sĩ. Bên trong này túi chữ vật tương đối tạp yêu, pháp khí hư hỏng, nhiều loại khoáng thạch cùng tài liệu linh tinh. Lại còn có vài bộ y phục nam nữ khác nhau ở trong góc, nhìn sơ qua liền biết cái này túi chữ vật là từ đâu có được. Không ngoại một cái giết người cướp của đạt được. Mã Hùng một bên thấy cái này Trần Nguyên thâm ý dáng vẻ, sao còn không biết tên này nghĩ cái gì trong đầu. Hắn cũng không thèm che giấu, một mặt cười sang sảng lên tiếng.
Hàn đạo hữu, ngươi không cần phải đoán, cái này túi chữ vật là do lần trước có ba tên tu sĩ, thấy ta cùng yêu thú lưỡng bại câu thương. Giữa đường sông ra muốn chia một chén canh, liền bị ta phản sát giết ngược, bên trong túi chữ vật đó, có cất giữ 95 tài sản của bọn chúng. Nói tới đây, Mã Hùng còn có chút kinh bỉ trên mặt nhà dánh một câu.
Ừ, chỉ là ba tên luyện khí tầng 7, cũng nghĩ tới chia một chén canh, nghĩ đẹp lắm.
Nghe được cái này lời nói, Trần Nguyên có chút trầm tư. Nếu đúng như tên này kể, như vậy chiến lực của Mã Hùng theo hắn dự đoán còn phải cao hơn một ít. Dưới tình huống chiến đấu lưỡng bại câu thương với yêu thú, còn có thể phản sát ba tên luyện khí tầng 7 bầy công, cái này cũng không phải chuyện dễ. Sau một lúc chọn lựa, Trần Nguyên thu lại toàn bộ các loại quan thạch, cùng vài gia của nhất giai thượng phẩm yêu thú, đã bị rách nát đáng kể.
Mã đạo hữu, nhiêu đây tính toán, giá trị rơi vào 1500 linh thạch, đạo hữu đưa thêm 500 linh thạch liền có thể.
Mã Hùng thấy cảnh này có chút nhíu mày lên tiếng.
Hàn đạo hữu, còn ba thanh hư hỏng thượng phẩm pháp khí kia nữa, ngươi không dự định cầm đi sao?
Trần Nguyên nghe được cái này lời nói có chút do dự, nhưng vẫn lắc đầu từ chối.
Mã đạo hữu, cái này thượng phẩm pháp khí đã hư hỏng tương đối nhiều, sửa lại rất mất công, ta sợ rằng ra giá ngươi sẽ không đồng ý. Mã Hùng vẻ mặt không cần để ý nói.
Hàn trưởng quỹ cứ cho cái giá, nếu được sau này còn tiếp cũng không phải không thể bán cho ngươi.
Trần Nguyên nghe được có chút động tâm, sau đó một mặt chăm chú đánh giá ba thanh này thượng phẩm pháp khí, cuối cùng thở nhẹ một hơi lên tiếng.
Mã đạo hữu, nếu ngươi đồng ý, ba thanh này thượng phẩm pháp khí, ta dùng 250 linh thạch một món thu lại. Không biết đạo hữu thấy như thế nào?
Mã Hùng sau khi nghe được Trần Nguyên báo giá, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý bán ra.
Cuối cùng Trần Nguyên bù thêm 250 linh thạch, thu lại ba thanh thượng phẩm pháp khí về.
Hết chương.
Chương 76, Nham Linh Môn.
Chương 76, Nham Linh Môn.
Mã Hùng thu lại linh thạch cất đi, nhìn Trần Nguyên một lúc lên tiếng nhắc nhở.
Hàn đạo hữu, ngươi cái này ra sản không ít, tu vi lại chỉ có luyện khí tầng 7, lúc ra ngoài lên cẩn thận một chút.
Trong mắt Mã Hùng, Trần Nguyên tài lực cái này thật sự rất phong phú, kèm thêm chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, trong mắt cấp tu chính là trẻ con cầm kim qua phố. Nhiều khi hắn còn có chút xúc động, không nhịn được muốn đánh cướp cái này Hàn trưởng quỹ một phen, lại đừng nói chi là cấp tu. Kéo ngoài kia đã không ít người để ý tới vị này Hàn trưởng quỹ, chỉ chờ một cái tốt thời cơ liền có thể xuất thủ làm thịt.
Trần Nguyên nghe được cái này lời nói, hắn vẻ mặt có chút tự tin đáp lại Mã Hùng.
"Đạo hữu ngươi đừng quên ta là một tên thượng phẩm phù sư nha. Dự trữ trong người 80, 100 cái thượng phẩm phù lục không thành vấn đề, có cái gì nguy hiểm cùng lắm thì kích hoạt quang qua đi. Để ta xem có tên nào luyện khí kỳ, có thể chịu được 50 tấm thượng phẩm công kích phù lục đánh tới."
Mã Hùng sau khi nghe Trần Nguyên nói một phen, cũng tương đối cảm thấy có lý.
Một tấm thượng phẩm phù lục ngang bằng một kích của luyện khí tầng 7.
Nếu 50 tấm phóng ra một lúc, tương đương với 50 tên luyện khí tầng 7 cùng một lúc đồng loạt công kích.
Người khác là sao không rõ, nhưng hắn tự nghĩ rằng bản thân cái này là chống đỡ không được.
Tới đây Mã Hùng lại một mặt hâm mộ lên Trần Nguyên.
Có tiền thật tốt nha.
Một tấm thượng phẩm phù lục giá 25 đến 30 linh thạch trên dưới, 50 tấm ít nhất 1500 linh thạch.
Một đòn công kích trực tiếp mất 1500 linh thạch, cái này không phải lỗ tới nhà bà ngoại.
Trần Nguyên thấy cái này Mã Hùng trước mặt hâm mộ bộ dáng, hắn cũng đoán ra được 7-8 phần tên này nghĩ gì, trong lòng khẽ cười nghĩ tới. Chỉ cần không có chút cơ tu sĩ tại trận, cho dù có 10 tên luyện khí viên mãn mây công, hắn đánh là không lại, nhưng chạy đi chắc chắn không khó.
Có cái này tự tin chính là dựa vào công kích linh thức bí thuật, một cái âm thanh phát ra chính là toàn phạm vi công kích, luyện khí kỳ cho dù không chết cũng phải trọng thương, đến lúc đó không phải có thể ung dung rời đi rồi.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên lúc này từ ngoài cửa bước vào một nam một nữ.
Mạn sư muội, nếu muội muốn mua pháp khí, ta có thể dẫn muội tới trường khí các, nơi đó chất lượng tương đối đảm bảo.
Bước vào bên trong, nữ tử bề ngoài 20 đến 22 tuổi, dáng người chỗ lồi chỗ lõm, vẻ mặt có chút tinh lịch, hiếu kỳ đánh giá xung quanh, cảnh giới luyện khí tầng 6.
Còn người vừa nãy lên tiếng là nam tử kế bên, thân cao 1m8, dung mạo anh tuấn, có chút cương triều nhìn về bên cạnh nữ tử, cảnh giới luyện khí tầng 7. Cả hai đều khoác lên người một bộ màu vàng y phục, trên tay trái đều có in hình ngọn núi lửa đang trong quá trình phun trào.
Trần Nguyên nhận ra cái này huy hiệu đường nét, là y phục nội môn của Nham Linh Môn.
Là một trung du môn phái, có 5 vị trúc cơ tọa chấn, cứ điểm cách Ly Hỏa Tiên Thành 2000 dặm về phía bắc.
Mã Hùng thấy Trần Nguyên đã có khách tới, hắn cũng không ở lại nói chuyện thêm, chắp tay cáo từ rời đi.
Trần Nguyên đi tới hướng về hai người lên tiếng hỏi thăm.
Hai vị đạo hữu tốt, tại hạ tên Hàn Nguyên, là nơi này chủ nhân, không biết cần mua phụ lục hay pháp khí.
Nữ tu thấy đi tới một tên tu sĩ tự xưng là chủ nhân nơi này lên tiếng hỏi vậy, nàng vẻ mặt có chút tò mò đánh giá Trần Nguyên.
Đạo hữu tốt, tiểu nữ tử tên Mạn Chi, còn vị này là ta sư Minh Hứa Tam, là đệ tử nội môn của Nham Linh Môn.
Mục đích tới đây là muốn tìm mua một món thượng phẩm công kích pháp khí, không biết Hàn trưởng quỹ có gì kiến nghị.
Lúc nhắc tới Nham Linh Môn, cả hai người đều không tự chủ được biểu hiện ra vẻ mặt tự hào. Trần Nguyên thấy hai người có chút kiêu ngạo dáng vẻ, hắn cũng lười để ý tới, chỉ không nhanh không chậm tiếp tục lên tiếng. Mạn đạo hữu, ta nơi này thượng phẩm công kích loại pháp khí có tương đối nhiều, không biết đạo hữu ngươi cần thêm gì yêu cầu sao? Mạn Chi nghe thấy cái này lời nói, có chút kinh ngạc nhẹ, nhưng vẫn không biểu hiện thêm gì, chỉ đưa ra mình yêu cầu. Cái đầu tiên là pháp khí phải tự nhiên mang theo hỏa thuộc tính tăng phúc. Với lại ta chỉ là luyện khí tầng 6, cho nên cái này pháp khí cần phải là loại ít tiêu hao linh lực. Nói đến đây nàng như chợt nhớ ra thứ gì nữa, vội vàng bổ sung thêm một câu. Ân, hình dạng của pháp khí cũng phải đẹp mắt, phù hợp với nữ tu. Trần Nguyên nghe xong ba cái này yêu cầu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng. Mạn đạo hữu, ngươi cái này yêu cầu tương đối nhiều, may mắn cách đây mấy tháng ta mới luyện chế ra một kiện pháp khí, có thể hợp ngươi yêu cầu. Nói xong lấy trong túi trữ vật ra một chiếc hộp gỗ, đưa đến Mạn Chi trước mặt. Đạo hữu mời xem thử. Hai người thấy Trần Nguyên vậy mà thật sự có pháp khí đáp ứng được yêu cầu, hơi kinh ngạc nhìn nhau một cái, Mạn Chi cũng đưa đôi tay xinh đẹp của mình ra nhận lấy. Mở nắp hộp gỗ ra xem, bên trong nằm đó một cây châm cài tóc, dài 20 cm, toàn thân kim sắc, ở phía đuôi châm cài tóc được khắc lên đó hình một đóa hoa sen họa tiết. Mạn Chi thấy cái này châm cài tóc, ánh mắt ngay lập tức phát sáng nhìn chằm chằm vào kiện này pháp khí. Khu khu, Mạn sư muội, chú ý một chút. Lúc này nam tử bên cạnh thấy vị này sư muội chưa trải sự đời của mình, biểu cảm có chút thất thố, hơi lên tiếng nhắc nhở. Phía Trần Nguyên thấy nàng này biểu hiện, trong lòng tương đối vui vẻ, cái này đơn xin ý, 89 phần là có thể thành công rồi. Mạn đạo hữu, cái này có thể làm ngươi hài lòng. Mạn Chi lúc này cũng biết bản thân mình có phần thất thố. Tuy nàng không có gì nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng biết e rằng lần này phải bỏ ra một cái giá tương đối cao mới có thể cầm xuống được. Nhìn về bên cạnh sư huynh một cái, biểu thị cảm ơn, sau đó hướng Trần Nguyên lên tiếng. Hàn trưởng quỹ, hiện này pháp khí ta tương đối hài lòng, không biết giá bán là bao nhiêu. Nàng cái này quyết định rồi, chỉ cần người trước mặt không phải giao giá trên trời, nàng cắn răng một chút cũng có thể cầm xuống. Khu khu, Mạn đạo hữu, cái này pháp khí ta làm tương đối tốn nhiều công phu, cho nên giá trị tương đối cao một chút. 1500 linh thạch, không biết đạo hữu thấy còn hợp lý. Nghe thấy cái này giá cả, chưa kịp để nữ tử nói gì, bên cạnh Hứa Tam cao mày chất vấn. Hàn trưởng quỹ, ngươi cái này giá cả không hợp lý đi. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí cũng chỉ ở 1400 đến 1500 linh thạch trên dưới, cây này châm cài tóc chỉ là công kích hình pháp khí, không đắt như vậy mới đúng. Lúc này Mạn Chi cũng lên tiếng phụ họa theo. Đúng vậy Hàn trưởng quỹ, ngươi cái này cũng quá cao điểm, có thể hay không giảm chút? Trần Nguyên cũng biết 1500 linh thạch đã có phần cao, hắn nói như vậy chỉ là tiện để sau này hạ giá xuống thôi. Khu, hai vị đã nói như vậy, ta đây cũng đưa cho Mạn đạo hữu một cái công đạo giá cả. 1350 linh thạch, không thể thấp hơn nữa. Sau khi nghe được cái này báo giá, Mạn Chi trong lòng đã tương đối tâm động, nàng vẻ mặt do dự nhìn bên cạnh sư minh, truyền âm trao đổi. Hứa sư minh, ta chỉ có 1000 linh thạch cầm theo người, sư minh có thể tạm thời cho ta mượn 350 linh thạch để trả trước cái này tiền pháp khí được không? Sau khi trở lại tông môn, nhất định sư muội sẽ hoàn trả lại. Hứa Tam một bên đương nhiên sẽ không chỉ vì 350 linh thạch mà làm Phật ý bên cạnh gia nhân, khẽ mỉm cười gật đầu truyền âm đáp lại. Đương nhiên là có thể, chỉ là 350 linh thạch, sư minh vẫn có thể cầm ra được. Trần Nguyên ở một bên dựa vào trúc cơ linh thức, nắm bắt được hai người đang truyền âm, nhưng không thể thăm dò rõ ràng nội dung. Hắn đợi thêm một lúc, thì thấy Mạn Chi quay trở lại nói: "Tốt, ta đồng ý dùng 1350 linh thạch mua xuống kiện này pháp khí." Nói xong đi tới một bên lấy trong túi chứa vật ra 1000 linh thạch đặt lên bàn. Hứa Tam cũng làm theo ý hệ động tác, lấy ra thêm 350 linh thạch để lên. Trần Nguyên dùng linh thức đảo qua đếm đủ số linh thạch, liền thu linh thạch vào túi chứa vật, sau đó tươi cười khen tặng vài câu. Hai vị sảng khoái, không hổ danh là đệ tử đại môn phái, ta đây còn kém rất xa. Hứa Tam thấy Trần Nguyên giọng nói khen tặng, nhưng linh thạch thì thu không thiếu một viên, hắn vẻ mặt có chút khó chịu quay qua chỗ khác. Còn Mạn Chi lên tiếng cười cảm ơn một câu, tiếp đó cùng mình sư huynh rời đi cửa tiệm. Sau khi tiễn hai người rời đi, Trần Nguyên quay trở lại ghế tựa ngồi xuống, trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Hôm nay sinh ý đúng là không tệ, nếu ngày nào cũng có cái này sinh ý thì tốt biết mấy. Hết chương. Chương 77, chợ quỷ. Chương 77, chợ quỷ. Một tuần sau, Trần Nguyên đang tại mình trạch viện tiếp đãi Đỉnh Văn. Đỉnh đạo hữu, ngươi cái này hôm nay sao có rảnh rỗi tới ta nơi này? Trần Nguyên ở Ly Hỏa Thiên Thành, về mặt tin tức tình báo tương đối yếu kém, rất nhiều chuyện xảy ra hắn đều không được biết rõ. Ở Thanh Huyền Phường thị, còn có Lâm Túc làm thu thập tin tức cùng tình báo, Vũ Kim Phi dựa vào rộng rãi nhân mạch, thỉnh thoảng cũng đưa cho hắn một chút tin tức ngầm. Khiến hắn tuy rằng điệu thấp không giao du, nhưng lại gần như biết hết chuyện lớn nhỏ trong phường thị. Mà từ khi tới nơi này, hắn cảm thấy mình tương đối bị hạn chế về mảng tin tức tình báo, vì không để bản thân rơi vào trạng thái mù lòa, đành phải đi tới kết giao vài vị khác đồng đạo. May mắn lương tựa theo luyện khí chế phủ, đều là nhất giai thượng phẩm cấp độ, cho dù điệu thấp chút, nhưng vẫn được tương đối tôn trọng, không ai làm gì khó xử, đều vui vẻ kết giao. Không có gì, chỉ là hôm qua gặp chuyện không vui, cho nên muốn tìm chút người tâm sự kể khổ thôi. Đỉnh Văn lúc này cũng một mặt ưu sầu lên tiếng đáp lại. Trần Nguyên có chút tò mò hỏi thăm, là cái gì chuyện, có thể kể tại hạ nghe thử. Ân, cũng là không phải cái gì chuyện bí mật, kể với đạo hữu ngươi cũng không sao. Đỉnh Văn lúc này bắt đầu giảng giải lên. Trần Nguyên một bên càng nghe càng kinh ngạc. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cách nơi này hơn 300 dặm về hướng đông, có một cái tên là chợ quỷ khu giao dịch. Nghe tên thôi cũng biết chợ quỷ là thuộc về ám lưu thế lực. Nơi đây chính là dành riêng cho tu sĩ, muốn xử lý những vật phẩm không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ví dụ như giết người cướp của xong, xử lý tang vật các loại. Thỉnh thoảng, trong chợ quỷ cũng sẽ tổ chức một buổi đấu giá hội, bán ra không thiếu đồ tốt. Vừa vặn tối hôm qua chính là thời gian diễn ra đấu giá hội. Đỉnh Văn cái này được xem như lâu năm cư dân ở đây, đương nhiên cũng tham dự buổi này đấu giá. Trong buổi đấu giá lần này, xuất hiện một bộ nhị giai truyền thừa khôi lỗi, chính là thứ Đỉnh Văn vất vả tìm kiếm bấy lâu nay. Đáng tiếc, hắn tuy rằng tài lực không kém, vốn nghĩ có thể ung dung cầm xuống truyền thừa khôi lỗi. Ai mà ngờ một tên trúc cơ tu sĩ cũng có hứng thú với môn này truyền thừa, liền ra giá cầm xuống. Trong quá trình đấu giá, hơi để lộ một chút khí tức chấn nhiếp mọi người một cái, sau đó ung dung bỏ ra cái giá tương đối rẻ cầm tới tay. Nói về so đấu tài lực, Đỉnh Văn cắn răng bán ra toàn bộ gia sản, vẫn có thể tới tay được truyền thừa, nhưng hắn cũng không dám làm vậy. Chỉ bởi vì nơi đây là chợ quỷ, sẽ không có đảm bảo an ninh như tiên thành, nhìn ngươi cái này không vừa ý, hạ truy tung ấn ký lên người ngươi, sau đó kết thúc phiên chợ tìm theo truy sát ngươi là chuyện đơn giản. Trần Nguyên vẻ mặt có chút tò mò lên tiếng hỏi thăm. Đỉnh Văn đạo hữu, chẳng lẽ cái này chủ nhân chợ quỷ để trúc cơ tùy tiện tung hoành như vậy sao? Đỉnh Văn vẻ mặt cười khổ lắc đầu. Chợ quỷ có một quy định, trong lúc thời gian diễn ra phiên chợ, không được phép giết người trong chợ quỷ. Nghe đồn chủ nhân chợ quỷ chính là một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ đứng đằng sau, cho nên mọi người cũng tương đối cho hắn mặt mũi, không ai làm trái. Nhưng tên này chủ nhân chợ quỷ chỉ đảm bảo an toàn cho tu sĩ nằm trong phạm vi chợ quỷ, người rời đi rồi, như vậy sống chết không ai quản. Với lại bên trong chợ quỷ chỉ cấm giết người cùng đánh nhau, không hạn chế tu sĩ sử dụng các loại bản môn tà đạo, hạ truy tung các loại, cho nên tạo thành nơi này tuy tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm. Luyện khí sơ kỳ gần như một đi không trở lại, luyện khí trung kỳ bình thường sẽ kết bạn mà đi, chục người trở thành một nhóm, cũng tương đối an toàn. Chỉ có luyện khí hậu kỳ là đông nhất, chiếm lấy 70 tu sĩ trong phiên chợ. Trần Nguyên bây giờ mới biết về chợ quỷ sự tình, hắn có chút tò mò lên tiếng hỏi thăm về địa chỉ. Đỉnh Văn chỉ cảnh báo Trần Nguyên nơi đấy rất nguy hiểm, sau đó cũng đưa cho hắn địa chỉ. Hàn đạo hữu, ta đây không cản ngươi đi chợ quỷ, nhưng đạo hữu nhất định phải cẩn thận, ngay cả luyện khí tầng 9 như ta, cũng xém mấy lần suýt nữa bỏ mạng lại. Trần Nguyên gật đầu khẳng định chắc chắn, sau đó ở lại nghe Đỉnh Văn tâm sự kể khổ một lúc, mãi tới trưa mới thôi. Sau khi Đỉnh Văn rời đi, chỉ còn bản thân một mình, hắn có chút trầm tư. Cái kia chợ quỷ, ngay cả nhị giai khôi lỗi truyền thừa cũng có bán ra, như vậy ta cũng nên đi tới thử một chút thời vận xem sao. Vài ngày sau, Trần Nguyên mang theo Đại Hắc cùng Tiểu Kim, đeo lên bách nguyên mặt nạ, dịch dung rời đi Ly Hòa Tiên Thành. Chợ quỷ một tuần mới mở ra một lần, bình thường đều hoạt động từ 12 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Với tốc độ của Trần Nguyên hiện tại, từ Ly Hòa Tiên Thành tiến đến chợ quỷ phải mất 4 canh giờ, vì để không bỏ lỡ cái gì, hắn quyết định xuất phát tương đối sớm. Vừa rời đi Ly Hòa Tiên Thành, Trần Nguyên tìm tới một chỗ không người, dịch dung thành một lão giả đã 70 có hơn, tu vi vẫn ở luyện khí tầng 7. Trên đường đi cũng gặp không ít tu sĩ đang khởi hành xuất phát tới chợ quỷ, hầu hết đều đeo mặt nạ, hoặc dịch dung thay đổi thân phận. Cũng đúng như Đỉnh Văn nói, hắn gặp qua những người này, tu vi để lộ ra bên ngoài đều là luyện khí hậu kỳ cấp độ, thỉnh thoảng gặp phải luyện khí trung kỳ, đều kết bạn mà đi. Xuất phát được trăm dặm có hơn, Trần Nguyên lúc này hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía sau trên không. Bèo một cái, trên đầu hắn lướt qua một đạo phi hành đột quang, phát ra khí tức của trúc cơ tu sĩ. Đạo kia đột quang bay cao cách mặt đất 100 mét có hơn, chỉ vài cái hơi thở đã đi khuất tại Trần Nguyên tầm mắt. Sau khi thấy bóng người đã đi khuất, hắn mới thả lỏng một hơi nghĩ thầm. Còn tưởng ta cái này là chọc phải tên nào trúc cơ tu sĩ, bây giờ ra đây để trả thù cơ. Hắn lúc này lại càng thêm chờ mong thêm, trúc cơ tu sĩ cũng có lộ diện, chắc hẳn chợ quỷ sẽ không thiếu thứ tốt mới đúng. Tiến tới thêm 100 dặm nữa, thấy trước mặt là một cái hạp cốc rộng hơn 2 dặm. So sánh một lúc địa điểm, chắc chắn nơi này đã là chính xác địa phương, mới nâng lên bước chân tiến vào. Đi thêm một lúc, tới được chỗ sâu hẹp cốc, hắn thấy có 2 tên luyện khí hậu kỳ đang đứng ở trước mặt, phía sau 2 người là lối vào khu chợ. Tới nơi, giao 10 khối linh thạch vé vào cửa, nhận lại được một câu, ở nơi này cấm chỉ chém giết. Đi vào bên trong, nhìn trước mắt cảnh tượng, Trần Nguyên trong lòng nảy ra một chữ, loạn. Các loại công pháp cùng pháp thuật, thiên tài địa bảo, đan dược tu hành, nơi này đều có, nhưng hầu hết cũng là thật giả lẫn lộn, thuần dựa vào nhãn lực. Ngoài những cái này chính đạo tu sĩ cần tài nguyên ra, ma đạo bảo vật, tinh huyết tu sĩ, huyết sắc đan dược, nơi này cũng công khai bán ra. Đi dạo một vòng, Trần Nguyên thấy có nơi còn bán ra cả pháp bảo mạnh mẽ, cùng nhiều loại tàn phá linh khí. Tuy rằng đồ trưng bày rất bắt mắt, nhưng người xung quanh cũng không ai làm cái gì âm hiểm thủ đoạn, chỉ bởi vì khí tức người này toát ra là trúc cơ tu sĩ. Hắn tới vài chỗ quầy hàng, mua đi một chút tài liệu luyện khí có chút khan hiếm, cùng vài tấm da thú để chế vẽ phủ. Còn về phần công pháp, Trần Nguyên cũng từng đi qua, đáng tiếc đều là thật giả khó phân biệt, hắn không dám tùy ý mua. Chuyến này Trần Nguyên đã tương đối cảm thấy không tệ, hắn chưa tính bán ra cái gì tại nơi này. Dù sao đồ hắn muốn bán đều là trong sạch rõ nguồn gốc, còn những món pháp khí tan vật đều được hắn bỏ ra thời gian tinh luyện lại một lần, cho nên không có gì thai hoàng ẩm. Mục tiêu chuyến này chủ yếu lấy thăm dò làm chủ, được mấy khối tinh thiết luyện khí tài liệu đã coi như không tệ. Tới đây, hắn quyết định rời đi chợ quỷ. Sau khi rời đi khỏi hạp cốc, ngay lập tức Trần Nguyên cảm nhận được đằng sau bám theo một tên luyện khí tầng 8. Hắn có chút khó hiểu nghĩ tới, ta đây chuyến này cũng chỉ tiêu xài chưa qua 1000 linh thạch đi, với luyện khí hậu kỳ tu vi, vậy cũng có thể bị cấp tu để ý tới rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lựa chọn tăng tốc rời đi, chuyến này tới đây mục đích chỉ là thăm dò xem thử, không cần thiết phải gây thêm rắc rối. Ân, coi như ngươi may mắn. Nói nhỏ xong một câu, Trần Nguyên toàn lực kích phát phong hành dày tăng tốc rời đi. Người phía sau đang du tẩu bám theo, đột nhiên lúc này thấy mục tiêu chuyến này đột nhiên gia tăng tốc độ rời đi. Hắn cái này có chút ngơ ngác không tin nổi. Chỉ là luyện khí tầng 7 tu vi, vậy mà có tốc độ như thế. đến đây tên này cấp tu hơi toát mồ hôi không ổn nghĩ tới. Chuyến này đã trúng thiết bản rồi, cũng may tên này tu sĩ không phải lão câu cá, nếu không e rằng hôm nay có nguy hiểm. Ở nơi này chợ quỷ, không chỉ có cấp tu, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài tên gia hỏa, cố ý làm câu cá sự tình. Giả bộ làm cái gì yếu đuối tu sĩ, nhưng thực chất là ẩn giấu tu vi cao thủ, nhân cơ hội địch nhân khinh thị, ra tay nhanh gọn một kích hạ sát. Hắn làm cấp tu cũng được một thời gian, nghe được chuyện này cũng không phải là ít, thợ săn cùng con mồi, bình thường trong chớp mắt liền có thể thay đổi. Tới đây hắn một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ, trực tiếp từ bỏ lần này kế hoạch, rời đi chợ quỷ. Hết chương. Chương 78, Giò Linh Pháp. Chương 78, Giò Linh Pháp. Ly Hỏa Tiên Hành, trong tĩnh thất, Trần Nguyên đang hì hục nắp giáp cuối cùng miếng linh kiện cho khôi lỗi. Một lúc sau, đứng trước mặt hắn là một cỗ khôi lỗi hình người, thân cao 2 mét, toàn thân màu đen. Cỗ này khôi lỗi thình lình đạt tới nhất giai thượng phẩm cấp độ, ngang với luyện khí tầng 7. Trong ba loại kỹ nghệ vẽ phủ, luyện khí, khôi lỗi, thì chế tạo khôi lỗi tương đối rơi về sau, chỉ bởi vì hắn ít khi động thủ chế tạo. Ra lệnh một cái, khôi lỗi hướng về Trần Nguyên toàn lực đấm ra một đòn. Cùng lúc này, một cây dây leo phá tan lớp cắt đá dưới chân, dùng tốc độ cực nhanh phát sau mà đến trước, đỡ lấy thế công. Bình một tiếng, nắm đấm dễ dàng bị dây leo cản lại. Ngay cả một cây dây leo của hắn cũng có thể dễ dàng cản lại đòn tấn công, như vậy uy lực chỉ ngang bình thường một kích của luyện khí hậu kỳ. Tới đây lại có chút thất vọng thở dài, cho tản đi dây leo thuật. Nhìn gỗ này thượng phẩm khôi lỗi, vốn dĩ trước kia hắn sẽ tương đối hài lòng, nhưng từ khi gặp được đỉnh văn chế tạo khôi lỗi xong, yêu cầu của hắn cũng được cất cao thêm một ít. Giờ nhìn cái này khôi lỗi, hắn cảm thấy có chút không vào mắt. Thu lại khôi lỗi, dọn dẹp một chút đống này vừa bộ tinh thất, sau đó đi tới bổ đoàn khoanh chân tiếp tục tu luyện. Năm tháng trôi đi nhanh, 3 năm sau, Trần Nguyên đã 45 tuổi, thuận lợi tu luyện đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa, liền có thể tiến vào luyện khí tầng 8. Hắn cũng không đội vàng đột phá ngay, đơn giản dừng lại một chút, nhàn nhã nghỉ ngơi thư giãn. Nhìn trước mặt 7 phần dược liệu luyện chế Thanh Nguyệt Rèn Thể Đan, Trần Nguyên có chút bất đắc dĩ cười khổ. Trong 3 năm này, mặc dù đã dùng Thanh Nguyệt Rèn Thể Đan ở trạng thái tiết kiệm, nhưng 1 năm trước cũng đã hết. May mắn trong mấy năm nay, Trần Nguyên định cư ở Ly Hỏa Tiên Thành, cũng sưu tập thêm được mấy phần dược liệu, nhưng lại không quen biết ai để nhờ luyện chế. Những lúc như thế này, hắn sẽ tương đối nhớ đến Vũ Kim Vi, dù sao nếu có tên kia ở đây, bây giờ chỉ cần đem tài liệu qua cho hắn luyện liền xong việc. Đương nhiên cũng không phải ở Ly Hỏa Tiên Thành này không có nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Chẳng qua Trần Nguyên cái này cũng không quen biết ai, còn đem cho xa lạ luyện đan sư luyện chế, hắn lại có phần không an tâm. Thu hồi lại 7 phần dược liệu, kiểm tra lại chút linh thạch tài sản, thấy có 16.000 hạ phẩm linh thạch trong túi trữ vật, cũng tương đối có lòng tin lên. Chỉ bởi vì tối hôm nay chính là bắt đầu mỗi 3 năm một lần đấu giá hội. Lúc trước sau khi nghe Đỉnh Văn giảng giải sơ qua về chợ quỷ, hắn cảm thấy tương đối có hứng thú với chợ quỷ đấu giá hội. Sau đó liền không nhịn được, trong lúc buôn bán pháp khí cùng phụ lục, cũng nghe ngóng qua một chút. Nhưng không nghe qua thì thôi, càng nghe càng khiến hắn khiếp sợ sự tình xuất hiện. Chợ quỷ đấu giá hội cứ mỗi 3 năm một lần sẽ cố định tổ chức. Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện vô số bảo vật, thấp nhất cấp độ đều là nhất giai thượng phẩm, cao nhất có khi đến nhị giai thượng phẩm. Thậm chí là trúc cơ chủ dược, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện trên đấu giá hội. Trời tối, Trần Nguyên di chuyển đến chợ quỷ, lần này hắn cũng không dừng lại quan sát xung quanh, mà đi thẳng một mạch đến trước cửa một đại lâu. Giao thêm 10 khối linh thạch vé vào cửa, thuận theo một lối đi, tiến xuống một mật thất dưới đất. Nơi đây tương đối rộng, nhưng được trang trí khá sơ sài, chỉ có 230 chỗ ngồi tổng thể, trong đó ở gần sân khấu nhất là 30 chỗ ngồi của trúc cơ tu sĩ. Còn luyện khí tiểu tu thì ở phía dưới, có thể ngồi bất kỳ đâu đều được, cho dù đứng hay nằm đều không ai quản ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiến tới trúc cơ chỗ ngồi, nhưng không đủ thực lực, rất dễ khiến trúc cơ tu sĩ nổi giận. Trần Nguyên lúc này không có dịch dùng, khoác lên người một bộ áo bào đen, trên mặt đang đeo bách huyễn mặt nạ. Bách huyễn mặt nạ hiện tại cũng không làm cái gì nguy trang, trực tiếp để lộ ra ngoài chân chính hình dạng. Là một chiếc mặt nạ màu đen tuyền, không có gì trang trí, không có gì ký tự khắc ấn, chỉ một màu đen thuần túy. Toàn thân khí tức cũng được hắn ẩn giấu đi, nhìn sơ qua chỉ giống một tên phạm nhân không có tu vi, khiến người khác càng không thể đoán được hắn thân phận. Đi tới trong góc hẻo lánh một cái chỗ ngồi, sau đó kiên nhẫn đợi buổi đấu giá diễn ra. Một lúc sau, buổi đấu giá cũng đã bắt đầu, Trần Nguyên ngó lên phía trên xem thử, thì thấy lần này trúc cơ chỗ ngồi đã có 22 vị trí được sử dụng. Đương nhiên, rất có thể lần này đến đây buổi đấu giá hội cũng không chỉ có như ở mặt ngoài 22 tên trúc cơ. Rất có thể có vài tên thích ẩn giấu hành tung trúc cơ tu sĩ đang trà trộn bên trong một đám luyện khí tiểu tu cũng nên. Người xuất hiện ở phía trên sân là một tên trung niên nam tử, tu vi trúc cơ trung kỳ, một mặt không biểu cảm lên tiếng. Quy tắc buổi đấu giá vẫn như mọi khi, không được tùy tiện dùng vũ lực uy hiếp tu sĩ khác, đấu giá xong không có tiền giao giết ngay tại chỗ. Tên này trung niên nam tu tên Tề Minh, là người đứng thứ hai ở chợ quỷ, bình thường đều là hắn ra mặt chủ trì đấu giá hội. Người này tương đối thẳng thắn tính cách, không có cái gì còn cong nhiều sự tình, một mạch đi thẳng vào vấn đề nói tới. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, Tam giai bí thuật, Giò Linh Pháp. Giò Linh Pháp được chia ra làm 2 tầng cơ bản, loại đầu tiên có thể sử dụng để đo đạt bản thân đã bao nhiêu tuổi, còn bao nhiêu năm có thể sống. Loại thứ hai có thể sử dụng lên thân người khác, nhưng yêu cầu bị thi triển Giò Linh Pháp không thể có kháng lại ý chí. Giá khởi điểm 5000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Nói xong một mặt đứng đó không có gì lên tiếng. Mọi người ở dưới sân lúc này tương đương im lặng. Dù sao tuy rằng cái này là Tam giai thuật pháp, tương ứng kim đan cấp độ, nhưng lại không có gì tốt công hiệu. Bỏ ra 5000 linh thạch, chỉ để biết bản thân còn bao nhiêu tuổi thọ, cái này đối với đại đa số tu sĩ chính là không đáng. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng không có cái gì hứng thú ý nghĩ. 5000 linh thạch, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, vừa đủ rơi vào ở giữa ranh giới. Trần Nguyên một mặt tương đối động tâm, liền báo ra 5000 linh thạch. Mọi người xung quanh thấy vậy mà có người chịu bỏ ra 5000 linh thạch, cầm đến một bản bí pháp không gì tác dụng, đều tương đối tò mò. Vài người không tự chủ được dùng linh thức quét qua Trần Nguyên, đều bị vô ý thức kêu lên một tiếng đau đớn. Hừ. Hừ lạnh thanh âm được vang lên, một cỗ cường đại linh thức lấy ngang ngược tư thế, đánh bật lại những cái kia ý đồ không tốt thăm dò. Vài tên luyện khí tu sĩ vừa nãy vô ý thức dùng linh thức quét qua, lúc này đều một mặt hoảng sợ lên tiếng nhận lỗi. Vạn bối mắt mù, không biết tiền bối là trúc cơ tu sĩ, đã làm ra mạo phạm. Trần Nguyên chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, tiếp đó không để ý tới nữa. Mấy người trong lòng như được đại xá, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, kèm theo trong lòng oán trách vài câu. Ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, lại còn giả dạng trà trộn vào luyện khí tu sĩ nhóm. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng không ai dám lên tiếng phàn nàn. Trần Nguyên lúc này trong lòng cũng có chút không nhịn được bật cười. Ân, ta đây từ bao giờ cũng trở thành trúc cơ tu sĩ rồi. Trần Nguyên hiện tại đã có trúc cơ linh thức tu sĩ, cộng thêm bách viễn mặt nạ phụ trợ, hắn tự tin cho dù là trúc cơ biến mãn, muốn thần không biết quỷ không hay, xuyên qua mặt nạ, quan sát đến hắn ngụy trang là không thể nào. Còn nếu là cường ngạch dùng linh thức quan sát hắn, như vậy chỉ cần là trúc cơ hậu kỳ linh thức liền có thể, nhưng không ai sẽ làm như thế. Chỉ bởi vậy chính là công nhân khiêu chiến cùng kết thủ với một vị xa lạ không biết trúc cơ. Hắn chuyến này quyết định dùng một cái giả danh trúc cơ tu sĩ, như vậy sẽ tương đối an toàn hơn một ít. Trúc cơ chỉ cần không lộ ra quá nhiều tài sản, khiến người khác cho dù mạo thêm cực lớn phong hiểm, cũng muốn đánh cướp ngươi, còn lại sẽ tương đối an toàn. Dù sao không sẽ ai muốn đấu sống đấu chết với cùng cấp tu sĩ, mà lợi ích đạt được lại không ngang nhau. Mấy tên ngồi trên cao trúc cơ, thấy cảnh này cũng không để lộ ra cái gì biểu tình, giống như đã nhìn lắm thành quen. Ở nơi đâu, đều có mấy tên thích tỏ ra thần bí người, một bộ che che nấp nấp. Tế Minh ở phía trên thấy mọi người không còn ai có ý định ra giá, liền đếm từ 1 đến 3, sau đó hô lên. Bộ này do linh pháp, thuộc về vị kia đạo hữu. Nói xong phất tay một cái, một đoàn linh lực bọc lấy ngọc giản chuyển thừa bay tới trước mặt Trần Nguyên. Trần Nguyên cũng không làm cái gì khách khí, dùng linh thức dò xét thật giả xong, lấy trong ngực ra một cái túi chữ vật, chuyển vào 5000 linh thạch, sau đó cách không đưa tới Tề Minh, hắn trong lòng có chút hơi thấp vọng, sợ bị cái gì phát hiện là luyện khí cảnh giới, như vậy bản thân sẽ tương đối nguy hiểm. May mắn, mọi chuyện thuận lợi ngoài dự đoán, Tề Minh cầm lấy túi chữ vật đếm sơ qua, thấy đã đủ số, liền trực tiếp thu lấy, cũng không có ý định trả lại túi chữ vật cho khách nhân dáng vẻ. Hết chương. Chương 79, cao gia. Chương 79, cao gia. Sau khi thu lại linh thạch, Tề Minh không cảm xúc tiếp tục lạnh nhạt lên tiếng. Tiếp theo vật phẩm đấu giá, cực phẩm pháp khí nguyệt đao, giá khởi điểm 2000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Nói xong lấy trong túi chứa vật ra một thanh huyết sắc đao mang, toàn thân đỏ rực, hình dáng cong thành vầng trăng huyết. Sau khi nguyệt đao được đem ra, mọi người ở đây đều ngửi thấy một mùi máu tanh từ trên sân tỏa ra xung quanh. Thật nồng đậm mùi huyết khí. Trần Nguyên hơi nhíu mày nghĩ tới, hiện nay pháp khí, 89 phần là đồ vật của huyết đạo tu sĩ sử dụng. Ở đây ma đạo tu sĩ không phải ít, thậm chí đa phần đều từ huyết hà tông địa bàn đi qua nơi này để tránh nạn, cho nên đối với kiện này cực phẩm pháp khí cực kỳ có hứng thú. Ra ra 3000 linh thạch, món này cực phẩm pháp khí ta muốn. Chỉ vài giây sau khi Tề Minh đọc ra giá khởi điểm, đã có người không nhịn được trực tiếp tăng thêm 1000 linh thạch muốn cầm xuống. Đương nhiên chỉ là 3000 linh thạch, làm sao có thể đủ cầm xuống một kiện cực phẩm pháp khí. Lúc này cũng lần lượt có người tiếp theo hô giá theo, lần lượt từng thanh âm ở đây được vang lên. Cuối cùng một tên toàn thân khoác áo choàng, đeo mặt nạ quỷ cảnh giới luyện khí viên mãn, dùng 4800 linh thạch cầm được tới tay thanh này mượn đao. Cực phẩm pháp khí, giá trung bình từ 4000 đến 5000 linh thạch trên dưới, tên kia dùng 4800 linh thạch cầm xuống kiện này cực phẩm pháp khí mượn đao, cũng coi như không đắt không rẻ. Bàn giao xong linh thạch, tên kia thần bí tu sĩ thu lại pháp khí. Lúc này bên cạnh đã có vài ánh mắt tràn đầy ác ý cùng tham lam nhìn đến. Tên kia mặt nạ quỷ tu sĩ cũng cảm nhận được vài cỗ linh thức không kém khóa chặt mình, khẽ hừ lạnh một câu, vẻ mặt đầy hung ác nhìn lại. Muốn lao tử đồ vật, chỉ dựa vào một đám phế vật các ngươi. Buổi đấu giá diễn ra được thêm một thời gian nữa, Tề Minh cất giọng lạnh băng lên tiếng. Tiếp theo chính là trúc cơ cấp độ bảo vật. Nói xong lấy trong túi chứa vật ra một bộ ngọc giản, cùng một thanh trường kiếm tiếp tục nói. Điệp Lam kiếm pháp, nhị giai thượng phẩm kiếm quyết, cùng nhị giai trung phẩm linh kiếm, hai kiện này được gồm chung lại một chỗ đấu giá. Giá khởi điểm 300 linh thạch trung phẩm, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 5 viên, chỉ tiếp nhận trung phẩm linh thạch. Một viên trung phẩm linh thạch bằng 100 viên hạ phẩm linh thạch, 300 viên tương đương với 30000 hạ phẩm linh thạch. Bất thình lình lúc này ở phía dưới có người kinh hô lên. Điệp Lam kiếm pháp, đây không phải là tuyệt chiêu thành danh của Nghe Hồng Tiên tử sao? Cả thanh kia trường kiếm, nhìn cũng rất quen mắt dáng vẻ. Nói tới đây người này hơi lắp bắp. Chẳng lẽ, vị này Nghe Hồng Tiên tử đã bị? Mọi người ở đây nghe được cái này lời nói, vẻ mặt đều không tự chủ được biến hóa cực lớn, trong đó một người ngồi ở trúc cơ tu sĩ đám tức giận kinh hô. Là kẻ nào dám? Nói xong trúc cơ trung kỳ tu vi không nhịn được tỏa ra ngoài, ép đến ở đây luyện khí đám tu sĩ không nhịn được lui lại. Trần Nguyên gặp cái này cảnh tượng, cũng có chút nhíu mày không nghĩ ra. Mãi một lúc sau hắn nghe được bên tai tiếng xì xào mới hiểu chuyện gì xảy ra. Phía trên vị kia là Cao Thái, là lao tổ của một cái trúc cơ gia tộc, cách nơi đây 4000 dặm khoảng cách. Cao gia vốn dĩ là có 4 vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn, trong đó Nghe Hồng Tiên tử là đời tuổi trẻ thiên phú tốt nhất trong Cao gia. Tuổi mới 80 có hơn, đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, tương lai có đến 50 đột phá trúc cơ hậu kỳ, lúc đó cả Cao gia sẽ đều được thơm lấy theo. Nhưng hơn tháng trước đây, vị này Nghe Hồng Tiên tử đi ra ngoài lịch luyện được một thời gian, thì hồn bài trong từ đường bị bể nát, đồng nghĩa với việc đã tử vong. Mà hôm nay pháp khí cùng công pháp của vị này trúc cơ tiên tử được đem ra tại nơi này bán đấu giá, vừa vặn Cao Thái, một vị khác cao gia trúc cơ cũng ở đây, thấy cảnh này mới có thể phẫn nộ như vậy. Dù sao chết mất một cái tương lai rất có thể tấn thăng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đối với toàn bộ cao gia đều là tổn thất không thể vãn hồi. Với lại Điệp Lam kiếm pháp cùng nhị giai linh khí của Nghe Hồng đều tại nơi này gửi bán ra, như vậy rất có thể hung thủ cũng đang ở đây. Bình thường không biết địch nhân là ai, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống cơn giận, nhưng nay có cơ hội báo thủ, đương nhiên phải xuất thủ đòi lại công đạo rồi. Đột nhiên lúc này phía trên có một thanh âm vang lên. Đủ rồi, kẻ nào dám gây rối ở chợ quỷ, giết không tha. Người lên tiếng chính là Tề Minh, nói xong liền phóng xuất ra mình trúc cơ trung kỳ đỉnh phong khí tức dồn ép tới. Ở phía sau quảng trường, cũng có hai cỗ trúc cơ sơ kỳ khí tức nữa tỏa ra khóa chặt lấy Cao Thái, chỉ cần nhận được tín hiệu một cái, liền ngay lập tức liên thủ cầm xuống kẻ muốn quấy rối tại chợ quỷ. Lúc này có một tên khác ngồi bên cạnh Cao Thái, cũng đứng dậy khuyên can vài câu. Cao đạo hữu, phía sau chợ quỷ đứng đó trúc cơ viên mãn tu sĩ, chúng ta không trêu vào được, đạo hữu vẫn lên bất giận một chút đi. Tên này nói xong thấy Cao Thái tuy rằng tức giận, nhưng cũng đã lấy lại được mấy phần lý trí suy tính, liền tiếp tục lên tiếng khuyên bảo thêm hai câu. Cao đạo hữu, tha lỗi ta đây nói thẳng, hung thủ có thể đánh giết Nghe Hồng đạo hữu, át hẳn chiến lực cũng không phải tầm thường, chưa chắc ngươi đã là hắn đối thủ. Với lại Cao gia hiện tại chỉ còn một mình ngươi là trúc cơ trung kỳ, nếu xảy ra cái gì không hay, e rằng ngươi gia tộc sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cao Thái lúc này tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc tùy ý làm càn. Đúng như bên cạnh lão bằng hữu của hắn nói, Cao gia với hiện tại chiếm lĩnh số tài nguyên, nếu không có trúc cơ trung kỳ trấn thủ, ác gặp họa diệt môn. Với lại chủ nhân trợ bị cũng không phải dễ chơi, ít nhất là hắn Cao gia không động được vào. Tới đây, Cao Thái một mặt đầy âm trầm ngồi xuống, sau đó hô giá. Ta ra 400 viên trung phẩm linh thạch. Trực tiếp gia tăng 100 viên trung phẩm linh thạch, biểu hiện ra thái độ nhất định phải được dáng vẻ. Dù sao không thể thay Nghe Hồng báo thủ, ít nhất di vật của nàng, hắn cũng phải cầm trở về mới được. Mọi người ở đây lúc này đều không có ai lên tiếng tranh đoạt, dù sao 400 linh thạch trung phẩm đã tiếp cận nhị giai linh khí giá cực hạn, không cần thiết phải cùng Cao gia ra mặt đối kháng. Cao Thái thuận lợi dùng 400 trung phẩm linh thạch, cầm xuống Điệp Lãng kiếm pháp, cùng nhị giai linh khí trường kiếm. Tề Minh cũng phất tay một cái, hai món đồ bay tới Cao Thái trước mặt. Còn vừa nãy tỏa ra khí thế xung đột tràn diện, đều ăn ý lẫn nhau cho chút mặt mũi không truy cứu thêm nữa. Dù sao cùng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tức giận phát chút khí là chuyện rất bình thường, không cần phải vì thế mà đánh nhau chết sống, rất không có lợi. Cũng đừng nói cái gì quy củ của chợ quỷ, đó đều là áp dụng cho cấp thấp tu sĩ, trúc cơ sẽ tương đối có chút đặc quyền. Sau khi hai người giao dịch xong, tiếp theo vật phẩm đấu giá là ba bình đan dược. Ba bình ngọc lộ đan, giá khởi điểm 5000 linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Tề Minh sau khi lấy ra ba cái bình ngọc, cũng không làm cái gì giải thích, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Sau đó lần lượt các vật phẩm đấu giá khác được mang ra. Công pháp, linh khí, đan dược cùng vài loại thiên tài địa bảo khác, tất cả những thứ này đều là nhị giai cấp độ bảo vật. Ở giữa Trần Nguyên dùng 8000 linh thạch, vỗ xuống một khối nhị giai kim thạch tài liệu, chuyến này đi, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi cầm tới tay khối kia nhị giai kim thạch, hắn cũng không dự định ở lại thêm, liền mặc kệ buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, còn mình thì đứng lên rời đi trước. Chợ quỷ buổi đấu giá, không có cái gì quy tắc bắt buộc khách nhân phải ở lại đến cuối cùng, đã cầm tới tay được bản thân ưng ý đồ vật, rời đi cũng không ai ngăn cản. Khi mọi người ở đây thấy hư hư thực thực trúc cơ tu sĩ rời đi, ở phía trên trúc cơ tu sĩ chỗ ngồi, có vài người trong ánh mắt hơi lập loè quan mang. Nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ, có vẻ như cảm thấy không đáng vì 13000 linh thạch mà cùng cảnh giới tu sĩ liều mạng, lần lượt đều không để ý đến Trần Nguyên bóng người, tiếp tục tham gia buổi đấu giá hội. Còn bên dưới luyện khí tu sĩ nhóm, đều không có một ai nổi lên cái gì tâm tư, dù sao hắn dùng linh thức một màn có chút dọa người. Cho dù không phải là trúc cơ tu sĩ đi nữa, chỉ với cố kia thần thức, cũng khiến luyện khí tu sĩ không thể chơi vào. Sau khi Trần Nguyên rời đi chợ quỷ, một mạch đi thẳng về tiên thành đều bình an vô sự, không có ai đi ra chặn đường ăn cướp, khiến hắn cũng thả lỏng ra một hơi. Hết chương. Chương 80, luyện khí tầng 8, trúc cơ độc phủ. Chương 80, luyện khí tầng 8, trúc cơ độc phủ. Về tới độc phủ, hắn thả ra ngoài đại hắc cùng tiểu kim, để hai bọn chúng tự mình nghỉ ngơi, còn mình thì tiến vào tĩnh thất xem xét chuyến này thu hoạch. Đầu tiên là ngẫm nghĩ về bản thân chuyến này hành động, cảm thấy tương đối hợp lý, không để lộ gì sơ hở về sau liền không nghĩ tới nữa. Tiếp theo là cầm lên khối kia giỏ linh pháp truyền thừa ngọc giản, sau đó bắt đầu kỹ càng đọc qua nội dung bên trong đó một lần. Một lúc sau, để xuống ngọc giản, hắn có chút hiểu ra cười cười. Ân, chẳng trách sẽ không ai muốn. Do linh pháp môn này bí thuật, chỉ có thể xem xét tối đa 500 năm trở xuống. Có nghĩa là nếu như Trần Nguyên hiện tại còn dư 501 năm thọ nguyên, môn này do linh pháp coi như là không có gì tác dụng. Với lại ở trong khối này ngọc giản truyền thừa có ghi chép, chỉ cần đột phá đến trúc cơ cảnh, có thể cảm nhận được tương đối rõ ràng về bản thân sinh cơ, dựa theo tu tiên giới cố định quy tắc tu sĩ tuổi thọ. Không cần đến bất luận thứ gì phụ trợ, cũng có thể đoán ra đại khái bản thân có bao nhiêu năm thọ nguyên. Thậm chí một vài loại công pháp cao cấp, cái này dò linh pháp đều là loại được in ấn tặng kèm đi theo. Tới đây hắn cũng có chút không biết làm sao dáng vẻ, lúc đầu còn nghĩ dù sao cũng mang danh là tam giai thuật pháp, chỉ có 5000 linh thạch. Cho dù có là rác rưởi nhất loại kia, bản thân cũng chắc chắn sẽ không lỗ. Thở nhẹ một hơi, hắn tự an ủi mình nghĩ tới. Bỏ đi, dù sao chỉ cần ta cảm thấy xứng đáng liền có thể. Nửa năm sau, Trần Nguyên dựa vào tương đối vững chắc căn cơ, thuận lợi một lần liền đột phá thành công luyện khí tầng 8, không bị cái gì bình cảnh ngăn cản. Hiện tại ở trong tinh thất, hắn ổn định lại cảnh giới vừa mới đột phá, vẫn còn có chút dao động khí tức, nhẹ nhàng thu lại công pháp vận chuyển. Thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt không kìm được vui vẻ. Ta đây là lại tiến gần đến trúc cơ thêm một bước. Đột nhiên như chợt nhớ ra cái gì, nhẹ nhàng bấm vài đạo pháp quyết. Một luồng khí tức bảo phủ toàn thân, sau đó hiện ra trong đầu hắn một con số. 138 năm thọ nguyên. Ân, không tệ, hiện tại ta mới 45 tuổi, trừ đi vẫn còn 93 năm có thể sống. Với lại điều quan trọng nhất, đó là thời kỳ hoàng kim để đột phá trúc cơ từ trước 60 tuổi, bây giờ kéo dài ra thành trước 70 tuổi. Tâm tình tương đối vui vẻ, hắn tiến ra ngoài sân, nhìn Đại Hắc cùng Tiểu Kim đang ở một bên chơi đùa. Hai tiểu gia hỏa trong thời gian này tu vi cũng có tiến triển vượt bậc. Đại Hắc hiện tại đã là chân chính nhất giai đỉnh phong yêu thú, còn Tiểu Kim bây giờ khí tức đã có thể so với luyện khí tầng 5 viên mãn. Có điều làm hắn không hiểu là, Đại Hắc tuy rằng tu vi đã mắc kẹt ở nhất giai đỉnh phong bình cảnh, nhưng lượng tài nguyên tiêu hao không giảm ngược lại còn tăng. Hắn có chút tò mò, từng dùng trúc cơ linh thức thăm dò qua nhiều lần, nhưng vẫn không biết được số năng lượng từ lương thực hàng ngày của Đại Hắc đi chỗ nào. Phải biết, nguồn linh khí chứa đựng trong lượng lương thực của Đại Hắc hàng ngày không phải là ít, ngược lại, rất nhiều là đằng khác. Đại Hắc hiện tại đã kẹt tại bình cảnh, theo lý thuyết thì lượng lương thực phải giảm mất đi mới đúng. Trầm tư một lúc lâu, trong óc xoẹt qua một tia tinh quang. Chẳng lẽ đây là đang dự trữ năng lượng chuẩn bị cho đột phá nhị giai đại yêu? Tới đây hắn lại có chút nghi hoặc phủ nhận. Không đúng, cho dù là dự trữ năng lượng, ít nhất cũng phải xuất hiện trong cơ thể của Đại Hắc mới đúng. Nhưng ta dùng linh thức thăm dò qua toàn bộ cơ thể Đại Hắc, đều không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Tới đây Trần Nguyên lại không nhịn được, đi tới Đại Hắc trước mặt, hai tay nắm lại hai cái sừng trâu tò mò lên tiếng. Tiểu tử nhà ngươi ăn nhiều đồ như vậy, rốt cuộc cất giữ nó ở đâu rồi? Nói xong không nhịn được lắc lắc cái đầu trâu. Đại Hắc một bên vẻ mặt không hiểu ngẹo đầu nhìn hắn. Nhìn con hàng trước mắt, một mặt đần độn bộ dáng, Trần Nguyên bất lực thả ra hai tay. Bỏ đi, tiểu tử ngươi trung quy vẫn là ngu ngốc một cái. Nói xong có chút mất hứng rời đi. Tiểu Kim lúc này cũng bay tới đầu trên thân Đại Hắc, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Nguyên rời đi thân ảnh. Dưới hồ nước một cái đầu cá cũng ngoi lên mặt nước, nhả ra vài cái bong bóng đôi mắt tò mò nhìn thân ảnh kia rời đi. Đầu này thanh lý ngư thình lình đã đạt tới tiêu chuẩn cấp bậc yêu thú, tuy chỉ là yếu nhất loại kia, nhưng đã vượt qua hàng ngũ bất nhập lưu. Hai ngày sau, Đỉnh Văn biết được Trần Nguyên đột phá luyện khí tầng 8 tin tức, liền xách theo một bình linh tiểu tìm tới chúc mừng. Vừa bước vào sân, hắn nhìn thấy một bên Đại Hắc tỏa ra khí tức của nhất giai đỉnh phong yêu thú. Biểu cảm có chút sững sờ cùng kinh ngạc, sau một lúc trong ánh mắt hơi lập loè chút dị mang nghĩ tới. Thấy Trần Nguyên một bên đã đi tới ngồi tại bàn đá, Đỉnh Văn có chút hâm mộ lên tiếng. Hàn đạo hữu, ngươi đúng là che giấu thật giỏi a. Bảo sao ta thấy ngươi linh thạch kiếm được rất nhiều, nhưng lại không sợ hãi có cấp tu để mắt tới, hóa ra trong nhà còn nuôi một đầu nhất giai đỉnh phong linh thú. Trần Nguyên nghe được cái này lời nói, hắn có chút cười cười lắc đầu. Ân, một chút tiểu thủ đoạn phòng thân mà thôi, ta đây tu vi thấp, linh căn thấp kém, không còn cách nào khác là đầu tư vào mình linh thú, để cầu có thủ đoạn hộ đạo. Nói xong hắn vẻ mặt tươi cười, lơ đãng chuyển đi chủ đề. Đỉnh đạo hữu, mau tới một bên ngồi xuống, để ta xem ngươi hôm nay mang cái gì linh tự đến. Đỉnh Văn nghe được câu này, cũng không tiếp tục truy vấn nữa, một mặt cười sang sảng đi tới ngồi xuống. Hàn đạo hữu, đây chính là cực phẩm linh tiểu, chỉ dành riêng cho khách quý của Thiên Hương lâu, không phải ai cũng có thể mua được đâu. Nói xong đặt bình kia linh tiểu lên bàn, đẩy tới trước mặt Trần Nguyên. Đạo hữu ngươi trải nghiệm thử liền biết, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng. Ồ, vậy ta nhất định phải thử xem mới được. Trần Nguyên lúc này cũng một bộ bị câu lên khẩu vị dáng vẻ, tò mò cầm lên bình linh tiểu, rót ra hai chén nếm thử. Linh tiểu vừa tới miệng, ngay lập tức cảm nhận được một cô mát lạnh linh thủy hất vào mặt. Sau khi nuốt xuống, lại cảm giác được nguồn kia linh tiểu đang dần dần ấm lên, sau đó lưu động ra toàn thân. Chợt chợt hai tiếng, hắn có chút kinh ngạc lên tiếng. Đúng là cực phẩm linh tiểu có khác, nếu có số lượng nhất định, tốc độ tu luyện của ta e rằng phải nhanh hơn 30. Nghe được Trần Nguyên bình luận vài câu, Đỉnh Văn một mặt khinh bị cười nhạo. Hàn đạo hữu, bình này linh tiểu cũng không rẻ, e rằng chỉ trúc cơ tu sĩ mới có thể thường xuyên uống được. Với lại quan trọng nhất là Thiên Hương lâu chỉ bán ra một phần rất ít, muốn mua cũng khó. Nghe được lời này, Trần Nguyên chỉ đáng tiếc hai câu, sau đó liền không để ý tới nữa. Hắn nhìn Đỉnh Văn cái này luyện khí viên mãn khí tức, có chút tò mò hỏi thăm. Đỉnh Văn đạo hữu, ngươi cái này đã luyện khí viên mãn rồi, có ý định bao giờ trúc cơ sao? Nghe xong lời này, Đỉnh Văn tay đang nâng chén linh tiểu cũng khựng lại một nhịp, sau đó trầm tư suy nghĩ một lúc rất lâu, không trả lời Trần Nguyên, mà lên tiếng hỏi ngược lại. Hàn đạo hữu, ta nơi này có một cái đối với luyện khí tu sĩ mà nói, chính là đại cơ duyên địa phương, không biết đạo hữu ngươi có muốn nghe thử? Trần Nguyên nghe được Đỉnh Văn cái này lời nói, hắn trong lòng có chút nghi ngờ cùng đề phòng, nhưng bề ngoài vẫn ung dung không đổi, như có hứng thú đáp lại. Ồ, là nơi nào địa phương, vậy mà đạo hữu lại có thể khẳng định đối với chúng ta là đại cơ duyên? Đến lúc này, Đỉnh Văn lại không theo ý của Trần Nguyên trả lời ngay, hắn vẻ mặt thần bí lên tiếng. Hàn đạo hữu, trừ phi ngươi lập thiên đạo lời thề, không được nói chuyện này với ai, như vậy ta mới có thể an tâm giảng giải cho đạo hữu. Nghe tới đây Trần Nguyên cũng thu lại vẻ mặt có chút không quan tâm, một mặt nghiêm túc tự suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý. Tốt, Đỉnh Văn đạo hữu, ta đây liền lập thiên đạo lời thề. Đỉnh Văn sau khi thấy Trần Nguyên đã thề xong, hắn vẻ mặt nghiêm túc tiến lại gần nhẹ giọng nói ra bốn chữ: Trúc cơ độc phủ. Hết chương.